Chương 29, Thanh Phong Quán, Bỏ Mây. Chương 29, Thanh Phong Quán, Bỏ Mây. Trước mắt Tiên Sơn toát ra đầu, mấy chục cái bạch hạc tại mái vòm lao vụt, mơ hồ bạch sương mù mông lung, càng cho Tiên Sơn nhiều chút sắc thái thần bí. Một tòa lại một tòa ban công các vũ sừng sững tại bên trong ngọn Tiên Sơn, mười mấy ngọn núi phía trên, bệ nghệ thiên hạ. Người đến là một thanh niên, chân đạp phong vân, vẻ mặt lạnh lẽo, hắn mặc lửa đạo bào màu đỏ, tay nâng kim thạch ngọc kiếm, cũng có phất trần nắm cánh tay. Lệ. Đại Hắc Nưu miệng bên trong bạch hạc thấy thế, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dãy rủa động tác cũng biên độ tăng nhiều. Mấy lần muốn tránh ra, lại bị Đại Hắc Nưu hung ác cắn. Tiên Sơn, tông môn, vẫn là giáo phái. Bộ Huyền chấn động trong lòng, cảnh sát trước mắt tuyệt không phải phàm trần nhưng có. Liền xem như Ngũ Chỉ Sơn phụ cận kỳ dị cảnh quan, cũng căn bản so với không được. Luyện khí hóa thần trên đầu thanh niên kia tu vi cùng Bộ Huyền không khác nhau chút nào, bất quá dường như cũng không có Bộ Huyền khí tức ngưng thực. Vị đạo hữu này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lão Nưu, đem tiểu hạ thả. Bộ Huyền vỗ vỗ Đại Hắc Nưu châu cóng. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu kinh ngạc bên trong, vẫn là nơi núi lòng miệng, hướng Bộ Huyền dựa sát vào. Lệ. Bạch Hạc thoát thân, mang theo vui vẻ mỉm cười, bay ở thanh niên kia nói thân người sau, ở trên cao nhìn xuống vuốt hai cánh, có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hạc Nhi, đừng muốn vô lễ. Thanh niên đạo nhân quát lớn. Lệ Bạch Hạc lập tức vẻ mặt lên, run lẩy bẩy. Vừa mới Bộ Huyền cùng Đại Hắc Nưu thủ đoạn hắn cũng nhìn ở trong mắt, hô phong hoán vũ, đây chính là lớn thần thông, đừng nói là hắn, chính là sơn môn bên trong các lão tổ, cũng không một cái biết. Đạo nhân rơi xuống đám mây, đến Bộ Huyền trước người chắp tay thở dài, khí thế lạnh nhạt, vị đạo hữu này, vừa rồi gặp ngươi xem ta sơn môn thất thần, thật là nhận ra ta thành phong quan. Bộ Huyền liền giật mình, người tu tiên đạo đạo, hắn cũng sở hiểu một chút, con hàng này móc lấy câu hỏi, nói rõ chính là muốn lời nói khách sáo. Thấy qua đạo hữu, ta cùng lão Nưu lần thứ nhất nhìn thấy Tiên Sơn Diệu Phủ, nhất thời hứng khởi, nhìn nhập thần, Thanh Phong Quan bần đạo cũng là lần đầu nghe thấy. Đạo hữu cùng đi nhìn một cái. Thanh niên đạo nhân ánh mắt lấp lóe một đạo tinh mang. Nghe vậy, Bộ Huyền ủi lấy tay đều có chút đổ mồ hôi, không phiền phải sao? Đạo hữu quá lo lắng. Đạo nhân ngượng ngập chê cười nói. Dứt lời, hai chân đạp một cái, trèo ba vân tầng. Nhưng thấy Bộ Huyền chưa từng theo tới, vẻ mặt nghiêm túc mà kinh ngạc, lòng bàn tay ngọc kiếm cũng bị độ một đạo phong mang. Đạo hữu, vì sao không đến? Ta không biết bay. Bộ Huyền mặt mo đỏ ửng, lúng túng hai chân chạm đất, thế nào gặp phải người, một cái hai cái đều biết bay. Ha ha. Thanh niên đạo nhân ứng thanh cười lên, tiếng la Hạc Nhi. Mái vòm phía trên, mười mấy con bạch hạc lao xuống rơi xuống đất. Nhưng thấy đạo nhân kia theo trong tay áo lấy được một vật, hướng phía dưới ném đi. Chỉ thấy một tôn lớn liễn liền rơi vào Bộ Huyền trước người, mấy cây sợi đằng theo lớn liễn bên trên bệnh mà ra, bị bạch hạc miệng ngậm. Đạo hữu, bên trên liễn chính là bò họ. Đại Hắc Nưu dùng răng cắn cắn Bộ Huyền, có chút lo lắng. Không có việc gì, đừng quên, nơi này khẳng định là có sơn thần. Bộ Huyền nuốt nuốt Đại Hắc Nưu đầu. Nếu là dám đắc tội bọn hắn, cùng lắm thì thỉnh thần tới. Lập tức trước một bước lên lớn liễn. Đại Hắc Nưu thấy Bộ Huyền lên, cũng đuổi sát phía sau. Bạch hạc sang cánh, vỗ hai cánh, lớn liễn giống bị pháp lực nâng lên, bay lên không trung. Theo trên dưới nhìn, tầm mắt đông nhiên, cảnh sát thoải mái, tầm mắt bao quát non sông tuyệt không chỉ là nói một chút. Bay vào Tiên Sơn, đạo nhân vung tay một cái, ngoại giới xương trắng làm lại, chặn toàn bộ Tiên Sơn, thật giống như chưa từng có núi này. Bộ Huyền quay đầu nhìn qua xương trắng, mông lung, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ngoại giới chi vật, tựa như đơn mặt kính, bên trong có thể nhìn bên ngoài lại không thể nhìn bên trong. Lớn liễn bay đến trong núi một tôn cung điện bên ngoài, có lộ thiên bệ đá, lớn liễn liền vững vàng dừng ở trên bệ đá. Bộ Huyền cùng Đại Hắc Nưu hạ liễn. Thanh niên đạo nhân vẫy tay một cái, lớn liễn biến cực nhỏ, bị nhét vào tay áo. Mấy chục cái bạch hạc cùng theo đó rời đi bay xa. Hạc Minh sư đệ, vị này là? Một mập đạo nhân theo trong đại điện đi ra, ánh mắt mang theo xem kỹ, cười ha hả chào hỏi tới. Lại một cái luyện khí hóa thần cường giả. Bộ Huyền trong lòng run lên, tính cảnh giác chưa phát giác tăng gấp bội. Vân đạo tôn ngộ không, chính là Đông Hải Hoa Quả Sơn người. Thở dài chắp tay, lại nhìn về phía Đại Hắc Nưu, đây là nhà ta Đại Hắc Nưu. Mập đạo nhân đáp lễ, nụ cười từ đầu đến cuối treo, để cho người ta nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Tôn đạo hữu hữu lễ, Vân đạo thanh hư tử. Ở xa tới là khách, Tôn đạo hữu, mời trong phòng một lần. Đạo hữu mời. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu kêu một tiếng. Thanh hư tử ghé mắt cười một tiếng, còn có Nưu đạo hữu, cũng mời, cũng mời. Bị hai người mang vào trong điện. Trong điện lộng lẫy vô cùng rộng lớn, coi là Bộ Huyền lần đầu gặp qua nhất khí phái đại điện, nếu là nhất định phải hình dung, phim truyền hình bên trong hoàng cung, tại nó trước mặt giống như một hạt bụi. Trong điện có bốn đạo bộ đoàn, dường như coi là tốt nhân số. Ba người một châu ngồi xuống. Bất quá Bộ Huyền tư thế ngồi có chút bất ổn, bộ đoàn hắn còn là lần đầu tiên ngồi. Đại Hắc Nưu cũng là, càng đừng đề cập vừa ngồi lúc, phía sau nổi chén bầu bồn rơi xuống đất, đinh làng vàng. Tôn đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo bạn đạo thống. Hạc Minh khuôn mặt lạnh như băng, nói chuyện cũng dường như xương băng không thay đổi. Gia sư không cho bần đạo bên ngoài trở thế. Bộ Huyền đã thay vào Tôn Ngộ Không đóng vai, thân phận đi, đi ra ngoài bên ngoài toàn bộ nhờ một cái miệng. Lời này vừa nói ra, đối tòa hai người cũng không khỏi nhíu mày ba phần. Trong lòng phán đoán lấy lời nói là thật hay giả. Nhìn không đấu. Bộ Huyền người này, nếu nói hắn có đạo thống, có thể ba vân đều là sẽ không, không khỏi quá giả, nhưng muốn nói hắn không có đạo thống, kia hô phong hoán vũ lớn thần thông, cũng không phải hạng người hời hợt có thể tu, càng đừng đề cập một con trâu đều sẽ này thần thông. Liên bọn hắn biết, như thế thần thông, ngoại trừ Long tộc, cũng hiểu là những tiên nhân kia thần phận. Nhưng những này bất luận người nào, đều không phải là bọn hắn Thanh Phong Quan có thể trêu chọc người giả bị đụng tồn tại. "Không sao không sao, Tôn đạo hữu gia sư nói đến lời ấy, chắc hẳn cũng là cao nhân đắc đạo, phẩm hạnh cao thượng tiền bối." Thanh hư tử cười ha hả. Sư huynh đệ hai người một cái nóng, một cái lạnh, tại Bốc Huyền xem ra, thật giống như hai người này một cái tại hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. "Sư huynh, lần này Tôn đạo hữu đến đây, là không thấy tiên sơn, muốn thấy một lần ta Thanh Phong quan dáng vẻ." Hạc Minh đạo nhân mặt mày khẽ mở nói, xem như đổi đề tài, có thể nhìn ra được, trước mắt vị này Tôn đạo hữu dường như cũng không thích bị đánh nghe nền móng. "A." Thanh hư tử nụ cười thu hồi, hơi gật gật đầu. "Nếu như thế, làm phiền sư đệ." Đứng dậy chắp tay. "Tôn đạo hữu, ngày khác lại tụ họp." Hạc Minh đạo nhân cũng vừa làm vái chào. Bốc Huyền nhìn xem hai người bỗng nhiên đứng lên, bận rộn lo lắng đi theo đến cười ứng, "Tốt." Đại Hắc Nưu còn tại bồ đoàn bên trên ngồi, bỏ họ. Một tiếng, xoay người tới. Hai người một châu đưa mắt nhìn Thanh hư tử rời đi. "Tôn đạo hữu, đây là Ba Vân phương pháp, đạo hữu nhưng cùng Nưu đạo hữu ở đây thanh tu." Hạc Minh đem một quả ngọc phù đưa cho Bốc Huyền, thở dài nói, "Như đạo hữu tu thành, có thể ngọc phù truyền âm bần đạo, đến lúc đó lại xem ta Thanh Phong quan không mượn." "Cái này, làm sao có ý tứ đâu?" Bốc Huyền khẽ giật mình. Mới gặp liền đưa diệu pháp, hắn đều có chút đoán không ra cái này hai tâm tư người. Bò họ Đại Hắc Nưu cũng động, không đánh nhau coi như xong, thế nào còn ra bên ngoài tặng đồ. "Đạo hữu không cần từ chối, tiến vào ta Thanh Phong quan, cũng không phải là người ngoài. Tại hạ đi đầu một bước, chờ đạo hữu diệu pháp tu thành." Hạc Minh thả người bay xa, chống rông đại điện, chỉ để lại một người một châu. "Lão Nưu, ta có chút ngộng." Bốc Huyền đánh giá trong lòng bàn tay ngọc phủ, cao hứng bên trong, mang theo vài phần sợ hãi. Tiên Sơn Quán Phong, Thanh Phong quan chủ điện. "Sư đệ." Thanh hư tử tọa lạc chủ vị, vốn là nụ cười sáng lạ mặt, lại biến đến mức dị thường hàn băng. "Ba Vân thần thông cho, người này nhìn nhập thế không sâu, có lẽ thật có cơ hội nhường đối ta Thanh Phong quan sinh ra thuộc về cảm giác." Hạc Minh bẩm nói rằng, mặt mày mang theo tràn đầy tự tin. "Ân, yêu thú sắp đến, nhiều một người, ta Thanh Phong quan liền nhiều một phần nội tình, chờ Tôn đạo hữu học được, liền lại mở miệng để cả ba." Chương 30, vừa mới nhiều vi phong, hiện tại nhiều chật vật. Chương 30, vừa mới nhiều vi phong, hiện tại nhiều chật vật. "Lão Nưu, ta luyện không luyện?" "Ba Vân ta nghe Hầu ca nói qua, tựa như là cấp thấp nhất phi hành diệu pháp." Ngọc phù bị bóp ở lòng bàn tay, bồ đoàn bên trên Bốc Huyền như ngồi bàn trông, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, đoán không ra hai người này hồ lô bên trong đến cùng là muốn làm cái gì. Bò họ Đại Hắc Nưu cũng không quyết định chắc chắn được, hẳn là ngọc phù bị động tay chân. "Luyện." "Lão Nưu, ta thử trước một chút nước, nếu là thật xảy ra chuyện, ngươi nhớ kỹ cầu sơn thần tới. Hai ta không thể cùng một chỗ bị gõ chết." "Bò họ." Đại Hắc Nưu gật đầu kêu nhỏ, xem như đồng ý từ giờ trở đi, chúng ta lời nói thiếu điểm, đừng bị nằm sấp chân tường. "Bò họ." Đại Hắc Nưu nghe xong, hai chân mở ra xông ra đại điện, cái gì cũng không làm, liền hướng bốn phía vòng quanh hộ pháp. Bốc Huyền thấy thế, mấy lần phun ra nuốt vào khí tức. Ngọc phù dán tại mi tâm, trong nháy mắt Bốc Huyền thần niệm liền bị tự chủ bung ra, một cái so tiên sơn còn muốn khổng lồ không biết mấy cao vạn trượng thần niệm, đứng sừng sững sau lưng. Toàn bộ tiên sơn đều bị từng tầng khí lãng cọ rửa, cảm giác gáp bách mười phần. Ngọc phù diệu pháp còn dường như kim quang nở rộ, các loại diệu nói nhảy tiến thần niệm ở trong, vén nổi sóng. Thanh Phong quan chủ điện, Hạc Minh sư huynh đệ bị hùng hồn khí tức kinh động, hai người thuần thân ra điện, ngay tại giữa không trung trệ đình chỉ, một cái nhìn, hai người lần lượt dùng mình một cái. "Sao mà khổng lồ thần niệm a?" Bọn hắn thần niệm chí cao 20 trượng, nhưng trước mắt này chờ cảnh quan, thực sự nghe rợn cả người. Luyện khí hóa thần, nắm giữ bằng được thiên địa thần niệm, nếu không có danh sư, tuyệt không có khả năng. "Sư minh, kẻ này đạo thống không có khả năng bình thường." Hạc Minh chấn kinh sau khi cũng tại may mắn, lúc trước không có đối Bốc Huyền độc thủ. Nếu là đánh, coi như lấy thần thông đấu được, chỉ sợ chính mình không đánh đổi một số thứ, cũng rơi không được tốt, coi như có thể chém người này, có thể phía sau lão quái vật. "Hô phong hoán vũ, thần niệm là tiên. Sư đệ, Tôn đạo hữu chỉ có thể giao hảo, đoạn không thể đắc tội." Trong điện, Bốc Huyền thành thế to lớn. Theo ngọc phù bên trong rượu nói bị Bốc Huyền toàn bộ nhớ kỹ, tại hắn bên người, giờ phút này cũng nhiều đạo quan choáng. Kia bừng sáng hiện lên là xương ngũ trạng, nhưng cũng ngưng thực, Bốc Huyền thân thể lúc này cũng biến thành nhẹ nhàng vô cùng. Hai tay một chảo, hai chân đạp một cái, vậy mà rời đi mặt đất. Tựa như là thang dây tử đồng dạng, bò tới trên trời cao. Quan sát xuống tới, lúc này Đại Hắc Nưu còn không có chú ý tới Bốc Huyền đã rời đi đại điện. Thang mây tung thiên, Bốc Huyền tận lực bày cao thâm dáng vẻ, thần niệm cùng thân thể cùng nhiều lần, ổn thỏa giữa không trung, "Lão Nưu, còn không lễ bái bản tiên quân." Một tiếng hô to. Còn tại vòng quanh Đại Hắc Nưu nghe vậy, bốn chân đạp một cái, gần thành hư ảnh. "Bò họ." Đại Hắc Nưu tả hữu vây quanh, cuối cùng càng là đại điện cũng tiến vào một chuyến, nhưng Bốc Huyền thân ảnh lại biến mất. "Bò họ." Đại Hắc Nưu lúc này gấp, thậm chí đang suy nghĩ, Bốc Huyền có phải hay không cần ta nữa. "Bò họ." "Lão Nưu, chớ khóc, ngươi đi lên nhìn Bốc Huyền lòng mang ấy này nói." Cho đùa giống như mở lớn. "Bò họ." Đại Hắc Nưu xông ra đại điện, đầu nhìn trời, Bốc Huyền anh tư bộ phát thân ảnh, liền như là một vị tiên nhân, ở trên cao nhìn xuống, không thể khinh nhẫn. "Lão Nưu, chờ ta xuống tới, có ngươi quả ngon để ăn." Bốc Huyền trồng nung lên, từng bước một hạ bò, thật là vừa vặn có nhiều vi phong, hiện tại liền có nhiều chật vật. Rơi xuống, Bốc Huyền cười ngây ngô niết niết miệng. Lúc này, Đại Hắc Nưu đã trâu rừng sông đánh tới, dọa Bốc Huyền một cái giật mình. Chẳng qua là khi thân thể xúc cảm được kích, cũng không hề tưởng tượng người ngã ngửa đổ, đụng tới không phải mãnh kình, mà là châu đầu va vào Bốc Huyền trong ngực, nước mắt rưng rưng. Bốc Huyền chấn động trong lòng, thật sâu nhìn xem Đại Hắc Nưu, đưa tay vớt vớt lông trâu, lão Ngưu, ta không đi, đừng sợ. Gió thổi qua đến, tay áo sợi tóc theo gió tung bay, đại hắc Ngưu lông tóc cũng biến thành lộn xộn, một người một trâu cứ như vậy nghiêng người dựa vào, ngồi xem biển mây mặt trời lặn. Lão Ngưu, hai ta ngộ tính ta cảm thấy là cùng thần niệm có quan hệ, loại này giản dị diệu pháp, xem xét liền sẽ, ăn một lần liền rõ ràng. Bỏ họ. Đại hắc Ngưu hai mắt sáng lên, khiếp sợ nhìn xem Bút Huyền, vẫn là ngươi thông minh, Quá Ngưu. Lão Ngưu, đơn giản diệu pháp còn dễ nói, nhưng hô phong hoán vũ, hiện tại ta đều không có hiểu rõ, cho nên thần thông chênh lệch quá xa, hai anh em ta vẫn là vững vàng tu luyện tốt. Vừa mới ta cố ý đem thần niệm thả ra, hẳn là chấn nhiếp tới kia hai người, kế tiếp, ngươi cũng có thể tu luyện ba vân. Bút Huyền ổn trọng nói, đem ngọc phù kín đáo đưa cho Đại hắc Ngưu, có chút bất đắc dĩ, chính là ba vân tư thế khó coi. Bỏ họ. Bỏ họ. Đại hắc Ngưu rồi cười lên, quả nó tư thế không dễ nhìn, có thể bay là được, cái này diệu pháp thật sự là nhỏ châu cái học ba vân, như bước lên trời. Điều này cũng đúng, hầu ca lật bổ nhào tư thế cũng không ra thế nào để mắt. Bước Huyền hai tay ôm cái hốc, nằm trên mặt đất, tự nói nói. Đại hắc Ngưu thì ở một bên yên lặng tu luyện. Cự Ngưu thần niệm cũng lại một lần nữa rung động thanh phong quan hai người. Ngày kế tiếp, sắc trời mông mông, một người một Ngưu bước thử ai bỏ cao hơn. Lão Ngưu, ta chân run lên lần đầu là hưng phấn, nhường Bước Huyền tính tạm thời quên hắn vốn là sợ độ cao, lần nữa ba vân, toàn thân tinh thần đều tại căng thẳng cao độ. Bỏ họ. Đại hắc Ngưu khinh thường cười một tiếng, kiêu ngạo hơi ngẩng đầu. Ngươi ngu bức, thính ngươi được, thính ngươi được. Đi xuống thời điểm, Bước Huyền sờ một cái quần áo, ướt mạng lớn. Đại hắc Ngưu không có chú ý tới Bước Huyền đổi quần, một mực ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc bình tĩnh, bỏ họ. Bỏ họ. Hắn tại hiếu kỳ, một mực bò, có thể hay không bò lên trên tiên khỉ trong miệng tiên đỉnh. Bò là không thể đi lên. Lúc này, Bước Huyền đã đổi một bộ quần áo, mặc dù vẫn là thô lệ áo vải, nhưng cái này áo vải rất mới, vô cùng mới, bình thường Bước Huyền đều không nỡ xuyên nó trèo đèo lội suối. Nghe nói chuyên húc lúc trước tuyệt tiên địa thông, gãy mất bất chu sơn thông thiên kiến mục, đến tận đây tiên phàm hai cách, nhưng tiên phàm hai cách nhưng lại chỉ có một cách, thần tiên hạ giới, chỉ cần có thiên lệnh là được, phàm là người hoặc tu tiên giả mong muốn đi thiên đỉnh, trừ phi thành tiên người phi thăng. Lão Ngưu, ngươi quên, nơi này là hồng hoang. Bỏ họ. Đại hắc Ngưu nghe vậy, như trung đồng con mắt trừng lớn, hoài nghi nhìn chằm chằm Bước Huyền, ngươi thế nào cái gì đều biết, có phải hay không con ta vụng trộm xem sách. Người đứng đắn ai nhìn đồ chơi kia. Bước Huyền sau khi từ biệt đầu, trong lúc lơ đãng, bên hông cài lấy sách, thần nông bách thảo đổ rơi trên mặt đất. Bước Huyền lập tức mồ hôi đầm địa. Bỏ họ. Đây không phải tiểu trương trong nhà tàng thư sao? Đại hắc Ngưu đánh một mắt, phong mang lóe lên, một cái mánh Ngưu xuống tràng, đem Bước Huyền tung bay. Ta thao ngươi đại gia lão Ngưu. Một người một trâu dùm beng, không hề hay biết mấy cái bạch hạc đã từ phía sau bay tới. Tôn đạo hữu, Ngưu đạo hữu. Hạc Minh dường như xem náo nhiệt giống như cắt ngang bọn hắn. Bước Huyền cùng đại hắc Ngưu kịp phản ứng, lần lượt dừng tay, đứng dậy thở dài. Hạc Minh đạo hữu. Bỏ họ. Hai vị đạo hữu có thể nguyện cùng nhau trong núi đi dạo. Hạc Minh phát ra mời, lần này lạnh như băng mặt đã không thấy được. Ha ha, tốt. Bước Huyền gật gật đầu, vừa vặn muốn nhìn một chút bên trong ngọn tiên sơn quan cảnh. Chương 31, Linh Nguyên Phong, phong chủ Bước Huyền. Chương 31, Linh Nguyên Phong, phong chủ Bước Huyền. Thế là liền có hai người một châu ba vân cứu thái. Nhưng so sánh với một người một châu, Hạc Minh đạo nhân động tác càng thêm tơ lụa, hắn không cần hai tay, hai chân đạp một cái, tựa như là cất bước, nhảy lên xa mười mấy mét. Ta thanh phong quan trung 19 tòa ngọn núi hiểm trở, tôn đạo hữu lại nhìn. Hạc Minh bàn tay kích thích, sơn phong xương trắng tận tán. Theo trên dưới nhìn, Bước Huyền có thể rõ ràng nhìn thấy có mấy trăm mẫu giữa ruộng tốt, trồng lên kỳ hoa dị thảo, ba người thiếu niên thân ảnh tại dốc lòng chăm sóc, không dám buông lòng mảy may. Đây là Linh Nguyên Phong, là ta xem bồi dưỡng linh thảo luyện đan chi vật. Hạc Minh giới thiệu nói, nói gần nói xa đều tại tiếc hận, chỉ tiếc ngọn núi này không có phong chủ, ba cái kia lanh lợi đệ tử thật là cho mệt nhọc. Nói xong, nhìn chằm chằm Bước Huyền một cái. Tôn đạo hữu, tiếp tục đi thôi. Bước Huyền tới lẫn nhau, trong lòng bụng trộm mừng thầm, cái này mẹ nó người hảo tâm, là muốn mời chào chúng ta à? Tiếp tục xem mấy cái ngọn núi hiểm trở, Bước Huyền cũng làm quen không ít đạo hữu. Chấp pháp phong, bạch hạt phong, phù lục phong, luyện khí phong, luyện đan phong, nộ đạo phong, diễn luyện phong, khoan, thật sự là một đại khí phái đạo môn, nhường Bước Huyền âm thầm liễu lười không thôi. Đại hắc Ngưu cũng nhìn như si như say, nơi này lại còn có loại Linh Nguyên Phong, trên đỉnh nhiều ruộng tốt, linh khí dồi dào, bị Hạc Minh kêu là tiên ruộng. Triển đi một vòng, Hạc Minh mang Bước Huyền cùng đại hắc Ngưu đi tới ngọn núi này, tại một gốc cây liễu hạ là tòa. Phong bên trong cũng có tiểu đồng nhỏ chạy tới, dâng lên nước trà. Thành phẩm nhất phẩm trà nóng, đắc ý nhi, hương rất. Tôn đạo hữu, Vân đạo thành mời đạo hữu gia nhập ta thành phong quan, là Linh Nguyên Phong phong chủ, không biết đạo hữu ý như thế nào. Hạc Minh cười ha hả hỏi, tiên sơn khó tìm, khổng lồ như vậy tài nguyên thành phong quan, kéo đến tận phong chủ, thực sự nghĩ không ra Bước Huyền như thế nào cự tuyệt. Hạc Minh đạo hữu, tại sao lại mời Vân đạo? Lại vì sao là Linh Nguyên Phong? Gia nhập sau, Vân đạo cần muốn làm gì? Đạo hữu lúc trước tặng cho ba vân diệu pháp nhưng còn có khác loại. Nếu là gia nhập có thể hay không đi sửa? Còn có nếu đang có chuyện, có thể hay không tự do xuất nhập? Bước Huyền liên tiếp ném ra ngoài mấy vấn đề, hắn nhưng không tin trên đời sẽ có cơm trưa miễn phí, coi như mình thực lực kinh người, có thể thanh phong quan cũng là không kém. Vừa tới liền phải thêm một cái phong chủ, há không cần nhiều phân một phần tài nguyên. Bỏ họ. Bỏ họ. Đại Hắc Ngưu cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Hạc Minh, lượng giới thôn các hương thân nhường hắn cậy đều phải nuôi cơm, nếu là không cậy, không phải là không có cơm ăn. Đồng lý, không cho thanh phong quan làm việc, hắn đại Hắc Ngưu là không tin. Tôn đạo hữu, thật đúng là cẩn thận a. Hạc Minh cười khổ một tiếng, trước nói là gì mời. Đạo hữu tu vi cùng bần đạo tương xứng, chỉ là thiếu một chút diệu pháp thần thông, mời đạo hữu gia nhập, cũng là vì tăng lên ta Thanh Phong Quan nội tình. Về phần Linh Nguyên Phong, đạo hữu cùng Lưu đạo hữu hiểu được hô phong hoán vũ, dùng cho chiếu khán tiên ruộng không có gì thích hợp bằng. Đạo hữu cũng không cần làm gì, diệu pháp tự nhiên có thể tu, nhưng giới hạn trong Thanh Phong Quan công khai diệu pháp, mà không phải xem bên trong sư huynh đệ bên ngoài đến cơ duyên diệu pháp. Ta xem không bị hạn chế, xuất nhập tất nhiên là tự do. Chỉ là những này, Bốc Huyền vẫn là không tin, muốn như vậy, Thanh Phong Quan không thành lớn oan chồng sao? Nào có kéo người không khiến người ta làm việc. Cũng là còn có một chuyện. Hạc Minh do dự mãi, nổ ngụm trọc khí. Yêu thú sắp nổi, ta Thanh Phong Quan các lớn phong chủ đều muốn đi trước Thập Vạn Đại Sơn, cùng Cửu Sơn thập giáo cùng nhau tụ tập, chém yêu bệ đạo. Yêu thú? Thập Vạn Đại Sơn? Bốc Huyền nặng nề hỏi, đó là cái gì? Lại vì sao muốn đi? Nghe, giống là tại hạ phó bản, Bốc Huyền cũng là biết Thập Vạn Đại Sơn, bên trong yêu ma khắp nơi trên đất, là Bất Chu Sơn bên ngoài dãy núi. Có thể cái này rất yêu, êm đẹp, làm cái này phí sức không có kết quả tốt làm gì. Đạo hữu có chỗ không biết. Cái này yêu thú, là nhân tộc ta tiên hiền mới bắt đầu liền chuyển xuống pháp lệnh, lúc trước nhân tộc bị yêu tộc xâm hại, đây là huyết hải thâm cứu. Ngoài ra, cũng là vì thế gian an bình, mà Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cũng có thượng cổ mới bắt đầu, để lại linh căn linh quả, này các loại bảo vật, chỉ có thiên phú, chính là chân chính đại cơ duyên đại tạo hóa. Nói đến, 300 năm trước yêu thú, liền có người theo ở bên trong lấy được Âm Hoa Dương Thảo, bồi loại một phen, luyện đến Tử Dương Đan, Nguyệt Tức Đan, gọi hắn nhỏ giáo trực tiếp vọt lên tới thập giáo một trong, lão tổ càng là khổ tu hơn 10 năm, độ kiếp phi thăng thành tiên. Hạc Minh mặt mày đều lộ ra nồng hậu dày đặc hâm mộ chi tình, thành tiên a, phần lớn là kiện chuyện tốt nhi. Thử tiên thành. Bốc Huyền nghe vậy khẽ giật mình, trong miệng thốt ra. Tôn đạo hữu biết được. Hạc Minh cũng kinh tới, người này nhìn xem như cái đồ nhà quê, không nghĩ tới còn biết Tử Tiên Thành. Tử Tiên Thành chính là Tử Cực giáo phụ thuộc. Đang nói, Hạc Minh lại không phát hiện Bốc Huyền mặt đã hắc dữ tợn. Ngay cả Đại Hắc Nưu cũng không ngừng đặt chân, hơi thở cuồn cuộn cấp trên. Ta cùng lão Nưu gia nhập, bất quá có một cái điều kiện. Bốc Huyền trải qua một phen suy tư nói, lương tựa tiên sơn cũng không tệ lắm, rất nhiều thần tiên thủ đoạn Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu cũng không quá sẽ. Nghe thấy lời ấy, Hạc Minh cao hứng không thôi nói, đạo hữu mời nói. Trước đó ta cùng lão Nưu bắt cái kia Hạc Nhi, không biết đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Bốc Huyền khẽ miệng khẽ nhếch nói, bỏ họ. Đại Hắc Nưu kêu to phụ họa, bọn hắn có thể là hướng về phía Bạch Hạc mới tới nơi này. Tâm hỏa cùng Thái Thượng lão quân móc đối, nói cái gì cũng phải lấy đến trong tay. Cái này Hạc Minh do dự một cái trước mắt. Tiểu thất thật là bần đạo tình cảm chân thành thân bằng, còn không biết hai vị đạo hữu dự định xử trí như thế nào ta kia Hạc Nhi. Chỉ là ưa thích, muốn nuôi. Bốc Huyền nói ngoa đáp, cái kia còn có thể nói cho hắn biết là vì thịt kho tàu. Nuôi Hạc Minh khỏe miệng giật một cái, nửa điểm không tin. Lần đầu gặp Bốc Huyền thời điểm, con hàng này thật là nắm lấy Bạch Hạc manh chạy nước miếng. Cũng được Hạc Minh nhả ra, theo tay áo xuất ra một cái một chạm cánh gác, chống đỡ môi thổi lên. Lệ mấy chục đạo hạc gãy vang vọng Linh Nguyên Phong, lần lượt bay tới, rơi xuống Hạc Minh sau lưng. Tiểu thất, sau này ngươi liền theo tôn sư đệ a. Đưa tay ở giữa, một đạo nô ấn đánh ra, Bạch Hạc đột nhiên run lên, phát ra một đạo thương âm. Tôn sư đệ, 3 năm sau yêu thú mở ra, vi huynh liền không ở lâu. Cuối tháng, sư đệ cần đến phía sau núi một lần, đến lúc đó sẽ cho sư đệ hàng hiệu, phát túi. Vi huynh cáo tử. Hạc Minh đứng dậy thở dài, mũi chân điểm một cái, rơi vào cầm đầu Bạch Hạc trên lưng, theo hạc gọi lại vang lên, Bạch Hạc nhóm liền hướng phía phong bên ngoài bay xa. Chỉ để lại một cái rơi xuống đơn Bạch Hạc, thất thần chán nản, vỗ hai cánh, run lẩy bẩy nhìn chằm chằm Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu. Mẹ nó, người này trước đó chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Long Nưu, đánh nó. Bốc Huyền đưa tay một chỉ Bạch Hạc. Đại Hắc Nưu nết miệng cười to, đã sớm nhìn nó khó chịu, biết bay không tầm thường a. Đại Hắc Nưu một cái mãnh nưu xung tràng, đem Bạch Hạc đụng bay, tận lực bồi tiếp một bộ tháo lực lướt nhẹ tổ hợp quyền. Lệ, lệ, lệ. Bạch Hạc tiểu thất dãy rủa không ngừng, kêu nhưng thảm, lông vũ lông tơ bị đập bay lên đời trời. Chương 32, Nghiên học thần thông. Chương 32, Nghiên học thần thông. Lão Nưu, nhanh thu, đừng thật cho nó đánh chết. Đại Hắc Nưu đánh lửa nóng, lên đầu, xúc cảm càng ngày càng tốt, khí lực càng lúc càng lớn, Bốc Huyền tranh thủ thời gian ngăn lại. Người này tiểu bảo bối ta còn không có lấy đâu. Bỏ họ, bỏ họ. Đại Hắc Nưu vẫn chưa thỏa mãn, nổ nước miếng tới Bạch Hạc trên thân, xem thường nhìn xem, dáng dấp cùng soát nước trắng đi gà dường như, nhìn ngươi còn dám hay không thi đấu mặt. Đi, hai anh em ta đi trước đóng phòng ở, an tâm tại cái này chỗ tu luyện, vừa mới ngộ đạo phong nơi ta thật là nhìn thấy, còn có không ít thần thông diệu pháp. Bạch Hạc bị hơn 10 vạn cân nặng roi sắt trói tại bên cây, ép nó thở không ra hơi. Một người một trâu công việc lu đủ lên. Tình báo một mực có, không cần quá mau, ngược lại bọn hắn thọ nguyên còn có rất nhiều. Vốn là 500 năm, luyện tinh hóa khí tăng thọ 300 năm, luyện khí hóa thần tăng thọ 900 năm. Bối cảnh còn có hầu ca, đến lúc đó làm bàn đảo cái gì ăn một chút, đợi thêm hầu ca cùng trấn nguyên tử kết bái, đi làm nhân sâm quả ăn một chút. Mẹ nó Long Nưu, thọ nguyên đã không cách nào hạn chế chúng ta. Chỉ cần cầu ở bất tử, liền có thể một mực còn sống. Nghĩ tới đây, Bốc Huyền liền phát ra một tiếng ngập trời cười to. Tại Linh Nguyên Phong thượng chuyển đạm cửu tiêu. Bò họ, bò họ. Phiên buổi sau khi, Đại Hắc Nưu cũng đứng lên, chống nạnh. Một người một châu làm càn cười to, như bất hống hống. Làm việc. Bò họ. Sau 5 ngày, nhà gỗ dựng thích đáng, phía trên treo cây gỗ, bị Đại Hắc Nưu dùng siêu siêu mẹo mẹo chữ viết lấy châu bước phòng nhỏ. Lúc đầu Bốc Huyền là muốn biết Bốc Nưu phòng nhỏ, nhưng Đại Hắc Nưu khó mà nói nghe. "Lão Nưu, chúng ta là thời điểm phải thật tốt hoạch định một chút tương lai." Ghế nằm không ngừng đong đưa, Bốc Huyền khẽ miệng nghiêng một cái. Đại Hắc Nưu nhìn tới, một người một châu bắt đầu tâm tình tương lai phát triển. "Đầu tiên, Thanh Phong Quan bên trong thần thông diệu pháp chúng ta muốn ăn đấu. Lấy chúng ta tư chất cùng nội tính, 2 tháng đủ chứ?" Bỏ họ. "Còn có luyện đan, luyện khí, trận pháp, Lão Nưu, ngươi nhất định phải chọn một, không thể quang để cho ta học, hai chúng ta nhà muốn hỗ trợ lẫn nhau." Bỏ họ. "Bỏ họ. Bỏ họ. Luyện khí sao? Lão Nưu, ngươi một cái 108 khối bắp thịt mãnh nưu, sát thực thích hợp." Bỏ họ. "Ngươi còn muốn cày, đều được, ngược lại là 3 năm kỳ hạn, yêu thú còn sớm đây. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, Thập Vạn Đại Sơn chỗ kia ta ăn không thấu, đợi 3 năm kỳ hạn vừa đến, hai ta liền bụng trộm đi đường, bọn hắn muốn đi bên trong tìm cơ duyên, có thể hai ta chính là không bao giờ thiếu cơ duyên." Bốc Huyền đưa lỗ tai nói cho Đại Hắc Nưu nghe. "Bỏ họ." Đại Hắc Nưu mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ nụ cười âm hiểm, "Còn phải là ngươi a. Lão Nưu đi trước Ngộ Đạo phòng, học diệu pháp thần thông." Bỏ họ. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu bò lên mây đến tuyệt không mập mờ, không có hai thời gian uống cạn chung trà, đã đến Ngộ Đạo phong đỉnh. Đỉnh phong cung điện săn sát, ngoài điện không có người đi đường. Thanh Phong Quan bên trong đệ tử rất ít, cho dù có, phần lớn cũng chỉ là phụ trách lao công ngoại môn đệ tử, bình thường tiếp xúc không đến tiên pháp diệu quyết, chỉ có bình thường thổ nạp linh khí mà nói. Như không có cơ duyên, bằng cho bọn hắn mượn tư chất, đời này đều có thể không cách nào tu luyện có thành tựu. Thế giới này giáo phái một loại, là giảng cứu đạo thống hai chữ, không phải đại trí tuệ đại nghị lực người có vận may lớn không thể thành. Bốc Huyền đi hướng trong điện một chỗ bồ đoàn bên cạnh chắp tay nói rằng: "Sư minh, ta đến học tập thần thông." "Sư đệ, ngọc phù không thể mượn bên ngoài, bên trong có pháp thất bồ đoàn." Một vị tóc trắng thương tùng, vũ quan hòa ái đạo nhân cười nói, hướng trong điện một ngụm thanh tuyển phía trên chỉ. "Đa tạ sư minh." Bốc Huyền thở dài nói, vui tươi hớn hở nắm Đại Hắc Nưu đi tới. Trong phòng thanh tuyển không lớn, nhưng từ đầu đến cuối tán phát ra quang mang, nhìn không phải là phàm vật. Tại thanh tuyển phía trên, lại có mấy khối ngọc phù trệ không lơ lửng, dọa người rất. "Lão Nưu, ta đến một chút, nơi này đầu có 16 quả ngọc phù." Bốc Huyền từng cái dùng thần niệm chi mắt liếc nhìn đi qua. "Tính thân quyết, rửa sạch duyên hoa, thực dụng." "Đại lực quyết, nắm giữ ngàn cân lực," trực tiếp bị Bốc Huyền coi nhẹ, mắng to rất rưởi. "Ngoa tuyết, chống cự băng tuyết." Nhìn hồi lâu, chân chính có dùng cũng cứ như vậy 5 cái, cuối cùng Bốc Huyền lấy tị thủy, thổ diễm, tịnh thân, tàng tức, tịch lốc, có thể nói vô cùng thực dụng. Bốc Huyền mang theo Đại Hắc Nưu đi vào pháp thất, cái này một nghiên học, liền chọn vẹn hao tốn nửa tháng, khoảng cách Bốc Huyền phỏng đoán 2 tháng kém không phải một chút điểm. "Lão Nưu, tịch cốc nói muốn đói hơn nửa năm, dẫn khí vào bụng, đi qua mấy chu thiên, chúng ta thời gian không dễ chịu lắm." Bốc Huyền thất thần nói rằng, thần tiên đều là không ăn cơm. Bò hò Đại Hắc Nưu cũng cúi đầu, hắn còn muốn ăn kia bạch hạt tiểu thất đâu. "Không có việc gì, khoảng cách nhược thủy tới tay sớm đâu, mang lên nó coi như là dự bị thực phẩm." Ôm Đại Hắc Nưu đầu, Bốc Huyền an ủi. "Bất quá Lão Nưu ngươi nhìn, cái này tị thủy một học, về sau liền có thể đi Đông Hải đáy biển. Còn có thổ diễm, đây chính là đùa lửa a. Còn có thể cùng tịnh thân khoác lên một khối dùng, thật sự là giết người hủy thi diện tích thiết yếu diệu pháp. Tăng tức cũng không tệ, đến lúc đó hai anh em ta giả heo ăn thịt hổ, ta xem trọng nhiều tiểu thuyết nhân vật chính đều là làm như vậy, ngược lại là so đại lực, ngọa tuyết cái gì tốt hơn nhiều lắm." "Bò họ. Bò họ." Đại Hắc Nưu dùng sức chút gật đầu, đại lực cùng ngọa tuyết thật không được, rét lạnh cái gì, bọn hắn vốn là không sợ, về phần ngàn cân lực, càng là chẳng thèm nó tới. Bọn hắn một quyền này, chọn bẹn ngàn và cân, Đại Hắc Nưu đều lưỡi phun. "Đi, Lão Nưu, chúng ta trở về chiếu khán tiên ruộng, đuổi minh dẫn ngươi đi luyện khí phong báo đến." "Bò họ." Bốc Huyền nắm Đại Hắc Nưu đi ra pháp thất, lúc này còn đang ngồi xếp bằng bồ đoàn phong chủ đã lâm vào tu hành ở trong, Bốc Huyền không có làm cái dậy, một người một châu nhanh chóng 3 vân chạy xa. Trở lại Linh Nguyên Phong, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu đầu tiên là một trận hoán vũ, phổ hàng cam lâm. Lập tức đi theo 3 cái ngoại môn đệ tử học lên nuôi thực chăm sóc, cũng chính là làm ruộng. "Phong chủ, ngài nhấc nhấc chân, dẫm lên hỏa liên hoa. Hỏa liên hoa ăn hỏa diễm, cho nên cần lấy linh mục đốt cháy nuôi nấng, không thể dùng nước. Còn có mảnh này linh sâm, phải dùng linh khí nuôi nấng, 3 tháng một lần, 10 năm có thể quen thuộc. Phong chủ, ngài đừng mưa xuống, một máu dây leo đều sắp bị chết đuối. Muốn cho rằng là mời đại lão, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng 3 cái ngoại môn đệ tử vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà mời đại gia. Nguyên bản liền bận rộn công tác, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phong chủ, ngài xem trước một chút đồ giám, liền đừng quấy rầy chúng ta. Cho Bốc Huyền một cái đồ giám. Phía trên ghi chép rất nhiều tiên thực, so với tại tiểu trương nơi đó cầm tới bách thảo đồ muốn phức tạp mấy lần. Lại nhìn Đại Hắc Nưu, cây cây củ năn ra hư ảnh. Bị 3 cái ngoại môn đệ tử một trận loạt khen, khen gọi là thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Muốn học đồ vật vẫn là rất nhiều, Bốc Huyền cũng không bày cái gì phong chủ giá đỡ, không hiểu, cũng biết khiêm tốn tỉnh giáo. Mấy ngày kế tiếp, cùng 3 người đệ tử ở chung cũng 10 phần hòa hợp. Trong bất chi bất giác, đã đến cuối tháng. Ngày này buổi trưa, Linh Nguyên Phong liền truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi, "Tôn sư đệ, phía sau núi một lần." Chương 33, Thanh Phong quán tiện ý chương 33, Thanh Phong quán tiện ý Lão Nưu, "Đi, phía sau núi." Ba Vân vẫn như cũ, cái mông mân mê, rất chật vật. Mấy hơi thở sau, phía sau núi lần thứ 2 hiện ra ở Bốc Huyền đáy mắt, có cây tươi tốt trắng kiện, rõ ràng là mùa đông, lại thảm cỏ xanh khắp nơi trên đất. Một đầu đốn lượn dòng nước róc rách mà qua, một tòa uy vũ hùng vĩ, dường như diễn võ trường đạo đài đang ở trước mắt. Hiu liu liu, hơn 10 đạo tiếng xé gió, nương theo mấy thân ảnh xuyên thấu tầng mây, vương vàng rơi vào trên đạo đài. tới đây đều không ngoại lệ, đều là Thanh Phong Quán chủ cột bước vàng. Tôn sư đệ, đến vi huynh nơi này. Hạc Minh hướng Bốc Huyền mắt, dẫn tới còn lại phong chủ ghé mắt nhìn nhau. Chợt có hai người tới lẫn nhau thở dài chuyện tiếng, Bốc Huyền cũng ứng phó hoàn mỹ. Cấp bậc lễ nghĩa một chữ, Lưu Bá Khâm mẹ già đã từng dạy qua bọn hắn. Tôn sư đệ, đây cũng là ta Thanh Phong Quán hàng hiệu. Hạc Minh đưa tay mở ra, đem một khối ngọc bài liên quan tại một cái đạo bảo màu đen, một bính trúc kiếm, một quyển khắc sách công pháp đưa tới. Mà tại phía trên còn có túi sách da rắn tử bộ dáng túi túi. Tôn sư đệ, đây là túi càn khôn, chính là giao xả túi dạ dày luyện, có thể chứa một ít vật. Đa tạ. Bốc Huyền chắp tay nói cảm ơn. Thanh Phong Quan phúc lợi có chút nghịch thiên a bỏ họ. Lúc này Đại Hắc Nhu gừ, trơ mắt nhìn xem Hạc Minh, têu to bất công, thế nào ta không có? Cũng có, Nhu sư đệ cũng có. Hạc Minh khẽ giật mình mà cười, lại lấy túi càn khôn đưa cho Đại Hắc Nhu. Bốc Huyền vội vàng thay đổi lạ bảo, thô lệ áo vải bị Bốc Huyền nếm thử nhét vào túi càn khôn bên trong. Áo bào đen rủ xuống đất, sợi tóc như thác nước rơi vào bên hông. Bốc Huyền ánh mắt thanh tịnh, khuôn mặt mỹ lệ, trong lúc lơ đãng 16 khối cơ bụng lộ ra, có phần làm cho người ta mắt. Khoan hãy nói, dùng linh khí một độ, túi càn khôn liền có hấp lực, thật dùng tốt. Cũ áo không thể ném, lấy hậu sơn giã qua hàng ngày. Dù sao cũng là Bốc Huyền dùng tiền mua, ném đi đáng tiếc, đạo bào ô bế có thể tẩy, nhưng nếu là bị nhánh cây cái gì cấu nát, tình thân diệu pháp cũng trở lại như cũ không được. Lão Nưu, ngươi xem một chút kiểu gì, có đẹp trai hay không? Bốc Huyền tại Đại Hắc Nưu trước mắt dạo qua một vòng. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu gật gật đầu, đẹp trai như bức. Tôn sư đệ thật sự là tuấn tú lịch sự. Hạc Minh cũng tán buông tiếng thở dài. Nghe Bốc Huyền cao hứng không thôi, ngửa không đỏ mặt. Hạc sư Minh cũng xoái. Trận này phong chủ gặp nhau, kéo dài thời gian không dài, đều là một chút nói chuyện phiếm luận đạo chủ đề. Cũng có trao đổi tài nguyên tu luyện sự tình. Xem bên trong lão tổ còn tại tu luyện, không có ra mặt, chính là vô sự. Giáng chiều rủ xuống, hắc ám giáng lâm. Phong chủ nhóm riêng phần mình đi xa, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Như cũng ba vân trở về Linh Nguyên Phong. Vui ở trong nhà gỗ, Bốc Huyền bắt đầu nghiên cứu bây giờ đạt được bảo vật. Đầu tiên là hàng hiệu, trên cơ bản xem như tiên sơn đại trận chìa khóa, có thể tự do xuất nhập tiên sơn. Một thanh kiếm trúc, cũng là vạn năm linh trúc, mang theo một tia canh kim nguyệt khí, Thanh Phong Quan phong chủ trên cơ bản nhân thủ một thanh. Về phần tu luyện công pháp, thật đồng dạng, gọi không ra danh hảo, Bốc Huyền thử một chút, hấp thu linh khí năng lực kém xa cựu tức phục khí. Lão Nưu, ngày khác tình báo lại muốn hiện ra, hai ta nhìn xem ngọn tiên sơn này ở trong, có phải hay không cũng có nghịch thiên tình báo. Hôm sau, hôm nay tình báo, Thanh Phong Quan bên trong, luyện khí phong phế khí chồng bên trong, có một tôn đan lô, là từ thập vạn đại sơn bên trong, bạch trạch chỗ dẫn qua tinh thiết mà đúc, ở trong chứa ba sợi thủy khí, có thể tăng lên 3 phần thành đan chi vận. Lão Nưu, đưa cho ngươi luyện khí phong. Bốc Huyền vô cùng lo lắng, thủy khí chi lô, cái này không kéo sao? Bốc Huyền trông mà thèm luyện đan nhưng có lão một hồi. Luyện khí phong, sóng nhiệt mãnh liệt, so với còn lại ngọn núi hiểm trở cũng náo nhiệt hơn nhiều. Lách cách truy nện âm thanh bên tai không dứt, khiến Bốc Huyền nghĩ đến lúc trước rèn sắt thời gian. Mặc Trâm sư minh. Bốc Huyền tại đại điện bên ngoài la lên. Không bao lâu, một cái khôi ngô hữu lực, khí huyết dư thừa hán tử từ trong đi ra. Là tôn sư đệ a. Trông thấy Bốc Huyền, Mặc Trâm chào hỏi âm thanh. Có chuyện gì? Nhà ta Đại Hắc Nưu nghĩ đến học một ít luyện khí, thuận tiện muốn hướng sư minh đòi hỏi một cái đan lô. Đan lô cũng là dễ làm, nhưng Nưu sư đệ muốn luyện khí, hắn có thể làm sao? Mặc Trâm dò xét lên Đại Hắc Nưu, bàn chân cùng bình thường Hắc Nưu bàn chân như thế, có thể nghĩ muốn ngự vật đến luyện khí, kia là thật khó. Lão Nưu, bên trên tài nghệ. Bốc Huyền bố vô Đại Hắc Nưu. Đương nhiên, Đại Hắc Nưu trực tiếp đứng lên, trên thân cột túi càn khôn bên trong bay ra một thanh truy, bị Đại Hắc Nưu cầm ở trong tay. Theo Đại Hắc Nưu vung ra trận trận truy ảnh, tiếng xé gió dường như sấm sét vang động, thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc. Nhà ta Đại Hắc Nưu trời sinh lực lớn vô cùng, nhất định có thể đi. Không phải chuyện này, luyện khí cùng thế gian rèn sắt không giống, quan có sức lực không được, còn phải sẽ thổ diễm. Hô. Mặc Trâm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Đại Hắc Nưu miệng phun hỏa diễm, giống như là tạp kỹ đồng dạng đặc sắc. Mặc Trâm hoàn toàn mắt trợn tròn, thổ diễm thần thông hắn cũng biết, là ngộ đạo phòng, có thể cái này thần thông là tốt như vậy học sao? Hắn lúc trước tiết học, vậy cũng hao phí 2 năm khoảng trường. Có thể cái này Hắc Nưu mới đến nửa tháng a. Vậy thì không thành vấn đề, Nưu sư đệ lúc rảnh rỗi có thể đến ta luyện khí phong cùng trong môn đệ tử cùng một chỗ tu luyện. Mặc Trâm cảm xúc trầm giọng nói, lại nhìn về phía Bốc Huyền, tôn sư đệ, đan lô còn cần chờ mấy ngày, không có hiện thành, phế lô cũng được, ta chính là đơn giản luyện một chút. Bốc Huyền bận điệu đáp, phế lô. Mặc Trâm gật gật đầu, như thế có, bất quá sư đệ, luyện đan không phải chơi bừa, phế lô luyện đan, nếu là nổ lô thương tổn tới sư đệ liền không đẹp. Không có việc gì, ta chính là nghiên cứu một chút, sẽ không mạo hiểm. Bốc Huyền khẽ mỉm cười, đối Mặc Trâm sinh ra một hảo cảm hơn. Cũng được, sư đệ cùng ta tiến đến. Thấy Bốc Huyền nói như vậy, Mặc Trâm cũng liền không lại quên. Hắn tại phía trước dẫn đường, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu theo sát. Bốc Huyền hỏi có cần hay không thanh toán thù lao, bị Mặc Trâm từ chối. Mặc Trâm cùng Bốc Huyền cũng đã nói thật nhiều lời nói. Thanh Phong Quan không có nhiều như vậy con quấn quấn, sư minh đệ ở giữa hòa thuận, trợ giúp lẫn nhau, khả năng trung phó đại đạo. Ngược lại tài nguyên đều là tại Thập Vạn Đại Sơn có được. Lời này cũng khiến Bốc Huyền đối Thanh Phong Quan cách nhìn có rất lớn đổi mới. Nói đến, bất luận là Hà Minh, vẫn là Thanh Hư Tử, đều không có hại hắn cái gì, nhiều lắm là chính là một chút không quan trọng tính toán. Bốc Huyền nói vài tiếng tạ, cũng bị Mặc Trâm khoát tay về cười, nhường hắn không cần khách khí, đem Thanh Phong Quan xem như nhà liền tốt. Hai người một châu đi vào phế khí trồng, nơi này trồng tràn đầy, cái gì kiếm khí, truy khí,
phất trần, đủ loại đồ vật đều có. Tôn sư đệ, ngươi ở chỗ này tìm xem, có hay không muốn? Sư Minh trước mang Nưu sư đệ đi thử xem, nhìn một cái có phải hay không rèn sắt tài năng. Căn dặn một câu, Mặc Trâm mang theo đại hắc Nưu đâm vào đoàn khí thất. Bước huyền tại phế khí bên trong lật qua tìm xem, cuối cùng đan lô bị thu vào túi càn khôn bên trong. Tuế Nguyệt Như Ca, không để ý, chui vào bên thai không thấy, chỉ để lại hồi ức giống như tiếng ca, thường thường tại náo hải khẽ hát. Bài hát này, tại Thanh Phong Quan đã hát nửa năm. Đại hắc Nưu luyện khí tạo nghệ khá cao, vẹn vẹn là ba người nguyện, liền đem Mặc Trâm dạy ăn thông suốt, tới cuối cùng càng là giáo không thể dạy. Mà Bước huyền cũng là trầm mê ở luyện đan, dựa vào đan lô thủy khí, bây giờ một lò xuống tới, xác suất thành công đều có 8 thành. Mặc dù chỉ là bình thường linh dược, nhưng coi như như thế, Bước huyền cũng cực kỳ cao hứng. Một người một châu có tiếng, đến Linh Nguyên Phong muốn nhờ các sư mình cũng nhiều, hoặc là bỏ họ. Buổi sáng nghe Bước huyền nói muốn đi nghiên cứu trận pháp, cố ý còn đi một chuyến trận phòng, hiện tại thấy Bước huyền trở về sớm như vậy, đại hắc Nưu trong mắt chớp động lên nghi hoặc. Đừng nói nữa, Lý sư Minh nói, chúng ta Thanh Phong Quan chỉ có dấu núi lớn trận. Bước huyền lắc đầu, khá là đáng tiếc. Bỏ họ. Trận đạo rất khó khăn, Lý sư Minh nói, trận phong chủ yếu liền là phụ trách sơn môn xương trắng đại trận, nhiều lắm là có chút dấu kín cùng phòng ngự thủ đoạn. Ta cũng đã hỏi, vậy nếu là địch đến làm sao xử lý? Quan phòng ngự không phản kích. Người nói, trận nếu như bị phá, giải thích rõ tới rất hùng, chờ chết là được. Chương 34, trong nhà có ta, không việc gì. Chương 34, trong nhà có ta, không việc gì. Bỏ họ. Bỏ họ. Bỏ họ. Bỏ họ. Bỏ họ. Đại hắc Nưu sắc mặt khó coi, nghe hắn rút lui lảo đảo hai bước, Lý sư Minh nói cũng quá qua loa. Thật muốn trực tiếp chờ chết sao? Không chờ chết cũng không được, A lão Nưu, thật đụng tới lợi hại, hắc cái xì hơi đều có thể giết chết chúng ta. Còn có thần tiên đánh nhau, tuyệt đối không thua gì băng sơn bổ biển, ta cũng phải trốn xa một chút, vạn nhất bị tác động đến sẽ không tốt. Cho nên nói muốn phải thật tốt còn sống, quang trường sinh cũng không được, hai ta phải học được cậu a. Bước huyền ngữ trọng tâm trường nói, cho đại hắc Nưu lại thật tốt lên bài học. Về sau thời gian bên trong, Bước huyền một bên luyện đan, một bên tu luyện, ngẫu nhiên chiếu cố một chút tiên ruộng, lại đến hậu sơn luận đạo nói chuyện tiếm, thời gian qua rất là hài lòng. Thanh Phong Quan bên trong linh dược cũng chỉ có thể luyện ra khí huyết đan, hồi xuân đan, nuôi mạch đan, không ra gì đan dược. Hệ thống tình báo cũng vẫn là như cũ, tình báo không nhiều, đều là phụ cận tình báo, yêu đan loại hình, có đôi khi thậm chí không có. Cái này cũng tại thúc giục Bước huyền cùng đại hắc Nưu nên tiếp tục lên đường. Bóng đêm như mực, Linh Nguyên Phong bên trong chợt có Bạch Hạc Lệ gọi. Một người một trâu ngồi đỉnh núi vách đá, ngựa mặt nhìn tinh không lãng mạn, quái phong đá lởm chởm. Lão Nưu, có đi hay không? Bước huyền vẻ mặt nặng nề, cái này Thanh Phong Quan thật sự là nơi tốt, không có hại tính toán, người người ở chung hòa hợp, Bước huyền cũng sẽ nơi này xem như lại một ngôi nhà, các sư huynh cũng giống là bạn tốt người nhà. Hắn không phải tảng đá, trong lòng một màn kia không bỏ là rõ ràng. Bò Hào Đại Hắc Nưu cũng túi lầu xuống, kinh ngạc nhìn xem Bước huyền. Chỉ cần Bước huyền đi, hắn khẳng định cũng đi. Lão Nưu, không nỡ cũng phải đi à, cùng lắm thì ta bằng lòng ngươi, chờ theo Hoa Quả Sơn trở về, hai anh em ta lại đến Tiên Sơn ở vài ngày. Bò Hào, kia nếu không, lại đợi mấy ngày. Bò Hào. Đại Hắc Nưu trong mắt sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này tốt, cái này tốt. Đây đất chạy loạn vui chơi, tối nay đã định trước có muốn bị Đại Hắc Nưu tẩy nát. Ba ngày sau. Bò Hào hai năm rưỡi sau. Lão Nưu, ngươi quá mức. Mẹ nó, lại có nửa tháng, chính là yêu thú. Ngươi muốn đi thập vạn đại sơn sao? Bước huyền hùng hùng hổ hổ, nguyên bản 3 ngày, tới gần như 3 năm. Thanh Phong Quan diệu pháp phụ lục, các loại đồ vật đều bị Bước huyền học được thông suốt. Thật sự là một giọt cũng không có, nửa cái lông dê đều hào không ra. Bò Hào Đại Hắc Nưu thẻ lưỡi, lại dùng đầu đuổi đuổi Bước huyền, lập tức chạy vào trong nhà gỗ thu thập lại bọc hành lý. Hô. Bước huyền phun một ngụm khí, lưu luyến không rời nhìn qua nhà gỗ. Chỉ chốc lát sau, Đại Hắc Nưu theo phòng bên trong đi ra, ước lượng túi cả khôn, căng phòng. Lão Nưu, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Bước huyền cũng luốt luốt Đại Hắc Nưu đầu. Bò Hào một người một trâu sở lấy bóng đêm, đang muốn ba vân, lại nghe sau lưng có nói rõ tới. Tôn sư đệ, đã trễ thế như vậy, các ngươi là muốn đi đâu a? Bước huyền xoay người lại, đã nhìn thấy Hạc Minh dán rất gần. Doa đến Bước huyền một cái giật mình, vì a? Bò Hào. Đại Hắc Nưu cũng run rẩy một chút. Một người một trâu vừa định muốn chạy, liền bị Hạc Minh đạo nhân giữ chặt. Ta, Hạc Minh, tôn sư đệ chớ sợ. Nghe thấy Hạc Minh hai chữ, Bước huyền mới thở dài một hơi, có chút u ám nói, sư minh, ngươi có biết hay không người đáng sợ sẽ dọa người ta chết khiếp. Vi Minh cũng không nghĩ tới tôn sư đệ cùng Nưu sư đệ sẽ sợ quỷ. Hạc Minh cười giỡn nói, vô đại hắc Nưu cùng Bước huyền đầu, chớ sợ, ta Thanh Phong Quan cũng không phải quỷ có thể đi vào. Tôn sư đệ còn chưa nói đâu, đã trễ thế như vậy, các ngươi đây là? Hạc Minh thu tay lại, nghi hoặc hỏi. Bước huyền cùng đại hắc Nưu nghe vậy, chột dạ bên trong, lập tức liền bị lời nói nghẹn lời, a đúng nói, ha ha, đi luyện đan phong. Hạc Minh, sư minh, tới tìm ta hai là chuyện gì a? Là liên quan tới yêu thú. Hạc Minh ngồi bên cạnh cái bàn đá, vô băng ghế đá. Bước huyền cùng đại hắc Nưu nghe vậy, rón rén ngồi xuống. Lần này yêu thú, chúng ta mấy phong thương lượng một chút, dự định giữ lại một phong chủ giữ nhà. Càng nghĩ, tôn sư đệ ngộ tính cực dai, Thanh Phong Quan toàn bộ đạo thống đều bị tôn sư đệ toàn bộ học được, thập vạn đại sơn nguy cơ trùng trùng, giữ lại tôn sư đệ ở nhà, liền coi như chúng ta đều chết trận, Thanh Phong Quan đạo thống cũng sẽ không diệt. Nói đến đây, Hạc Minh nhìn thoáng qua Bước huyền, phát hiện Bước huyền sắc mặt không thế nào thích hợp. Còn tưởng rằng là Bước huyền không quá tình nguyện bỏ lỡ cơ duyên, bất đắc dĩ thở dài, an ủi, tôn sư đệ yên tâm, nếu ta trở đến cơ duyên, tự cũng có sư đệ một phần. Hạc Minh vô vô bước huyền bà bay, lại liếc qua tại roi sắt chói buộc bên trong ngủ say Bạch Hạc, lắc đầu, thầm nghĩ, tôn sư đệ thật sự là man thủ. Tiếp lấy tung mây đi xa. Linh Nguyên Phong bên trong cũng chỉ lưu động một lời, sư đệ, tiểu thất bản tính không xấu. Bước huyền ngồi ngơ ngẩn. Lão Nưu, chúng ta không cần đi yêu thú. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều chuẩn bị được chạy, kết quả nói nhường trong núi giữ nhà. Chuyện tốt, chuyện tốt, thập vạn đại sơn nguy hiểm, không đi cũng tốt. Bước huyền đứng dậy, hướng phía nhà gỗ đi đến. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nhìn Bước huyền lại tiến vào nhà gỗ, còn tưởng rằng là cái gì quên cầm. Nhưng mà truy trở ra mới nhìn đến, Bước huyền đã nằm ở giường cây bên trên, nghiêng người ngủ say. Lão Nưu, giữ nhà à, các chư vị sư minh trở về, đến lúc đó chúng ta lại đi, cũng không kém cái này một hồi. Nửa tháng sau, hơn 10 đạo kiếm minh gáy lên. Từ khí quán hồng, hạ có gió mát, là xuất hành ngày tốt lành. Từng đạo quang ảnh từ sau đường núi lại, dọn tới bầu trời, cả tòa tiên sơn đều vì này bù bù. Hơn 10 số các sư minh mang trên mặt phấn khởi cùng kích động. Tu sĩ chúng ta, trừ ma vệ đạo, là cơ duyên, gì tiếp một trận chiến. Mà giờ khắc này, Linh Nguyên Phong đỉnh, Bước huyền nhìn chăm chú lên đây hết thảy, cũng là hướng đám người vừa làm vái chào. Hô, chư vị sư minh, trong nhà có ta, không việc gì. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu quát to một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, chấn thiên động địa. Thanh phong quan sân khẩu, thanh âm truyền đến chúng phong chủ bên hai, ngự kiếm tung hành tốc độ cũng đi theo chậm lại. Là tôn sư đệ, còn có nhiều sư đệ. Mạc Trâm, Hạc Minh, Thanh Hư Tử, Lý Sư Minh bọn người xoay người lại, phát hiện là Bước huyền cùng Đại Hắc Nưu sau trên mặt mang nồng đậm ý cười, đồng loạt thở dài. Lập tức, ánh mắt kiên định như lửa, hối hả mà đi. Lão Nưu, mẹ nó thập vạn đại sơn a. Bên trong có thể tất cả đều là yêu ma. Bước huyền cầm kim cô đồng, ánh mắt đều biến lửa nóng, nếu là hầu ca lời nói, đoán chừng một người liền giết đi qua. Ai, chúng ta vẫn là quá yếu, vội vàng mấy chục năm, vẫn là luyện khí hóa thần, hầu ca vài chục năm, đều tới mức hiện nay. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu chán phóng cổ vũ đủ cười, trong lòng ta, Bước huyền lợi hại nhất. Hắc hắc, người cái tên này, đi, tiếp tục tu luyện. Bò họ, tu hành không tuyến nguyện, nửa tháng sau. Bước huyền vỗ đầu trâu, giật mình bừng tỉnh, lão Nưu, mẹ nó ta hồ đồ rồi. Quyết tử cực giáo cũng muốn đi thập vạn đại sơn. Mẹ nó chúng ta hiện tại liền đi Tử Tiên Thành báo thủ. Chương 35, trứng gà dao vỡ lòng đỏ, con run dựng thẳng bổ, giờ never trả tiền. Chương 35, trứng gà dao vỡ lòng đỏ, con run dựng thẳng bổ, giờ never trả tiền. Bò họ. Đại Hắc Nưu bàn chân đào đất, đầy mắt phẫn nộ, cái kia đang chết binh sĩ, dám thu tiền không làm việc. Đi lão Nưu, cho hắn chân cắt ngang, trong nhà con run dựng thẳng bổ, trứng gà cho hắn cũng dao vỡ lòng đỏ, nói cái gì đều không thể bỏ qua hắn. Bò họ. Bước huyền cùng Đại Hắc Nưu bò lên mây đến, trong tay gấp siết chặt hai khối hàng hiệu, còn không có từng đi ra ngoài đâu, vừa vận thử một chút tên này bài. Leo đến sân khẩu, một người một châu hướng hàng hiệu bên trong quan chú linh khí. Khoan hay nói, thật sự là ra dáng, làm hàng hiệu chiếu sáng rạng rỡ, cả tòa tiên sơn đều tùy theo rất nhỏ rung động. Tiếp lấy, sân khẩu vị trí xương trắng cũng giống đoạn như biển theo hai bên tản ra. Ba Vân tuy nói không phải cái gì cao thâm diệu pháp, nhưng cũng là bay. So sánh lúc trước Bước huyền bọn hắn hành lang lúc, nhanh hơn đâu chỉ một chút điểm. Ba ngày sau, lão Nưu ngươi nhìn, kia là Đông Dung Giang. Đông Dung Giang, mênh mông vô bờ, khói trên sông mênh mông, qua lại thuyền buồm rất nhiều, ở trên trời ba vân, Bước huyền cùng Đại Hắc Nưu còn có thể nghe được gào to đưa đỏ thanh âm. Bờ sông người lưu lượng lớn, ngay cả lúc trước bọn hắn dựng phòng nhỏ cũng có người ở bờ sông bên trên, bái thần rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Lượn lờ thuốc lá, theo hương án chập trùng. Mặc giao tượng đá cũng nhiều hơn không ít cung phụng, đào mừng thọ trái cây, đồ thịt gà béo. Bò họ, bò họ. Nhìn thấy dạng này cảnh quan, Đại Hắc Nưu cười, quả nhiên, Tốt Long khẳng định sẽ có hà báo. Sau 10 ngày, nguy nga thẳng tắp Tử Tiên Thành rực rỡ hẳn lên, lúc trước Bước huyền đập sập cửa thành tường thành, bây giờ cũng tu sửa thỏa đáng. Cửa thành người qua lại con đường rất nhiều, Bước huyền thấy một màn này, cùng Đại Hắc Nưu tại không người chú ý tới địa phương bỏ xuống đám mây. Lão Nưu, chúng ta đợi buổi tối, đến lúc đó đi bắt một con pháo thí binh tới hỏi một chút tình huống. Hỏi một chút cái kia cậu Nhật đến cùng là ai, là của người nào binh sĩ. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu gật gật đầu, làm lớn chuyện đối với người nào đều không tốt, bởi vì một tên lính quèn làm lớn chuyện, vậy quá không như bức. Núp ở đống cỏ khô bên trong, phủ lấy trang phục lì miếu hoang còn ở trước mắt, không có trời mưa, Bước huyền cùng Đại Hắc Nưu không nguyện ý tiến, liền sợ đông nhiên cùng lần trước như thế, lại bắt đầu trời mưa. Bọn hắn kiên nhẫn 10 phần, chờ hơn nửa ngày, tựa như là uống một chén trà công phu, sống được lâu, khái niệm thời gian cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Bước huyền trước khi ra cửa liền đổi thô lệ quần áo, cũng không lo lắng trang phục lì có thể hay không câu nát quần áo. Hắn ba vân nhảy lên, nhìn chuẩn một binh sĩ, lúc này mang theo hắn lại nhảy xuống tường thành. Tốc độ nhanh chóng, thanh âm chi nhỏ bé, thật sự là nắm gắt gao. Cùng hắn cùng nhau thủ vệ tường thành binh sĩ thậm chí đều không có phát hiện, coi như phát hiện, tại bóng đêm vật làm nền hạ, cũng chỉ sẽ coi là nhảy xuống chỉ đại hắc con chuột. Đại Hắc Nưu ở đống cỏ khô bên trong, làm Bước huyền trở về, trong tay mang theo binh sĩ đã bị dọa đến nước tiểu không hết đều nước tiểu tiến vào. Đống cỏ khô tử, đống cỏ khô tử thành tinh. Yêu tinh ra ra tha mạng a. Thịt của ta là chua, vừa mới lại tè ra quần, thật không thể ăn. Chớ ép bức. 3. Bước huyền một cái tát thai quất tới. Ta hỏi ngươi, nghe chưa nghe nói qua lúc trước không nhắc lên nổi quan tài. Trên mặt đau rát, binh sĩ che lấy má phải, ủy khuất ba ba, ta lại không trêu chọc ngươi. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, trả lời vấn đề của ta, đợi chút nữa thả ngươi trở về. Bước huyền quát lớn, người này quá nhát gan, đều sợ hãi đến sẽ không nói chuyện. Quan tài. Đúng, mấy năm trước, có nghe nói qua, Tử Tiên Thành tới tiên nhân chưa từng có chỗ, chống lệnh bắt chạy, quan tài bị nhét vào trước cổng chính. Nói đến đây, binh sĩ nhịn không được cười nhẹ hạ, yêu vương gia gia, ngươi nói sẽ không xé, tiên nhân còn có thể chưa từng có chỗ. Bố Huyền nghe vậy, gân xanh nổi lên, nói tiếp. Nói cái kia phát hiện trước nhất binh, nói cái kia điều tra chỗ binh. Yêu vương gia gia nói là lao lý cùng Hàn Ban Đầu. Hàn Ban Đầu? Hắn không phải binh sao? Lúc nào làm lên nha môn ban đầu? Bố Huyền nhíu mày hỏi, không xác định người kia có phải hay không lúc trước cầu vận. Hắc, yêu vương gia gia có chỗ không biết, Hàn Ban Đầu mấy năm trước cũng không biết từ nơi nào phát tài, chọn vẹn bỏ ra 20 lượng, tại nha môn chuẩn bị một phen, đổi nhẹ nhõm công việc. Binh sĩ nói xong câu đó thời điểm, liền phát hiện đống cỏ khô bị Bố Huyền một chút xíu giật xuống, trên mặt một mảnh tối đen, rất khó coi. Bỏ họ. Sau lưng không biết theo từ đâu xuất hiện một đầu hắc yêu, phẫn nộ gào thét. Ngươi, các ngươi. Binh sĩ thấy choáng, lúc đầu tưởng rằng ngấp nghé bảo bối quan tài, không nghĩ tới lại là nguyên chủ tới. Tiên nhân tha mạng. Tiên nhân tha mạng. Cái này chuyện không liên quan đến ta a. Doa đến hắn tranh thủ thời gian quy lại. Mẹ nó, hoa tiền của lão tử, đi làm ngươi mình sự tình. Nhưng mà Bố Huyền căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn. Lao Nưu, vào thành. Bỏ họ. Ngươi, cho lão tử dẫn đường. Đúng đúng đúng, binh sĩ bận rộn lo lắng đáp lại. Ban đêm phong thành, nhưng có người quen, Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu vẫn là bình yên vô sự tiến vào trong thành. Trong thành vẫn là quen thuộc dung mạo. Đi ngang qua nhà kia tiệm quan tài, giờ phút này vẫn như cũng là bị lại, một cái xin hình giấy niêm phong đã không dính, mà tiệm quan tài ven đường cũng nhiều tên ăn mày. Bố Huyền nhìn kỹ một cái, có chút quen thuộc, tựa như là lúc trước mắng hắn tiệm quan tài trưởng quỹ. Đang có do thân thể, ban đêm rất lạnh, đông hắn lật qua lật lại ngủ không yên. Thấy một màn này, một đạo tịnh thân thuật đánh vào tên ăn mày trên thân. Hô hấp ở giữa, tên ăn mày trên thân liền lại là ngăn nắp xinh đẹp, sạch sẽ. Này mới đúng mà, xin cơm cũng phải sạch sẽ. Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu thong dong đi ngang qua. Lão khất cái phát hiện tự thân biến hóa, ngơ ngác nhìn Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu đi xa. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu gần sát Bố Huyền, cọ sát, vẫn là ngươi thiện lương a, duy chỉ có binh sĩ thầm nghĩ ma quỷ, sạch sẽ tên ăn mày, cái kia còn có thể lấy tiền sao? Tử Tiên Thành Bắc, không thế nào phồn hoa khu vực. Có một nhà tiểu viện, lúc này đang có ẩn tụ tỉ âm thanh, kêu to tiếng cười to không ngừng truyền đến. Tiên nhân, đây chính là Hàn lão cựu nhà. Binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Lão Nưu, bỏ họ." Phanh. Sừng châu dồn sức đụng, đem tiểu viện đại môn va sụp, Bố Huyền từ bên hông lấy ra một thanh kiếm trúc, vọt thẳng tiến vào âm thanh nguyên phòng. "Hàn lão chó, 5 năm trước ngươi thu bạc không làm việc, hôm nay lão tử đến đòi cái công đạo." Bố Huyền quát to một tiếng, nhìn chằm chằm cái bàn kia đồ ăn, tiến lên vén lên, "Còn ăn." Phanh phanh. Cái bàn nện ở trên thân thể người, đem 3 năm cái còn không có kịp phản ứng người đập dậy không nổi thân thể. Đại Hắc Nưu lúc này cũng bập vào, đối với phòng chính là một trận đi loạn, chỉ chốc lát sau, trong phòng thứ gì đều rách dưới. "Các ngươi là ai?" Hàn lão cựu bị đau từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng rút ra một thanh trường đao giằng co. "Ta là cha ngươi." "Phanh!" Giang giác, Bố Huyền một cước đá vào Hàn lão cựu trên đùi, tiếng xương nứt tùy theo mà đến. "A!" Hàn lão cựu kêu đau một tiếng, lúc này mới nhớ tới, thiếu niên trước mắt cùng Châu thân ảnh, chỉ là so với lúc trước, thiếu hai cố quan tài. "Lão Nưu, chân cắt ngang, đem bọn hắn chân đều cắt ngang." Cùng Hàn lão chó lăn lộn cùng một chỗ đồ vật, đều không phải người tốt. "Bỏ họ." Đại Hắc Nưu một trận loạn đạp, cảnh tượng một lần huyết tinh, dẫn đường tới binh sĩ đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bố Huyền một thanh cầm lên Hàn lão cựu, nghiến răng nghiến lợi hỏi, nói: "Nhà ngươi trứng gà ở đâu?" "A." Ba đùng đùng đùng. "Nói hay không, nói hay không?" "Nói hay không tại bên ngoài." "Tại bên ngoài." Hàn lão cựu lúc này người sắc khóc, lúc trước thế nào làm như vậy chết, trêu chọc như thế tên sát tinh. "Phanh." Bố Huyền vứt bỏ Hàn lão cựu, vọt thẳng ra phòng ngoài, thần niệm khẽ động, trong nháy mắt tìm tới một cái sọt trứng gà, bị Bố Huyền cầm trên tay, một trận mánh dao. "Lão Nưu, đào con run." Túi càn khôn bay ra hai thanh búa, bị Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu chộp trong tay. "Bỏ họ." Đem tiểu viện đào sâu ba thước, cuối cùng kiếm ảnh liên chạm, thổ nhưỡng bị đánh nhỏ vụn. Cứ như vậy còn chưa đủ nghiền, thổ diễm thần thông khẽ động, cho đến tại đem thổ nhưỡng đốt thành đất khô, lúc này mới bỏ qua. Bố Huyền lại xông vào trong phòng, quả thực là dẫm lên Hàn lão cựu tổn thương chân, đưa tay hừ lạnh, "Hàn lão chó, giờ never, trả tiền." Chương 36, phân cho Bố Huyền cơ duyên. Chương 36, phân cho Bố Huyền cơ duyên. Hàn lão cựu còn tại ba ba kêu to, trên đùi cảm giác đau rất mãnh liệt. Xương cốt thần nát, còn có bể nát cốt thứ theo huyết nhục ở trong toát ra. Hắn meo cắn đến chết răng, chỉ bên giường gỗ vị trí, ở đằng kia. Tất cả đều ở đó. "Tiên nhân tha mạng, không dám, ta cũng không dám nữa." Bố Huyền theo ngón tay phương hướng nhìn lại, đôi mắt chớp động trong trẻo bàn quang, giống như mắt nhìn xuyên tường như thế, thấy được bên giường một cái hốc tối. Tiếp lấy nhấc tay khẽ vẫy, hốc tối tự động mở ra, một túi tiền liền nhảy lên ra, rơi vào Bố Huyền trong tay. Mở ra xem, chỉ có một ít bạc vụn, bất quá thắng ở số lượng nhiều, cũng có hơn 32 trọng. "Đi ra lan lộn, không nói đạo nghĩa giang hồ, thu tiền không làm việc, ngươi tên tiểu nhân này, ta xem thường ngươi." Thua lỗ hai ta trên miệng tốt trăm năm tơ vàng gỗ trinh nam quan tài, vốn đang có thể bán mấy trăm lượng. Bố Huyền kinh bị nổ nước miếng, lập tức mắt nhìn còn tại đào đào con run cho hạ giận Đại Hắc Nưu, "Thét, Lão Nưu, đi, chúng ta cùng hắn nhân quả đã thành, còn lại mấy trăm lượng, đến làm cho thiên tử cắt xuất tiền." "Bỏ họ, bỏ họ." Đại Hắc Nưu nhẹ gật đầu, đại thù được báo, mở mày mở mặt. Một người một châu ba vân lên trời, hướng thiên tử cắt xuất phát. Dẫn đường binh sĩ thấy thế, cũng nhẹ nhàng thở ra, cái này loại người hung ác cuối cùng đã đi. Bị đánh chân gãy nha dịch, cũng chảy ra giọt giọt nhiệt lệ, là hối hận. "Ai, Hàn ban đầu, ngươi nói một chút người, thu tiền không làm việc, thả người vào thành lại không khó, hiện tại lại gãy chân, có trị hay không thật tốt cũng có nói, coi như chữa khỏi, sợ là huyện nha cũng sẽ không muốn ngươi." Binh sĩ lắc đầu, hướng cửa thành đi đến, bây giờ lên trực, không quay lại đi, thiếu không được chịu mấy quân côn. Hàn Lao Cửu nghe xong, khí huyết cuồn cuộn, một cái nhịn không được, nhổ ngụm máu tươi, ngất đi. Còn lại cùng đi uống rượu hảo hữu, cũng là đối Hàn Lao Cửu hận nghiến răng. Có người vô tội, cũng bởi vì tham rượu tới, kết quả chân bị đánh gãy, đây quả thực là tháng 7 tuyết bay, hoan à. Thiên tử các bên ngoài, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu rơi xuống đám mây. Thần niệm nhìn qua phía trước, tựa hồ là muốn đem toàn bộ thiên tử các nhìn đấu. Lao Nưu, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, kia tử âm cũng tại. Còn lại đều là một chút bất nhập lưu. Bốc Huyền vuốt ve trúc kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu sáng ngời có thần, nhìn qua thiên tử các đỉnh từng sợi tử khí, mắt bốc kim quang. Đột nhiên, một người một châu bước xa xông vào thiên tử các. Tùy theo mà đến, chính là các loại tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ âm, tiếng kêu thảm thiết. Cửa sổ giấy bị tung tóe đỏ, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu không có chút nào thủ hạ lưu tình, đem bên trong tử cực giáo đệ tử toàn bộ tàn sát. Cuối cùng càng là dùng máu tươi trên mặt đất viết xuống mấy cái ửng đỏ chữ lớn, nguyên nhân cái chết, tử âm, tử dương. Lao Nưu, phát tải, cháy mau. Bốc Huyền lực khiêng thiên tử các, cùng Đại Hắc Nưu đem đồ vật bên trong toàn bộ nâng lên. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu đạp đất, còn có tử âm, tử dương hai người kia không có giết đâu. Không kịp giải thích, đi trước, chờ về nhà lại nói. Bốc Huyền lôi kéo Đại Hắc Nưu, ba vân nửa tháng, lần nữa quay trở về thành Phong Quan. Ngày kế tiếp buổi chiều, Tử Tiên thành thiếu một tòa cát, xảy ra án mạng tin tức bị lưu truyền rộng rãi. Mà tiệm quan tài trước trên đường, lại thêm một cái tên ăn mày, cùng tiệm quan tài trưởng bị cướp miếng ăn, đoạt ba ngày sau, chân thương nặng cẳng, chết tại đầu đường. Linh Nguyên Phong chống rồng xuất hiện một tòa lầu cát, dẫn tới chiếu khán tiên ruộng ba cái ngoại môn đệ tử liên tiếp hỏi thăm. Thanh Phong Quan vẫn như cũ quẩn cũ é. Thiên tử các đại môn mở tại phía đông, kia là thập vạn đại sơn phương hướng. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu tổng kết một chút chiến lợi phẩm, một đống rác rưởi vũ khí, một đống đan dược, Bốc Huyền chọn một chút thực dụng độc đan loại hình, cất vào túi càn khôn. Một đống võ lâm công pháp, cũng là cho Bốc Huyền tìm tới cái thứ tốt, là một bản thân pháp bí tịch, Thê Vân Tung, xem như khinh công một loại, có nó, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu ba vân thời điểm chắp tay sau lưng, mũi chân điểm một cái, chân trái giống chân phải, xoắn ốc thăng thiên, cũng coi là không cần bệnh lên cái mông, ưu nhã rất nhiều. Lao Nưu, cái này lầu các có thể dẫn tử khí, ngươi nhìn hạt châu này, hẳn là thứ này nguyên do. Các đỉnh, một cái bảo châu màu tím, có to bằng đầu người. Bốc Huyền nghiên cứu hạ, hạt châu này đúng là bà bối. Bỏ họ. Ngươi muốn a Lão Nưu, cái này tử châu mỗi ngày tự phục vụ hấp thu tử khí, tồn tại châu bên trong, chúng ta mỗi ngày chỉ có thể thổ nạp nửa canh giờ mặt trời liền cháy mạnh, đến lúc đó tiếp tục dùng tử châu bên trong tử khí không được sao? Lần này báo thủ, thật sự là vớt không ít hàng tốt. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nghe hiểu, đây chính là dự bị ẩn giấu nguồn năng lượng, ổ tổ bột cố sự, Bốc Huyền nói cho hắn qua. Bỏ họ. Nhưng là Đại Hắc Nưu vẫn có chút khí, tử dương cướp bà bối, tử âm muốn hại người, hai người này còn không có giết đâu. Lão Nưu, giết bọn hắn không nổi, thu khẳng định là một báo. Ngươi cũng nghe nói, tử cực giáo thật là có tiên nhân tồn tại, chúng ta lúc này có thể thu điểm lợi tức cũng không tệ rồi, cái gọi là quân tử báo thù ngàn năm không muộn, chờ chúng ta tu vi đi lên, trực tiếp đem tử cực giáo diệt môn, há không càng thống khoái hơn. Bỏ họ ngươi muốn à, chúng ta thật là trường thọ người, không đáng vì hướng một chút ma chết sớm báo thù mạo hiểm. Chờ chịu mấy trăm năm, đi bọn hắn mộ phần nhảy disco đào mộ phần không tốt sao? Đến lúc đó cày bọn hắn mộ phần, tại bọn hắn mộ phần bên trên loại đại thụ, cho cốt đều cho bọn họ hấp thu. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu lập tức tinh thần, ngồi dậy, đã có thể viễn tưởng tới cày mộ phần cảnh tượng. Tiếp tục cổ trên núi tu luyện, Bốc Huyền thường xuyên cũng sẽ ra ngoài tới phụ cận tiểu trấn bên trên mua rượu. Tu 6 nghỉ 1, nghỉ ngơi thời điểm, Bốc Huyền luôn có thể cùng Đại Hắc Nưu tìm tới cảnh đẹp chi địa, ngồi đối diện cộng ẩm, nhìn qua phương đông, chờ các sư huynh về nhà. Thời gian cứ như vậy bình thản lại tự nhiên, nhưng không buồn hề, một chút xíu đi qua. Tuế nguyệt như vẽ, bút tích pha tạm, thoáng trước mắt, 2 năm qua đi. Thanh Phong Quan lần nữa vận động, sơn sương ngủ tản ra. Bốc Huyền trước tiên ba vân nên đón tiếp lấy, sau khi hắn thấy rõ thân ảnh, cả người đều trầm mặt lại. Tôn sư đệ, Ngưu sư đệ, còn có thể nhìn thấy các ngươi. Thật tốt. Hoàng chú giẫm đạp phi kiếm, mạnh gạt ra một khuôn mặt tươi cười, ánh mắt mơ hồ, một cái lảo đảo, cắm xuống dưới. Bỏ họ. Bốc Huyền Đại Hắc Nưu con ngươi co rụt lại, bị hù dọa, vội vàng ba vân tiếp nhận hoàng chú. Linh Nguyên Phong bên trên, Bốc Huyền cho ăn mấy viên thuốc, hiệu quả quá mức bé nhỏ, đem hoàng chú an trí tại trên giường nghỉ ngơi, chỉ có thể chậm rãi nuôi. Cho đến mấy canh giờ sau, tỉnh lại hoàng chú nghẹn ngào khóc thành nước mắt người, Tôn sư đệ, Ngưu sư đệ, các sư huynh đệ, đều đã chết. Trống rồng xuất hiện đại bằng điệu, một ngụm, liên một ngụm, chết hết. Bốc Huyền sắc mặt đã biến vô cùng khó coi, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng lời đến quẹ miệng, vẫn là nói không nên lời. Đại Hắc Nưu nghe trong lòng run lên, liền nghĩ tới năm đó lao thôn trưởng, trong lòng vắng vẻ. Hoàng chú nói rất nhiều, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu chỉ là nghe. Thẳng đến hoàng chú nói mệt mỏi, ngủ rồi, Bốc Huyền mới đi ra khỏi nhà gỗ. Tại dưới cây liễu, Bốc Huyền nắm thật chặt một nhánh bị hoàng chú mang về thanh hoa, nhìn ra được rất bất phàm. Cánh hoa bị máu tươi nhuộm đỏ, là Hạc Minh cho Bốc Huyền phân cơ duyên. Dưới tàng cây, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu nhìn chằm chằm hoa này, nhìn thật lâu, thật lâu. Chương 37, luyện thần phản hư. Chương 37, luyện thần phản hư. Thần Hy hơi sắc, ý lạnh biến mất dần, bước huyền nhận nhuốm máu thanh hoa. Lão Ngưu, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Đại bằng điểu ta biết là người nào, sớm muộn muốn báo thù. Xem như an ủi đại Hắc Ngưu, cũng đang an ủi chính hắn. Bỏ họ. Đại Hắc Ngưu nhẹ gật đầu, lại ở trong lòng cừu hận sổ ghi chép, đi lại nồng hậu dày đặc một khoản. Tôn sư đệ, Ngưu sư đệ, ta phải đi. Nhà gỗ cửa bị đẩy ra, hoàng chú bộ dáng mỏi mệt từ đó đi ra. Hắn nói chuyện mang theo nặng nề gánh vác, lại giống là giải thoát tự do. Hoàng sư minh, người muốn đi đâu? Bố Huyền cũng ngộng, chính mình vậy liền coi là chịu chết các sư minh, được tiên sơn. Bỏ họ. Đại Hắc Ngưu đến gần hoàng chú, bị hoàng chú dịu dàng cười thuận buốt lông phát. Tôn sư đệ, Ngưu sư đệ, Hạc Minh sư đệ nói không sai, may mắn là không có cho ngươi đi. Thanh Phong Quan sau này liền giao cho sư đệ. Ta muốn đi tìm thăm tiên sư, tu hành quá khó khăn. Chỉ dựa vào chính ta, chỉ sợ đời này đều không thể là các sư minh đệ báo thủ. Hoàng chú trong mắt lóe ra quyết tuyệt, dẫm lên phi kiếm, hướng Bố Huyền thở dài thi lễ, bình tĩnh đứng dậy, mang theo ưu sầu cùng chúc mừng. Sư đệ, nguyện chúng ta định phong lúc còn có thể gặp lại, trân trọng. Chúc hoàng sư minh tiên đạo vĩnh dương. Bố Huyền đáp lễ lại. Bỏ họ. Đại Hắc Nhu cũng đứng lên, ôm quyền, có chút buồn cười, nhưng vô cùng rõ ràng. Một ngày này, hoàng chú sư minh cũng đi. Không có khác nhau không bỏ, chỉ có người nhà chúc mừng. Bố Huyền ngôn ngữ phân phát các lớn phong bên trong đệ tử, phút cuối cùng đưa rất nhiều đan dược. Nhưng Linh Nguyên Phong ba cái kia đệ tử, lại bất kể thế nào khuyên, đều từ đầu đến cuối không chịu rời đi. Bố Huyền hiện tại nhớ tới, còn không biết tên của bọn hắn, nhưng Bố Huyền cũng không có đi hỏi. Về sau, hắn cùng Đại Hắc Nhu đem tất cả đỉnh núi bảng hiệu gỡ xuống, dựng lên mộ quần áo, tự mình khắc xong bia đá. Chỉ là cái này mộ quần áo, lại không danh xứng với thực. Một ngày này, Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu cũng đi, vốn nghĩ lưu lại một thứ gì, nhưng nghĩ lại, cũng không phải không trở lại. Dù sao Bạch Hạc tiểu thất cùng Đại Hắc Nưu roi sắt còn tại phong bên trong, chờ đến Hoa Quả Sơn, lại về Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, còn muốn dẫn nó cùng binh khí đi. Lão Nưu, chúng ta sau này muốn quen thuộc, thế giới này là có luân hồi, nói không chính xác chỗ nào, chúng ta liền gặp được mới các sư minh. Nhắm hướng đông mà đi, Bố Huyền không lại tiếp tục đo đạc đại địa, như thế quá chậm. Chậm trễ thật lâu, Hầu Ca liền phải hiện ra, Bố Huyền còn có thật nhiều sự tình không có sớm cho Hầu Ca thông khí. Cũng tỉ như Hoa Mao tử ngàn vạn không thể mang, đi về phía tây trên đường tận lực bỏ cá, có thể không xuất lực, liền để người khác xuất lực, cùng nó bị Đường Tăng đạo đức lừa mang đi, không bằng đạo đức lừa mang đi Đường Tăng. Nhưng lời này Bố Huyền lại sợ, sợ nói ra, bị những cái kia thần Phật biết được, giết chết chính mình. Bỏ họ bỏ họ. Đại Hắc Nưu nết nết miệng cười, vô cùng tin tưởng Bố Huyền lời nói, chỉ cần còn có thể gặp lại các sư minh liền tốt. Nửa tháng mưa bụi, thiên rất quái lạ, ngẫu nhiên xét đánh bổ điện, mấy lần kém chút bổ chúng bọn hắn, dọa đến Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu lại mở ra đi đứng, không còn dám bay. Rất nhanh, mới một tháng đến, Bố Huyền chờ mong đã lâu tình báo lần nữa xuất hàng. Hôm nay tình báo, đông bắc phương hướng 300 dặm, có hậu thiên linh căn một gốc, giấu tại thụ tâm, sau khi phục dụng, có thể tăng lên đạo hạnh, tăng thêm mất một chi khí. Lão Nưu, tới. Bố Huyền trong lòng vui mừng, rốt cuộc đã đến tăng cao tu vi tình báo. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu nghe vậy, cũng kích động không được, đã cách nhiều năm, tình báo rốt cuộc đã đến sao? Lão Nưu, đông bắc phương hướng. Bò họ. Một ánh mắt, ngầm hiểu, một người một trâu chạy nhanh, chạy ra hư ảnh. Nửa ngày sau, bọn hắn nấp tại một gốc đại thụ che trời phụ cận, không có trước tiên tiến lên. Cơ duyên loạn mắt người, nhưng Bố Huyền là hết sức cẩn thận. Trước đó cho hệ thống hô hắn hai lần, nhường hắn đến nay khó quên. Lão Nưu, ngươi tin hay không cây này phụ cận có yêu thú bảo hộ? Cũng tỉ như rắn. Bố Huyền nhẹ nói, mang theo vô cùng tự tin mãnh liệt. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt hoài nghi vô cùng, thật hay giả? Ngươi không tin ta? Ha ha, Lão Nưu. Phàm là thực vật loại linh dược chi lưu ẩn hiện, chung quanh tất có bảo hộ chi thú, mà chúng xem thư tịch, lấy loại rắn chiếm đa số. Bố Huyền nhìn chằm chằm Đại Hắc Nưu, gặp hắn vẻ mặt mờ mịt, thử lẩm bẩm: "Hôm nay bản tiên quân liền để ngươi mở mắt một chút." Đống cỏ khô bên trong, Bố Huyền theo miệng bên trong phun ra một cái đại hỏa cầu, hướng đại thụ đốt đi. Ngay tại hỏa diễm chuẩn bị thôn vệ đại thụ thời điểm, đã thấy trên cây toa toa rung động, một cái dài hơn 3 mét, ra cùng lá xanh tương tự đại xài nổ ngụm lục sắc chứa khí. Cùng Bố Huyền hỏa diễm tương giao lúc, đột nhiên đã xảy ra bạo tạc. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu trực tiếp cho nhìn một bức, thế nào thật có? "Lão Nưu, ngươi Huyền Cang Nưu bức không?" Bố Huyền chống lạnh, cười ha ha, trong lòng khinh thường, thật sự là lao xáo lộ. Lão Nưu, chơi nó. Đoạt linh căn. Bố Huyền lấy ra như ý kim cô đồng, biến cực lớn, hướng tiếp cự xà đập mạnh. Bò họ. Đại Hắc Nưu lập tức nhảy ra đống cỏ khô, thổi lên của phòng, phun ra hỏa diễm. Gió trợ thế lửa, thật sự là Nưu bức hưng hống. Mặc dù yêu thú kia chỉ có luyện tinh hóa khí tu vi, yếu không được, chỉ có thể sau lưng âm người, nhưng vẫn là bị sát chiêu mạnh mẽ đập chết, cuối cùng tiêu thành cho tàn. Thử, nho nhỏ là điều, nhẹ nhõm nắm. Bố Huyền cũng nhảy ra ngoài, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, tới dưới cây, một quyền đánh vào trên cây cự thụ. Một quyền này, ngàn vạn cân lực đạo, trực tiếp đem đại thụ đập ngã cắt đứt. Tại đại thụ làm bên trong, một cái xanh mơn mởn dây leo cầu liền xuất hiện ở đáy mắt của bọn họ. Cái này dây leo cầu tản ra nồng đậm mênh mông linh khí, gần như ngưng kết thành lộ. Đồ tốt a. Bố Huyền trừng lớn hai mắt, mặc dù không biết, nhưng hệ thống đều nói có thể ăn, cái kia chính là không thành vấn đề. Lão Nưu, cho bản tọa hộ pháp, đột phá tu vi ở trong tầm tay. Bố Huyền một phát bắt được dây leo cầu, nhét vào miệng bên trong, ngồi trên cành cây. Trong miệng nói lẩm bẩm, đến hư cực, thủ tinh soạn, vạn vật cũng làm, ta đã xem phụ. Trong chốc lát, linh khí lao nhanh như biển, bốc huyền ngập trời thần niệm bị phóng xuất ra, bắt đầu dần dần hóa thành hư ảo. Mới thần niệm cũng tại theo bốc huyền đạo khu bên trong bắt đầu sinh trưởng, cuối cùng so với vốn có thần niệm còn muốn càng hơn một bậc. Giờ phút này, bốc huyền quên đi tất cả, trái tim của hắn yên tĩnh, hoặc là nói trái tim của hắn biến thành hư ảo. Bất quá khi hắn khí tức dần dần cất cao, một đầu đại hắc như bộ dáng, ấn khắc ở não hải, trở thành vĩnh hằng. Đạo thân ảnh này, bất luận như thế nào, cũng sẽ không bị hư ảo tách ra. Phanh, phanh. Bốc huyền thân thể không ngừng nổ vang, liên tục 9 tiếng, đang cùng cựu tức phục khí nói tới không khác nhau chút nào. Gõ cửa trước, âm thanh có vang 9 lần, gọi là cực. Là vì luyện thần phản hư. Dãy núi chấn động, vô thượng linh khí tụ tập bốc huyền nhục thân bên trong, cọ rửa thần hải, ngưng tụ linh hải. Bốc huyền có chút chấn mắt, còn chưa tiêu hóa linh khí bị khoảnh khắc đẩy tán, như là sóng nước đồng dạng, tại thiên địa nổ tung, trả lại ở thiên địa. Bò hò, bò hò. Đại Hắc Nưu thấy một màn này, trên mặt là không cách nào che giấu vui sướng. Vĩnh một tiếng, hướng tây phương lễ bái, tiên khí chúc phúc. Bốc huyền yên lặng đứng dậy, nhìn xem Đại Hắc Nưu bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên, "Long Nưu, lại tăng thọ, ngươi đoán xem là nhiều ít." Chương 38, Hoa Quả Sơn. Chương 38, Hoa Quả Sơn. Bò hò, bò hò. Đại Hắc Nưu ngồi nói dốc một chút hai bò câu, vô cùng chờ mong nhìn về phía Bốc Huyền. 3600 năm, Long Nưu, lúc này hai anh em ta là thật phát đạt. Bốc Huyền bỗng nhiên kích động lên nói rằng, "Bò hò, bò hò." Đại Hắc Nưu cũng bị hù dọa, cái này cần có thể chịu chết bao nhiêu người a? "Long Nưu, chúng ta đi thôi, Đông Hải cũng sắp đến rồi, mẹ nó còn tốt cách không xa, Hồng Hoang vô biên bát ngát, nếu là xa một chút, sợ là hai ta đến bay cả cuộc đời trước." "Bò hò." Đại Hắc Nưu gật gật đầu, biết có ý tứ gì, hắn bị Bốc Huyền phụ cập khoa học qua Hồng Hoang khoảng cách, có đôi khi một ngọn núi đều phải bay lên ngàn năm và năm. Cũng là thật tạ ơn Vu Yêu đại chiến cùng Chu Tiên Tứ kiếm các Hồng Hoang, không phải đi ra ngoài đi đường, thật không phải bọn hắn có thể chịu được. Vội vàng phi hành, lần này một người một châu đã có kinh nghiệm không ít, bọn hắn tận lực ba vân bay rất thấp, không chạm đến thiên địa lôi đỉnh chi uy. Chưa phát giác ở giữa, đã tới hơn 20 ngày sau. Học xong tịch cốc, đối với đồ ăn, bọn hắn đã không còn giảng cứu cái gì. Bất quá thèm ăn vẫn là như cũ, ngẫu nhiên rơi trong thành đi, gặp phải những thứ mới lạ, cũng biết mua được đến thử. Hôm sau, Đông Thắng Thần Châu bên bờ, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu nghe thấy được sóng biển đánh ra, xuyên thấu qua xương trắng quấn lung chỗ, một tòa trốn đi tiên sơn, lặng yên lộ ra khỏi núi nhọn. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu nhìn ngây dại, cái này mênh mông vô bờ, hạt chim bay làm được Đông Hải, thật sự là khổng lồ. Vô ý thức, liền sẽ để người liên tưởng, phần cuối của biển ra sao? Lão Nưu, chúng ta cuối cùng đã tới. Bò hò. Một người một châu cao hứng vui chơi, chạy tại bờ biển, thích xúc đã lâu vui sướng, một khi phóng thích. Trên mặt biển, ngẫu có mấy cái dạ xoa, quân tôn ngoi đầu lên tuần tra gặp, cũng đang hâm mộ dạng này nhàn rỗi thời gian. Giống như ẩn giật, sẽ cảm khái tuổi trẻ thật tốt. Đi Lão Nưu, lên núi. Bốc Huyền ánh mắt kiên định, Hoa Quả Sơn à, Thủy Liêm Động à, còn là lần đầu tiên đến, cũng không biết như thế nào quan cảnh. Bò hò. Đại Hắc Nưu theo sát, cũng vô cùng chờ mong, bước vào trong sương mù dày đặc. Đi gần nửa ngày, sắc trời còn tại buổi trưa. Ấn vào mí mắt, chính là Hoa Quả Sơn linh khí đang khắp nơi giải, lồn đồn lâm tấm, nồng đậm vô cùng. Tiếp lấy, chính là cháy đen thổ nhưỡng, còn có lưu lại thần lôi thiên uy, chiến đấu dư ba chưa từng tiêu tán. Một đạo rãnh, như bị to lớn đồng tử ném ra, cũng có cự nhân dấu chân, hợp thành một tuyến. Tuy nói cũng mọc ra xanh mới, nhưng vẫn cũ khó mà che lấp dấu vết tháng năm. Cây đào rất nhiều, chính là cây đào kết quả mùa, trên cây thỉnh thoảng sẽ có hầu tử ẩn hiện, dập dần sợi đằng, lật bổ nhào, hái đào ăn, giống như là một bức phủ đuổi đã lâu bức tranh, lộng lẫy. Lão Nưu, ngươi có muốn hay không mời thổ địa thần hoặc là sơn thần tới chơi? Bốc Huyền nhìn xem Đại Hắc Nưu bỗng nhiên hỏi, trong tay kim cô đồng đã bị tóm chặt. Liên địa phương này, có kim cô đồng nơi tay, là thần cũng phải cho hắn Bốc Huyền ba phần chút tình mọn. Bò hò. Đại Hắc Nưu nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, thật có thể chứ? Bao Lão Nưu, vừa vặn hô thổ địa, nhường hắn mang chúng ta đi Thủy Liêm Động. Bò hò, bò hò, bò hò, bò hò, bò hò, bò hò. Đại Hắc Nưu hai chân đạp mạnh đại địa, phát ra một hồi bù bù, trong miệng vẽ lên kim văn. Đột nhiên một tiếng châu giống. Tại Đại Hắc Nưu trước mắt, lập tức xuất hiện một cái trụ ngọc tiểu lão đầu, run run rẩy rẩy dò xét quanh mình, thấp thỏm lo âu. Ra sao tiên gia, câu tiểu thần. Bò hò. Thấy một màn này, Đại Hắc Nưu ánh mắt trừng căng tròn, thế mà thật mời đi theo. Bần đạo Bốc Huyền, lão thần tiên, chính là ta nhà Đại Hắc Nưu mời ngươi. Bốc Huyền thở dài nói, đi hướng thổ địa thần, hàm răng khẽ mở cười cười, trong lúc lơ đãng lung lay trong tay kim cô đồng. Một cái mắt, sợ hãi đến thổ địa thần cả kinh thất sắc, còn chưa lên tiếng liền lại chui vào trong đất, cái gì khinh nhẫn thần linh chi tội, căn bản không có. Hầu ca uy danh có chút như bức a. Bốc Huyền nết nết miệng, vậy mà một cái kim cô đồng đều có thể sợ hãi đến thổ địa thần đi đường. Bò hò. Đại Hắc Nưu cũng gật đầu, tiên khí ngư bức. Hiu liu liu. Đột nhiên, bốn phía thiên cung đang có mấy ngàn con hầu tử, lít nha lít nhít, cầm trong tay đủ loại binh khí, đã đem bọn hắn vây quanh nước tiết không loạn. Các ngươi là ai? Nhà ta đại vương binh khí thế nào tại trên tay ngươi? Đặc không đi ra là hai cái hầu tử, một cái tóc đen, một cái lông trắng, xem như hầu tử bên trong dị loại. Hai cái hầu tử đều là luyện hư hợp đạo, so bút huyền khí tức không biết mạnh nhiều ít. Thật không hổ là tại sinh tử bộ ma diệt danh tự bảy khỉ, quang hai cái này hầu tử, sống sợ là ít nhất phải có ngàn năm. Bút huyền là không nghĩ tới hầu ca con dân vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện bọn hắn, thậm chí chào hỏi phương thức cũng đặc biệt như vậy. Chư vị khỉ huynh đệ, binh khí này là nhà ngươi đại vương cho, không phải chính phẩm. Bốc Huyền thét, đem kim cô đồng quăng hai phiên, đồng tử mang theo hư ảnh, phân thân tín hiệu không che giấu được. Nói như vậy, ngươi gặp qua nhà ta đại vương. Hai cái hầu tử hai mặt nhìn nhau, kích động, sầu nào hướng Bốc Huyền đi tới. Nhà ta đại vương qua vừa vặn rất tốt. Nghe vậy, Bốc Huyền sững sờ, cười gật đầu một cái nói, tốt, tốt. Lần này ta đến Hoa Quả Sơn, chính là muốn nhìn các ngươi một chút, đến lúc đó trở về cho hầu ca nói một chút, hầu ca cũng đọc lấy các ngươi đâu. Đại vương còn đọc chúng ta. Hai cái lao khỉ cảm động rơi nước mắt, rơi lệ một lát, hai cái cọp lông tay một tay kéo Bốc Huyền, một tay khiên Nưu. Hét lớn, các con, đêm nay xếp đặt tiến hội, hầu nhi tiểu đều lấy ra, cùng một chỗ uống thật sảng khoái. Lời này vừa nói ra, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu sướng đến phát rồi, bên miệng kìm lòng không được cười, an tịch tốt. Thủy Liêm Động, giấu tại trong thác nước, có tiên tên, Thủy Liêm Động độc tiên, được xưng tụng là phúc địa một loại. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu tại vách đá nhìn ra xa, khoảng cách thác nước chừng 5 mét xa. Nhưng Hoa Quả Sơn bọn này hầu tử nhóm, nguyên một đám nhảy lợi hại, chính là không có tu vi phàm khí, cũng như là ngư bước. Nhìn Bốc Huyền sửng sốt một chút, vỗ tay bảo hay. Đại Hắc Nưu cũng ưa thích loại này không khí, nhiệt nhiệt náo náo. Tới đêm dài thời gian, khi phái Thủy Liêm Động bên trong chất đầy trái cây rượu ngon, thậm chí có chút còn vật phi phàm, cái này có thể cho Bốc Huyền vui như điên. Hầu Nhi tiểu thuần hương ngon miệng, hơi thành phẩm một chút, đều đỏ mặt. Không có xảy ra ngoài ý muốn, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu bị hầu tử nhóm uống nằm. Sáng sớm hôm sau, Thủy Liêm Động bên trong không có hầu tử nhóm thân ảnh, độc là bên ngoài, còn tại truyền vang lấy thao luyện âm thanh. Long Nưu, chúng ta tại cái này đợi mấy ngày, nếu có thể đi, lại đi Long cung nhìn xem. Cái này một tháng lập tức đã sắp qua đi, mới một tháng tức sắp đến, Hoa Quả Sơn tình báo, Bốc Huyền cảm thấy còn có thể chờ mong một chút. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu lười biếng đạp chết thẳng cẳng, chến choáng không có tán, còn muốn ngủ tiếp. Bốc Huyền cũng không để ý nó, mệt mỏi lâu như vậy, là nên nhường Đại Hắc Nưu nghỉ ngơi một chút. Nhảy ra Thủy Liêm Động, Ba Vân tìm kiếm được Sinh Nguyên, Bốc Huyền nhìn thấy hầu tử nhóm đang thao luyện quá trình, có thể nói tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều là võ lâm cao thủ. Bốc Huyền cũng gia nhập bầy khỉ, bắt đầu thao luyện. Khoan hay nói, Thiên Cương Tam Thập Lục Côn tại lão khỉ trên tay buộc nghịch lợi hại, ý cảnh tâm thúy, chọn, nệ, vậy, động tác hành vân nước chảy. Nhìn Bốc Huyền một trận hoa mắt, đây mới là Thiên Cương Tam Thập Lục Côn. Khó trách lúc trước lúc luyện hầu ca chỉ là cười cười không nói lời nào. Chương 39, về nhà, gặp lại hầu ca. Chương 39, về nhà, gặp lại hầu ca. Côn pháp tại xảo, giải ngắn tự thu. Lão khỉ kiên nhẫn cho Bốc Huyền giảng thuật kinh nghiệm tu luyện, đem 36 côn diễn dịch giống như đi một lượt. Bốc Huyền cũng khiêm tốn nghe, nhìn xem, tại lão khỉ chỉ đạo hạ đuổi nghịch một trận, hoàn toàn chính xác tiến rất xa. Hoa Quả Sơn thời gian qua rất thoải mái. Có đôi khi, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu cũng biết giúp hầu tử nhóm đi săn, cất rượu. Một tới hai đi, hầu nhi tiểu, Bốc Huyền cũng học trộn. Nghĩ đến sau này mở quán rượu, kia đến kiếm bao nhiêu bạc a. Hai lòng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, rất nhanh, mới một tháng đến. Hôm nay tình báo, Đông Hải bên trong có nặng đảo phong cấm, tên là Kim Ngao, lấy thanh liên chi chủng, lấy tạo hóa chi tức hấp dẫn, có thể dùng nặng đảo mở ra, thu hoạch đồng nguyên chi kiếm, đứng hàng tiên tiên. Trường kỳ tình báo. Phụ tặng tình báo 1, Thử Tiêu cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ tại nhàm chán bên trong nhìn chăm chú ngươi, cảm thấy thú vị. Phụ tặng tình báo 2, Long tộc thiện ý, mặc giao bởi vì ngươi hương hỏa thành thần, giờ phút này ngay tại Đông Hải Long cung làm yến. Long Nưu, Gia Kim. Nam tại bờ biển tắm rửa dương quang, Bốc Huyền mánh ngồi xuống. Bò họ. Đại Hắc Nưu cũng bu lại, chuyện gì tình huống? Ngươi nhìn, Tam Liên tình báo. Long Nưu, ta đối chúng ta tương lai tràn đầy lòng tin. Bốc Huyền chỉ vào giữa không trung bảng, chỉ có hắn cùng Đại Hắc Nưu có thể trông thấy. Cái này Kim Ngao đảo tình báo, cùng tạo hóa thanh liên đồng nguyên, sợ là bị kia thanh bình kiếm. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa tới thu hoạch thanh liên loại thời điểm, nhưng loại cơ duyên này, coi như nhường hắn Bốc Huyền chờ đợi ngàn năm, hắn cũng là nguyện ý. Long Nưu, đi, đi Long cung đi dạo. Bốc Huyền cười thầm, vốn đang xoắn xuýt muốn hay không đi Long cung, bây giờ tình báo nói có thiện ý, kia không được đi thấy chút việc đời. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu cọ sát Bốc Huyền, đi theo ngươi hàng ngày có thể mở mắt. Một người một châu làm thị thủy, hóa thành hư ảnh, tung tiến Đông Hải Ngao Du. Long Nưu ngươi nhìn, Dạ Minh Châu, đầu lớn, giá trị liên hành. Ngươi nhìn cái kia, huyết san hô, xuất ra đi tối thiểu đến 300 lượng. Bò họ. Bốc Huyền tựa như tham tiền, trên đường đi cùng Đại Hắc Nưu mấy lần chạy xuôi nước bọn, đều là trắng bóng bạc. Đáy biển cảnh quan không hề tầm thường, nước biển thanh tịnh vô cùng, ngao du đáy biển sinh vật, phần lớn là Bốc Huyền chưa từng gặp qua, thiên kỳ bách quái, hoặc thành đàn, hoặc độc du. Một khỏa lại một khỏa Dạ Minh Châu trải rộng, đem đáy biển chiếu sáng. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu càng là xâm nhập, càng là rung động, thật không hổ là Đông Hải Long Cung, quá giàu có, quá ngang tàng, đây mới là thần tiên chỗ ở. Hướng phía sáng nhất dẫn đi, nửa nén hương sau, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu thấy được Long Cung dáng vẻ. To lớn hùng vĩ, như là yên lặng nhiều năm thủy tinh cung điện, bị bình chướng bao trùm, đoạn nước và biển, cửa điện nhập khẩu, có dạ xoa bảo hộ, cũng có bãi phòng người, không ngừng ra vào, một đội lại một đội lính tôn tướng qua bốn phía tuần tra. Long Nưu, đi, vào xem. Bỏ họ. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu vừa bơi tới trước cửa điện, liền bị dạ xoa chặn lại xuống tới, dừng bước, ở đâu ra nhân tình, Châu Tinh. Dạ xoa đầu cá thân người, đuôi cá lộ ra, toàn thân trải rộng thanh lân lam vậy, đích sắc đáng sợ. Nhân tình. Bốc Huyền nhíu mày khí cười, còn chưa nghe nói qua người có thể thành tinh. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Bốc Huyền, điệu trách móc một chút, cái này hai yêu quái thật sự là mắt bị mù, lớn như thế tiên thú đều không nhìn thấy. Hai vị đạo hữu, Long cung có thể vào tham quan sao? Bốc Huyền chứng trạc đàng hoàng thở dài hỏi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn nghiêm túc dáng vẻ Dạ Xoa lập tức giật mình, đây là tham quan Long cung sự tình sao? Đây rõ ràng là các ngươi xứng hay không tiến sự tình. Người không có phận sự, không được đi vào. Mau cút, chớ có dẫn xuất hỏa đến lúc đó ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hai tên hộ vệ Dạ Xoa hải kích trùng điệp đập một cái, cho người ta một loại uy nghiêm không thể xúc phạm suy nghĩ. Lao Nưu, làm sao xử lý, nơi này không cho vào đi tham quan. Bốc Huyền nhìn về phía Đại Hắc Nưu, có chút thất lạc. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu cũng thấp đầu, cái này thế nào còn không cho tham quan đâu. Đã nói xong ý tốt đâu. Đương nhiên, một cái luyện khí hóa thần thỏ đầu yêu quái mang theo gỗ, nên ngang đi vào, vẫn không quên cười lạnh khinh bị một người một châu. Dạ Xoa thấy thế, cũng không ngăn cản, ngược lại là mang theo nụ cười hô lớn, Ly Sơn rảo thỏ đại vương, đến đây nhập biến. Kéo một đợt tràn đầy nghi thức cảm giác. Tính toán Long Nưu, xa xa nhìn một chút là được rồi, cái này sóng không lỗ, đi vào nói không chừng còn phải cho người ta tặng lễ đâu. Bốc Huyền thấy này, may mắn cười cười nói. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu cũng kịp phản ứng, may mắn không tiến vào, bọn hắn cũng không có lễ đưa. Đi, chờ sau này có thực lực lại đi vào tham quan. Bỏ họ. Một người một châu hậm hực rời đi Đông Hải, dường như kiếm bộn rồi một khoản. Hoa Quả Sơn cũng làm một chút chào từ biệt, Bốc Huyền đến một chuyến, chỉ là vì nhìn một chút, tốt cùng hầu ca giao nộp. Phút cuối cùng, Bốc Huyền mang theo tràn đầy hầu nhi tiểu, đến một lần là chính hắn thèm, thứ hai, cũng có thể cho hầu ca mang đến. Đông đi xuân tới, vạn vật sinh trưởng, thời gian luân chuyển không ngừng, thời gian một chút xíu đi qua. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu bước lên đường về nhà đồ. Cái này vừa bay, chính là hơn phân nửa trở thời gian. Trong lúc đó, tình báo có để loạt có thể nhặt, Đại Hắc Nưu hữu kinh vô hiểm ăn khóa chú quả, tu vi đột phá luyện thần phản hư chi cảnh, thật đáng mừng. Hôm nay tình báo vẫn như cũ như là khó khăn một nhóm, Bốc Huyền hận không thể chửi mẹ, loại tin tình báo này tối thiểu nhất cũng phải thành tiên sau khả năng triển khai. Lưỡng giới thôn, đầu thôn ngôi mộ mới nhiều, thôn vẫn là thôn kia. Tiểu Ca Nhi, ngươi tìm ai a? Trông thấy Bốc Huyền nắm Đại Hắc Nưu vào thôn, trong thôn ngồi cùng một chỗ, nói chuyện phiếm phụ nữ hỏi. Bốc Huyền chất phác cười cười, ta tản bộ, chính là đến xem. Lao Nưu, đi. Bốc Huyền vỗ Đại Hắc Nưu. Đã cách nhiều năm, có lẽ người trong thôn đã sớm đem Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu quên. Bỏ họ. Một người một châu, đi đến đầu thôn, cho lão thôn trưởng bọn hắn lướt qua mộ địa, lại từ túi càn khôn lấy mấy cái quả đào cung phụng bên trên, còn đổ chút hầu nhi tiểu. Một đêm này, Bốc Huyền nói rất nói nhiều. Cho đến bình minh, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu tại trước mộ bia dập đầu cái đầu, mới rời khỏi lượng giới thôn. Ngũ Chỉ Sơn, cỏ dại dầm đạp, Tôn Ngộ Không khỏe miệng dương nhẹ, đánh trong lòng cao hứng, ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được Kim Cô Đồng hư ảnh. Hầu ca, hầu ca. Bò họ. Tiểu Hải Nhi, Đại Hắc. Tôn Ngộ Không hét lớn quát. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu theo đám mây rơi xuống, ngẩng đầu đỡ ngực. Hầu ca, chúng ta bay kiểu gì? Bay không tệ, chính là ba vân chậm chút. Vậy khẳng định không thể cùng hầu ca so, một cái bổ nhào cách xa và dặm, không so được không so được. Bốc Huyền cười ha hả nói, vương lấy Tôn Ngộ Không vui cười mỉ khai. Tiểu Hải Nhi, nhanh cho lão Tôn nói một chút, mấy năm này ngươi tại chuyện bên ngoài. Tốt. Bốc Huyền bắt đầu giảng thuật, từ tiên thành, tống thế sơn phụ tử, nhỏ các cây đào, tiểu trường, mặc dao, thanh phong quan các sư mình, hoa quả sơn lão khỉ, đông hải long cung cả đường. Mỗi một cái giác nhi đều là một cái cố sự. Lấy hầu nhi tiểu, Tôn Ngộ Không một bên uống, một bên nghe được Đông Hải Long cung không tiến vào, Tôn Ngộ Không lập tức nổi giận, kia lão nên thu. Tiểu Hải Nhi, ngươi không có sách ta lão Tôn danh hảo. Chương 40, hầu ca ước định, tâm hỏa. Chương 40, hầu ca ước định, tâm hỏa. Cái này cũng là không có, bất quá ta cùng lão Nưu xa xa nhìn thoáng qua, Long cung thật đúng là khí phái. Bốc Huyền lắc đầu nói, tổng không thể nói là bị hai cái Dạ Xoa ngăn cản, vậy cũng quá mất mặt. Như thế, lão nê thu kia Long cung sát thực khí phái, bảo bối cũng nhiều. Tôn Ngộ Không liếc qua Bốc Huyền, uống vào hầu nhi tiểu, trong mắt tràn đầy hồi ức. Đúng rồi Tiểu Hải Nhi, thế nào hầu ca? Bốc Huyền ứng kích đáp, ta lão Tôn nhanh sắp đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, ngươi đi không bao lâu, Quan Âm Bồ Tát tới một lần, nói muốn ta lão Tôn trở lấy đại đường tới Thỉnh Kinh Hòa Thượng, bảo vệ hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tây Thiên Thỉnh Kinh Bốc Huyền nhẹ gật đầu, rất khuôn mặt tươi cười, chuyện tốt, hầu ca chỉ cần có thể đi ra, cái gì đều tốt nói. Kia là, ta lão Tôn tại cái này dưới núi nhưng đợi phiền. Tôn Ngộ Không không khỏi phàn nàn nói thầm, chờ đi ra ngoài, nói cái gì cũng phải hảo hảo mở một chút ăn mặt, lúc trước bái sư lúc ăn chén quả ớt mặt, có thể cho ta lão Tôn cay không được, lần này ra ngoài, định lại đi thử xem. Còn có ngươi tiểu tử, theo các ngươi nhân tộc tuổi tác, làm gì cũng kết hôn sinh con, đến lúc đó ta lão Tôn cho ngươi tìm mấy cái nặng dâu. Còn có bàn đảo, kia Ngọc Đế lao nhi hố ta lão Tôn lâu như vậy, tìm hắn cho ngươi cùng Đại Hắc cầu hai cái bàn đảo không phải việc khó. Bốc Huyền trầm mặc một hồi, nghe Tôn Ngộ Không thao thao bất tuyệt giảng thuật, bờ môi mấp máy, cắt ngang Tôn Ngộ Không xin hỏi nói, hầu ca, ngươi ưa thích mang mũ sao? Hoa báo tử loại kia. Ân. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không nghi hoặc nhìn xem Bốc Huyền, Tiểu Hải Nhi, ngươi thế nào hỏi như vậy? Thấy Bốc Huyền vẻ mặt thành thật, chờ đợi câu trả lời của mình, Tôn Ngộ Không vẻ mặt cũng đi theo ngưng trọng xuống tới, không thích, hoa mao tử rất, nào có ta lão Tôn phượng xí tử kim quan để mắt. Tiểu Hải Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện muốn theo ta lão Tôn nói? Hầu ca, ngươi có thể hay không ứng thuận với ta một sự kiện? Bốc Huyền trầm giọng nói, không tự giác nhìn sang phía trên tầng mây. Tôn Ngộ Không cười cười, cương chịu nói, ngươi nói, ta lão Tôn nghe một chút nhìn. Về sau bất kể là ai tặng cho ngươi hoa mao tử, hầu ca ngươi cũng đừng mang, tốt nhất trực tiếp cho đưa ngươi mũ người mang trên đầu. ngươi nếu là thật ưa thích Hoa Mao tử, ta cho ngươi tự mình may làm. Liền cái này, Tôn Ngộ Không vạn phần không hiểu, thế nào một cái Hoa Mao tử sự tình, nói trịnh trọng như vậy việc. Hầu ca, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không a? Bốc Huyền cau mày, đồng thời cho Đại Hắc Nưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bò hò bò hò. Đại Hắc Nưu cơ hồ dây hiểu, dùng đầu lưỡi một mực liếm láp Tôn Ngộ Không mặt lông, ngứa hắn cười to không ngừng, vốn là khó mà động đậy, lại bị đầu lưỡi liếm láp ngứa. Bằng lòng, ta lão Tôn bằng lòng các ngươi còn không được sao? Bốc Huyền thấy Tôn Ngộ Không nhả ra, lúc này mới hô ngừng Đại Hắc Nưu, tiếp theo cười xấu xa nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, nạo báng nói, hầu ca, Tề Thiên Đại Thánh đỉnh thiên lập địa, cũng không thể vi phạm chúng ta ước định. Ha ha, ta lão Tôn thế nào khả năng lừa các ngươi? Không phải liền là một cái mũ sao? Ta lão Tôn nhớ kỹ. Tôn Ngộ Không xoa xoa mặt, đều là nước bọn. Cũng chính là ngươi cái này Hắc Nưu, nếu là đổi thành các châu, chính là kia Thái Thượng lão quân, nói không chừng ta lão Tôn cũng trực tiếp một vậy. Bò hò, bò hò. Đại Hắc Nưu niết niết miệng, cho Tôn Ngộ Không lại là đấm vai lại là nắm vai, này mới khiến hắn nguôi giận. Ngũ Chỉ Sơn bên trong bồi Tôn Ngộ Không hơn 10 ngày, hầu nhi tiểu bị càn quét không còn, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu lần nữa xuất phát. Ngũ Chỉ Sơn tình báo không có, trở về một chuyến cũng chỉ là muốn hầu ca, cũng nghĩ cùng lao thôn trưởng trò chuyện. Lần này cáo biệt, hầu ca là cười nhẹ nhàng tại đường, cũng nôn ngữ qua, chờ mong cùng Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu gặp lại. Lao Nưu, chúng ta nha, thật bị hệ thống bức cho thành lắm nhân. Trên bầu trời, đám mây bay lên, là trạm vào tối, thời tiết sáng sủa, mang chút ấm áp gió thổi tại một người một châu trên mặt, rất dễ chịu. Bò họ. Đại Hắc Nưu khắc sâu bày tỏ tán thành. Nhưng hắn không ghét cuộc sống như vậy, bởi vì có Bốc Huyền làm bạn. Về Thanh Phong Quan, tiếp đi tiểu thất, sau đó lại đi Lưu Sa Hà. Bò họ. Một người một châu hoạch định xong lộ tuyến, rất quấn, nhưng không thể làm gì. Khi bọn hắn đến Thanh Phong Quan lúc, tiên sơn đã là bạch mang, hàn tuyết phiêu diêu, đem mọi thứ đều biến ngàn bụi không nhiễm. Chư vị sư minh, ta trở về. Bò họ. Một người một châu ngồi trong tuyết, thời gian 3 năm nhằm chán, học được ngoại tuyết, hiện tại coi như để bọn hắn nằm tại hàn băng bên trên, cũng không cảm giác được một chút hơi lạnh. Thanh Phong Quan tại sư đệ trong tay, không việc gì, đây là ta Bốc Huyền cho lời hứa của các ngươi. Hạc Minh sư minh, tiểu thất ta sẽ chiếu cố tốt. Dùng tay lau mồ hôi, Bốc Huyền quay trở về Linh Nguyên Phong. Lúc này, lão Liêu Thụ đã trồi lùi, bị roi sắt quấn quanh Bạch Hạc tiểu thất lại thành đặc biệt cảnh quan, giống như là cái gì vô ác không tha đại ma. Lệ, lệ. Phát hiện Bốc Huyền trở về, tiểu thất sắp làm tức chết, mấy năm, hắn đã bị cái này phá roi sắt vây lại mấy năm, bọn này trời phạt rốt cục nghĩ đến hắn. Tiểu thất, theo chúng ta đi sao? Bốc Huyền ngồi ở Bạch Hạc bên cạnh hỏi. Lệ, lệ. Tiểu thất liều mạng giao cái đầu, người nào đi ai xòa điều. Dạng này a Bốc Huyền gật gật đầu, xem ra tiểu thất là thật không thích bọn hắn. Chúng ta đáp ứng Hạc Minh sư mình, phải chiếu cố thật tốt người, ngươi muốn thật không muốn cùng lấy chúng ta, quên đi. Bốc Huyền rút ra roi sắt, dự định thả Bạch Hạc tự do. Tâm hỏa mặc dù Bốc Huyền rất muốn, nhưng người sống một thế, tổng muốn bởi vì hứa hẹn mà từ bỏ một vài thứ. Dù sao cũng là đáp ứng Hạc Minh sư mình. Lệ tiểu thất cảm thụ được thân thể mình, không có roi sắt trói buộc, nhẹ nhàng hơn nhiều. Một cái Bạch Hạc sáng cánh, đập vào Đại Hắc Nưu trên đầu, lập tức bay xa. Bò họ. Đại Hắc Nưu lay động một hạ thân, không có làm so đo. Một người một châu tại Linh Nguyên Phong ở lại, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút ba người đệ tử, bị lớn gõ lớn tặng. Lúc này, Bốc Huyền hỏi tên của bọn hắn. Thanh Vũ, Thanh Tuyết, Thanh Hỏa. Bọn hắn là bị đã vẫn lạc Linh Nguyên Phong đời trước phong chủ nhặt về. Nơi này chính là nhà của bọn hắn. Lệ, lệ. Sau ba ngày, một trận bi thống hấp vang vọng toàn bộ Thanh Phong Quan. Lão Nưu, bò họ. Một người một châu vội vàng bay đến Thanh Phong Quan phía sau núi, âm thanh nguyên tức là tại bia bên cạnh. Làm Bốc Huyền thấy rõ là Bạch Hạc tiểu thất thân ảnh sau. Ngay tại Hạc Minh sư minh bia bên cạnh, tiểu thất tính mạch đứt đoạn, khí tức hoàn toàn không có, ngã xuống trong tuyết. Một giọt bóng ánh sáng long lanh con mắt, bị hàn khí đóng băng, tựa như là thông suốt hình giọt nước bảo thạch, tiểu thất đỉnh đầu hạ quan biến không còn nóng rực, ngược lại là nước mắt, lại tại hàn băng bên trong như là liệt diễm. Tâm hỏa. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu ngơ ngác tại trước mộ bia đứng yên thật lâu, hắn thất ước. Xoa điểu, xoa điểu. Bốc Huyền mắng thật lâu, nhưng mắng lấy, một mép đều đang run rẩy. Một ngày này, Hạc Minh sư minh bên cạnh lại dựng lên một tòa ngôi mộ mới. Tiên thú Bạch Hạc tiểu thất chi mộ. Chương 41, Quan Âm Tiền Viện tá túc. Chương 41, Quan Âm Tiền Viện tá túc. Nhận nước mắt, dán trong ngực, vừa ấm, lại đầm mát. Lao Nưu, chúng ta đi thôi, phải nhanh một chút đi Lưu Sa Hà. Bốc Huyền than thở, hắn không thích sinh ly tử biệt tiết mục. Bò Hào Đại Hắc Nưu dùng đầu cọ lên Bốc Huyền, là đang an ủi. Ngươi yên tâm, ta còn không có yếu ớt như vậy. Bốc Huyền đưa tay vuốt vuốt Đại Hắc Nưu đầu, cười dịu dàng. Hướng Tây phi hành, một người một châu lần này đi rất vội vàng. Chờ lấy yếu nước sau, bọn hắn còn muốn đi xem tận trường An Hoa đây. Nửa tháng sau, một tòa tiểu sơn cốc bên trong, truyền đến Đại Hắc Nưu cùng Bốc Huyền chạy thanh âm. Mà tại phía sau bọn họ, một cái cầm kiếm thiếu nữ theo đuổi không bỏ, thở hổn hển, đầy mặt từng hồng. Một mực chạy trọn vẹn nửa ngày, một người một châu thấy đem nó bỏ xa, mới dừng lại nhẹ nhàng thở ra. Lão Nưu, cô nương kia không phải cái gì người tốt ta. Bốc Huyền mồ hôi đầm địa, nhớ tới vừa mới thiếu nữ kia muốn đào y phục của hắn, liền dọa đã xuất thân mồ hôi lạnh. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu đầu lay động, thật lạ như thế này không sai. Còn tốt chúng ta chạy rất nhanh, kia tiểu nha đầu hẳn là chúng tình độc, lao xáo lộ, trễ một bước chúng ta liền bị cuốn lên. Bốc Huyền bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Người ta thiếu nữ dung mạo cực cao, càng là luyện khí hóa thần tu vi cường giả, xem xét liền không đơn giản, phía sau khẳng định có cái gì tông môn giáo phái. Nếu là dính vào, hoặc là bị khôi phục như cũ thiếu nữ ghi hận, hoặc là bị truy cầu thiếu nữ kia nam tử ghi hận, hoặc là tông môn giáo phái ghi hận, cái này không tinh khiết kéo cừu hận sao? Không được, Lao Nưu, tiếp tục chạy. Vạn nhất người ta có thể cứu Việt Minh, phát hiện chúng ta, lại náo loạn hiểu lầm liền xong con bê. Bốc Huyền cảm thấy không quá vững vàng, lôi kéo Đại Hắc Nưu liền bắt chân lên cổ phi nước đại. Lúc đầu nghĩ thật tốt gọi săn, mở một chút ăn mặn, không ngờ rằng gặp việc này. Hôm nay thật là mạo hiểm a. Tìm sơn động ẩn thân, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu quả thực là nẻ bảy ngày. Làm trăng non ban đầu dương rơi vào khuôn mặt, ngoài sơn động y phục đã bị hong khô. Thiên cung phía trên, mấy đóa tường vân thổi qua. Bốc Huyền mới từ dòng suối nhỏ ở trong du một vòng, lên mở, tâm tình vô hạn tốt. Cuối cùng đã đi. Mấy ngày nay, hắn đều trong bóng tối dùng tàng tức thần thông quan sát kia dục hỏa đốt người thiếu nữ. Quả nhiên, bị lao quái vật cứu. Run lên y phục, Bốc Huyền tùy ý mặc lên. Nhỏ vung tay lên, tình báo giáng lâm. Hôm nay tình báo, Hắc Bạch vô thường thiện ý, sơn động bắc 500 dặm, mang Trần thôn, lão Diêu đầu chết, có thể đạt được thấy một màn này, Bốc Huyền một cái giật mình, nhìn cũng chưa từng nhìn xong, liền hùng hùng hổ hổ đóng lại hệ thống, suối quẩy. Lão Nưu, tháng này tình báo không được. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu lúc này cũng từ nhỏ suối làm bên trong bơi ra, nhếch miệng nhìn xem Bốc Huyền, không nên à. Thường ngày không có có tình báo, ngươi cũng không mắng qua a. Kia phá trên tình báo có quỷ, còn có Hắc Bạch vô thường. Bỏ họ. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nhẹ gật đầu, không phải hắn sợ quỷ, chỉ là đột nhiên cảm thấy lần này quả nhiên là rác rưởi tình báo. Hướng tây tiếp tục bay đi, làm vượt qua lưỡng giới sơn, một tòa hi hữu thấy người ở thôn xóm hiện lên hiện tại đáy mắt của bọn họ, thấy tầm mắt cũng bắt đầu hoang vu, tựa như là một mảng lớn nông trường. Chúng ta xuất ngoại lao nhiêu, một người một châu nhìn thấy mọi người cách ăn mặc không phải đại đường quần áo, y phục của bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp, da hổ mũ, da gấu bảo, đều là lông thú chế, tướng mạo thô kệch mà cường trắng. Bò họ. Đại Hắc Nưu kêu một tiếng, ánh mắt trong suốt, thật mới mẻ, thấy tới nước ngoài người. Lao Nưu, ngươi nhìn nơi, vậy có phải hay không quan âm tiền viện? Bốc Huyền dùng ngón tay chỉ phía trước miếu thờ. Xa xa, một người một châu liền thấy vài cái chữ to. Đi, chúng ta đi kia dùng tiền ở nửa nguyện, chờ các tình báo trước. Quan âm tiền viện, cùng phàm tục phòng phòng đồng dạng, chỉ là nhiều chút quý giá trang nghiêm cùng hoa lệ. Ngói đỏ gạch xanh, tốt nhất xà nhà mục, sơn hồng đại môn, vừa nhìn liền biết bên trong hòa thượng không phải cái gì đồ chơi hay. Đại môn là rộng mở, nhưng cũng không có người dân hương. Bốc Huyền nắm Đại Hắc Nưu, rất tùy ý đi vào. Có ai không? Gào to âm thanh tiếp lấy vang lên. Có, có. Tiếng trả lời theo một cái ngay tại quét viện bên trong lá dụng tiểu sa di miệng bên trong truyền ra, chợt bước nhanh hướng Bốc Huyền chạy tới. Vị thí chủ này, bần tăng hữu lễ. Tiểu sa di làm Phật lễ nói, không biết thí chủ giá lâm bản tự, có thể là có chuyện. Áo, ta chính là Đông Thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Phương thăm người thân mà đi. Bốc Huyền mặc là thô lệ áo bào, không có tỏ vẻ giàu có, hắn quá rõ ràng bọn này hòa thượng hóa sắc. Như hôm nay cũng sắp tối rồi, vừa bạn gặp quý bảo tự, muốn mượn ở lại mấy ngày chỉnh đốn, không biết do thuận tiện hay không. Tá túc. Tiểu sa di cười ha hả thở dài, thí chủ chờ một chút. Bần tăng đi hỏi một chút ta chùa trụ trì. Sa Di chạy chậm tới một gian phòng ốc, chỉ chốc lát sau, liền cùng tại một vị trung niên hòa thượng sau lưng đi tới. Hòa thượng kia mặc ngăn nắp xinh đẹp, cà sa vải vóc đỉnh tiêm, đi đến Bốc Huyền trước người, cười làm Phật thế nói, bần tăng kim chỉ. Tại hạ Tôn Ngộ Không, chính là Đông Hải Hoa Quả Sơn người. Bốc Huyền chắp tay, lại nhìn xem Đại Hắc Nưu, đây là nhà ta lão Nưu. Tôn thí chủ, muốn ở ta thiền viện, ngược không phải không thể, còn xin di giá, cho Bồ Tát bên trên căn mùi thơm ngát. Kim chỉ tựa như là gặp sự kiện lớn, nghe thấy Đông Hải như thế nơi xa xôi cũng không kinh ngạc. Sắc mặt của hắn một mực rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh nhiều hơn chút rào hoạt cùng cao ngạo. Chỉ đơn giản như vậy, Bốc Huyền hoài nghi nói, lại còn tiết kiệm tiền. Mời. Kim chỉ tại phía trước đi tới, Tiểu Sa Di thì tại mở đường. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, một tòa cổ phát đại điện đứng sừng sững ở này, bên trong có gõ cá gỗ thanh âm. Đi vào, Bốc Huyền đối diện nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát Phật tượng, đài sen đổ trắng, tay nâng bình ngọc, đầy mắt từ bi. Phật tượng phía bên phải, một cái cự đại lõm cá gỗ, bị hòa thượng thường xuyên gõ vàng. Bên trái trên không, một tôn to lớn thạch trùng treo. Bên cạnh còn có cột gô dẫn dây thừng. Quảng Trí, đi lấy lương đến. Kim chỉ hướng sau lưng Tiểu Sa Di dặn dò nói. Tiểu Sa Di bận bịu nhỏ chạy tới, lấy ba trụ dài hương, đưa về phía Bốc Huyền, thở dài cười cười. Bốc Huyền tiếp được dài hương, tại một trên bàn, tìm cây châm lửa dẫn đốt, cắm vào hương trong lò. Thành kính bái ba bái. Bốc Huyền đối Phật cũng không có hảo cảm gì, cũng là không căm ghét, cho nên bái không bái, đây chính là miễn phí nhà ở a. Thấy một màn này, Kim chỉ hài lòng nhẹ gật đầu, dặn dò nói, Quảng Trí, mang tôn thí chủ đi sương phòng nghỉ ngơi. Là. Bị Quảng Trí Tiểu Sa Di mang theo đi vào một chỗ thiên phòng, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu liền trong phòng đầu ở lại. Nam ở trên giường, mấy lần Bốc Huyền cảm thấy không thích hợp, cái này Kim Chỉ trưởng lão, thế nào sẽ tốt như thế nói chuyện. Thân thả Chu Thiên, làm nửa đêm canh ba thời điểm, Bốc Huyền đột nhiên hù dọa, Kim Chỉ trưởng lão không thấy. Mà tại chùa miếu bên ngoài, đang có một đạo hắc ảnh ở trong rừng xuyên thẳng qua. Lão Nưu, bỏ họ. Một người một châu lướt nhau, tàng tức diệu pháp khế động, xông ra sư phòng, đào hố sâu, chui vào lòng đất. Chương 42, Kim Ao chân gãy, cao gia làm biến. Chương 42 Kim Ao chân gãy, cao ra làm biến. Lão Nưu, chúng ta không đáng mạo hiểm đuổi theo ra đi, ta đoán hạ, con hàng này khẳng định là đi dạ hội Hắc Hùng Tinh. Bốc Huyền nhỏ giọng lại nghiêm túc nói, Kim Chỉ con hàng này, nhìn xem bất lão, nhưng Tây Du sắp bắt đầu, tính toán thời gian khẳng định là có chừng trăm tuổi. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu cẩn thận một chút gật đầu, tàng tức khóa kín, khí tức đóng chặt. Trong động rất sâu, một người một trâu nằm xuống, không nhúc nhích, hiển nhiên giống như là người chết. Thời gian giây phút trôi qua. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến đẩy cửa tiếng vang. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu nghiêng tai lắng nghe. Kim Chỉ trưởng lão, người sao không gặp? Bén nhọn khàn khàn tiếng nói, theo một người thân đầu gấu yêu quái miệng bên trong tung ra. Kia gấu là hoàng mao, nhìn rất là đáng sợ. Cái này, vừa rồi còn ở chỗ này. Kim Chỉ mặt mày khó coi nói, túi đầu túi người, dáng vẻ rất thấp. Kim Chỉ, nhà ta đại vương đan dược không phải cho không, chuyện lần này coi như xong, ngươi đi tìm tên hỏa thượng gọi ta mang đi. Hoàng mao hùng yêu thanh sắc câu lệ, không thể nghi ngờ nói. Kia kinh thư cũng mang đi. Nhà ta đại vương gần nhất tham Phật có ngộ. Cái này phải ngột ngạt mau lẹ tiếng bước chân liên tục không ngừng, chỉ chốc lát sau, một đạo gào thảm rên rỉ vang lên. Ngay sau đó, hô yêu quái hỏa thượng không thanh âm. Đêm nặng nề, dưới mặt đất rất ẩm ướt, thổ nhưỡng ngẫu nhiên chốc ra, nện vào đại hắc nưu miệng bên trong. Bọn hắn cố nén khó chịu, cho đến âm thanh nguyên biến mất. Lão nưu, con hàng này muốn cầm chúng ta đổi đan dược. Vừa rồi thanh âm nghe hết, Bốc Huyền lạnh nhạt nói, sắc mặt âm trầm gấp. Bỏ họ. Đại hắc nưu lộ hung quang, bọn hắn đường đường trưởng sinh tiên quân cùng tiên thú hắc nưu chỉ xứng đổi một viên thuốc, cái này có thể nhẫn. Giết không được lão nưu, cái này kim chỉ còn hữu dụng, đoán chừng chúng ta vừa động thủ, liền sẽ có người cản. Đến lúc đó bị ngăn lại việc nhỏ, ném mạng vậy thì đại phát. Bốc Huyền thở dài nói, Tây Du kim chỉ con hàng này cũng là một nạn. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta thật là trường sinh tiên quân tiên thú, bởi vì con hàng này ném mạng, kia thua thiệt chết. Bò Hào đại hắc nhu nghe vậy, khó chịu kêu một tiếng. Bất quá chúng ta mặc dù không thể giết, nhưng chân cho hắn tắt ngang, nên vấn đề không lớn. Bò Hào. Đại hắc nhu trong mắt lập tức có ánh sáng, cái này tốt. Đã kích động, mong muốn bay ra hồ sâu. Người trước chờ một chút, lập tức đến rạng sáng, ta mở tình báo trước. Bốc Huyền thì không đội vã, chờ nửa khắc đồng hồ sau, bàn tay nhẹ nhàng một nhóm. Hôm nay tình báo, quan âm tiền viện, kim chỉ trưởng lao sư phòng, có một cái tăng thọ đang ăn dược, sau khi phục dụng, có thể tăng thọ 10 năm. Liên 10 năm này, Bốc Huyền khinh thường nói, còn không có hầu ca nước bọn đáng tiền đâu, rác rưởi đan dược. Lập tức nhảy lên một cái, theo trong hố sâu tung ra, mài đao xoẹt xoẹt, phong mang vẫn như cũ. Đi, lao nhu. Hai ta không chủ động gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hai ta sợ phiền phức. Mẹ nó ước hiếp tới trên đầu chúng ta, nhất định phải nhường hắn kim chỉ nhìn xem, Mã Vương gia có mấy cái mắt. Bỏ họ. Đại hắc nhu gào thét rên rỉ, nhất định phải tự mình đoạn kim chỉ chân. Rạng sáng bóng đêm còn không có sáng lên, trăng sáng hoa dâm lúc gần lúc hiện, một người một trâu đi vào thiền trong nội viện nhất khí phái một tòa sư phòng. Bốc Huyền đá một cái bay ra ngoài hai phiến cửa gỗ, thân pháp vọt đến kim chỉ giường, không muốn để cho kim chỉ phát ra tiếng, tay phải trực tiếp đối cái này ngu xuẩn răng môi đè xuống. Thảo mẹ nó, chơi chết hắn. Bỏ họ. Đại hắc nhu đứng người lên, hai mắt canh làm bình dự phun, châu trưởng trực tiếp nâng lên, đối với kim chỉ hai chân, đột nhiên một đập. Bèn, chỉ là một cái mắt, kim chỉ hai chân biến thành huyết vụ. Quảng trí cứu ta. Đúng lúc này, Bốc Huyền trực tiếp đem kim chỉ trưởng lão bên cạnh bình ngọc cấp đi, nhét vào túi càn khôn bên trong, lại đút cho kim chỉ một cái hồi xuân đan, bảo đảm hắn không chết, tiếp lấy hô, lao nhu, chạy. Bò họ. Một người một trâu nhanh chóng hướng phía quan âm Phật tượng phòng chạy tới. Lúc này, quan âm tiền viện đã có mấy cái phòng bắt đầu đèn đuốc sáng trưng, lục tục có hòa thượng sa di đến đây. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy vỡ vụn cửa gỗ, khắp phòng vết máu, đã chân gãy cầm máu kim chỉ trưởng lão. Nguyên một đám hòa thượng bị sợ hãi đến toàn thân đổ mồ hôi, đánh lấy run rẩy. Tìm đến đánh, khiêng kim chỉ liền muốn rời khỏi cái này phòng. Mà giờ khắc này, quan âm Phật tượng phòng, Bốc Huyền cùng đại hắc nhu ngay tại vơ vét bà bối. Tuy nói không phải bằng bạc, nhưng xuất ra đi bán, khẳng định là có giá trị không nhỏ. Lúc này, Bốc Huyền túi càn khôn đã lấp không dưới tầm 10 kiện, ngay cả thiên phòng bên trong kim chỉ cả xa cũng bị càn quét không còn. Cuối cùng Bốc Huyền đem ánh mắt đặt ở một cái lon cá gỗ bên trên. Bỏ họ. Đại hắc nhu thấy Bốc Huyền không núp đích, cái này náo loại nào? Không tiếp tục thu bà bối. Lão nhu, thế giới này là có công đức a? Bốc Huyền hoảng sợ nói. Bỏ họ. Đại hắc nhu con ngươi co rụt lại, kinh ngạc vô cùng, có công đức, cũng không chậm trễ chúng ta lấy tiền a, ngươi nhìn, cái này cá gô gõ một chút, không được thêm một chút công đức a? Bỏ họ. Đại hắc nhu nghe vậy vui mừng như điên, trong tay đổ sứ cũng không nói hoài tới cầm, trực tiếp ôm cá gô không buông tay. Ha ha, người đây cũng tin. Bỏ họ. Mang lên cũng được, tu thân dưỡng tính rất tốt. Bỏ họ. Bỏ họ. Một người một trâu chứa đầy mà đi, còn là cho quan âm Bồ Tát mấy phần chút tình mọn, không phải nhất định phải một mùi lửa đốt đi cái này miếu, cho hắn kim chỉ ghi nhớ thật lâu. Vài ngày sau, một nhà trang tử, tại mây dưới biển sướng sướng. Người đi đường rất nhiều, bận rộn, sinh hoạt nhìn xem phong phú. Bốc Huyền đục lỗ nhìn lên, phía dưới răng đèn kết hoa, thua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Lão Nưu, đây là có tịch có thể ăn a? Bốc Huyền một cái liền say mê, sắc mặt có chút kích động, thử hỏi ai không thích ăn tịch. Bỏ họ. Đại hắc Nưu thần sắc phấn chấn, ăn tịch tốt, ăn không được còn có thể ôm lấy đi. Đi theo ta, Lão Nưu. Lần này nhất định có ngươi quả ngon để ăn. Bốc Huyền một đầu cắm xuống tầng mây, rơi vào trang tử bên ngoài, đổi áo liền quần. Áo bào đen dày đen, đàn một bộ tóc, thật sự là khốc. Đại hắc Nưu theo sát phía sau. Làm một người một trâu ngước đầu nhìn lên trang tên lúc, lại là thấy được ba chữ to, Cao lão trang. Đến nơi này a. Bốc Huyền cười ha hả nắm Đại Hắc Nưu, nhã nhặn, chậm rãi đi vào trong trang. Ngươi là nhà ai thân thích? Lúc này, có cái gia phó trông thấy người sống, nhỏ chạy tới hỏi, trên mặt tồn lấy ba phần cảnh giác. Vân đạo chính là Đông thổ đại đường mà đến, tiến về Tây phương tìm thân mà đi. Bốc Huyền thở dài cười đáp. Trên đường gặp chuyện vui, chưa phát giác muốn cùng nhà ta lão Nưu đến đòi chén rượu mừng, dính dính hỉ khí. Đang khi nói chuyện, ba khối bạc vụn bị nhét vào giả phó trong tay. Vừa phát tài rồi, chính là ngang tàng. Này, ta làm rất đâu. Đạo trưởng một đường vất vả, đợi ta đi thông chi lão gia nhà ta. Gia phó ước lượng xuống bạc vụn, xoay người sang chỗ khác, vụn trộm nhét vào đai lưng một khối. Ngay sau đó hướng cao phủ đạp đi bảo. Chỉ chốc lát sau, cao gia viên ngoại lộ mặt, cũng là hiếu khách, tự mình đi tới. Đạo trưởng, mời. Lĩnh bút huyền lên bàn tiệc. Cũng theo lui tới khách nhân dần dần nhiều, rất nhanh 4-5 người liền đem phe đỏ bàn làm thành một vòng, rảnh rỗi âm thanh, tiếng nhạo báng không dứt. Cao gia con rể, thật sự là khổ tận cam lai rồi. Vậy cũng không, ta nghe ta nhị cứu biểu đệ bác gái nói, người ta con rể khí lực lớn lấy lặng, cao gia công việc đều là người ta làm. Chương 43, khuyên không nghe khuyên bảo, say rượu hỏng việc. Chương 43, khuyên không nghe khuyên bảo, say rượu hỏng việc. Đạo trưởng, đạo trưởng. Đồ ăn chưa tốt, sau lưng truyền đến một hồi tiếng hô hoán. Thế nào cao viên ngoại? Bốc Huyền xoay người lại, phát hiện cao viên ngoại vô cùng lo lắng chạy tới. Là như thế này, đạo trưởng, trong nhà tiểu nữ thành hôn, cái này. Nhất thời không tra, trước cửa thiếu đi bộ câu đối đám cưới. Cao viên ngoại khổ cười cười nói, mọi người ở đây, phần lớn là hương thân hương lý, không có đọc qua mấy năm sách, nhìn cũng không phải cái gì văn nhân nhà thơ, cho dù có đọc qua mấy năm sách, thư pháp cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Mà Bốc Huyền, phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, đạo sĩ loại người này, đều là vẽ bùa niệm kinh, hẳn là khó không đến hắn. Không có vấn đề, bần đạo vừa bận đọc mấy năm sách, cũng viết qua một ít chữ, chuyện nhỏ. Bốc Huyền theo yến hội ghế đứng lên, tới gần một cái bàn gỗ. Tay phải nắm bút, tay trái xe tay áo, múa bút tại hai tấm giải phẳng đỏ đầu thượng thư liền. Hồng Trang mang cười đón người mới đến thế. Màu xanh biết doanh môn đưa năm cũ. Hoành Phi, vui kết liền cảnh. Chữ viết lưu loát sinh động, cao viên ngoại nhìn vui vẻ, hướng ra phó dặn dò nói, nhanh đi, đem đạo trưởng viết câu đối đám cưới dán tiếp tốt. Lập tức cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Bốc Huyền, dây cương giữ chặt, liền hướng chủ tọa đi đến. Bò họ. Bò họ đại hắc như khẽ kêu một tiếng, cao hứng đi theo, quả nhiên, đọc sách là vô cùng trọng yếu. Chủ gia bàn tiệc, rất ít người, cũng là tân nương tử còn chưa tới, chỉ có cao viên ngoại cùng vợ hắn. Dường như nhìn ra Bốc Huyền nghi hoặc, cao viên ngoại trêu ghẹo nói rằng, cao gia thân thích không nhiều, con rể nhà cũng không có người nào, có đôi khi lão phu thật sự cho rằng nhà ta kia con rể là yêu quái gì biến. Ha ha, Bốc Huyền cười gật gật đầu, không có tiếp tục tìm tra. Một lát sau, thua chiêng gõ trống lại vang lên, một cái thu kệ hán tử, mặc đồ đỏ, nhuốm máu đầu mũ, trước ngực còn có hoa đoàn mang. Hán tử con nữ tử kia dáng người cao gầy, đỏ khăn cô dâu che kín khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ diện mạo. Chỉ có thể nghe chung quanh bàn tiệc có người trò chuyện với nhau, cao gia nha đầu thật xinh đẹp rất. Cao viên ngoại thấy thế, căn dặn một tiếng Bốc Huyền ăn ngon uống ngon, cùng nó thê cùng một chỗ đứng dậy, ngồi ở thượng tọa. Kia là gỗ lim ghế dựa, hai cái rất lớn, ở giữa có đài, bày rất nhiều trái cây đào mừng thọ. Làm tân lang quan tân nương tử đi vào trong nhà, tân nương tử rơi xuống. Bên ngoài một đám khách nhân cũng nhao nhao vào nhà, đem tân lang tân nương vây quanh một vòng, từng cái mang trên mặt cười, là thật tâm chúc mừng. Hữu lễ khách gào to nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê ra bái. Lễ thôi, đem Cao Thúy Lan đưa đi độc phòng. Trừ Cương Liệp liền ra tới bắt đầu mời rượu, chỉ là ngẫu nhiên, ánh mắt trực câu câu đánh giá Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu. Hiện thế, vị đạo trưởng này chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến, nhà ta câu đối đám cưới chính là người ta biết. Ngươi ngóng nó, nhiều vui mừng. Cao viên ngoại chỉ câu đối nói, nhạc phụ đại nhân, con rể cái này đi cho người ta mời rượu. Trừ Cương Liệp mang theo bầu rượu, mang theo ly rượu đi tới, cười ha hả rót một chén, uống rượu, câu đối đám cưới sự tình, đa tạ đạo trưởng. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Bốc Huyền rất là hòa khí, trong lòng cũng ở trong tối muốn hâm mộ. Cái này chưa bắt giới biến hóa thần thông. Tân Lang Quan vẫn là ít uống rượu một chút tốt, không cần thiết say rượu hỏng việc. Bốc Huyền hảo luôn nói rằng. Trư Cương Liệp nghe vậy cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục nói lời nói. Kế tiếp chính là dừng lại cuồng huyễn biển uống ôm tịch. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu cơ hồ là cấp ăn, ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Trư Cương Liệp, cũng không nghe Bốc Huyền thuyết phục, rượu đánh một vòng, Trư Cương Liệp trên mặt đã đỏ ửng, hành vi cử chỉ cũng bắt đầu quái dị, tới cuối cùng càng là dựa vào trong phòng bàn gỗ nghỉ tạm đi. Lão Nưu, kia Trư đầu không nghe khuyên bảo, uống say lập tức sẽ biến trở về tới. Bốc Huyền cảm thấy thú vị, nhẹ cười cười, tên cảnh tượng, đáng tiếc không có hạt dưa. Bò họ Đại Hắc Nưu nết nết miệng. Bàn tiệc quét sạch sành sanh, một người một trâu ngồi đợi trò hay bắt đầu diễn. Mà tại lúc này, cao gia khuê nữ theo trong sương phòng đi ra, tìm một vòng, cũng không thấy trợ phu, lại tìm tới mẫu thân. Mẫu nữ hai người đi vào trong nhà. Bốc Huyền trơ mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên bên trong kêu to một tiếng, yêu quái a. Ngay sau đó, chỉ thấy Cao Thúy Lan nâng bị kinh sợ mẫu thân ra khỏi phòng. Tại ngoài phòng, hai người liếc nhau, cao gia lão phụ lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lựa chọn giữ im lặng, mẫu nữ lặng lẽ kêu lên cao viên ngoại, trực tiếp đi ra cao gia. Lão Nưu, ta cũng phải đi rồi, cũng đừng chạm người ta rủi ro. Bốc Huyền đem trên bàn vừa bưng tới đồ ăn đóng gói, lôi kéo Đại Hắc Nưu nhanh như chớp liền chạy vô tung vô ảnh. Ra trang không xa, trong trang hô to âm thanh, đào mệnh rối loạn tiếng bước chân, dần dần vang vọng. Không cần nghĩ, Bốc Huyền đều đoán được cái gì cảnh tượng. Chúng ta nha, có náo nhiệt vẫn là không thể gót. Bốc Huyền trầm giọng nói, cùng Đại Hắc Nưu cùng một chỗ, dần dần biến mất tại mảnh này trang tử. La hạ, nóng rực khó nhịn. Một người một trâu đi không biết bao lâu. Dựa vào tình báo, cũng ăn mấy cái lớn dưa, trong đó số lượng hoan hỷ Phật nhiều nhất, ngay cả Bốc Huyền cũng phải tán thưởng, tán thận. Coi là Phật giáo bên trong, cùng Đại Hắc Nưu là số không nhiều thần tượng, kia là thật vui vẻ. Hoắc, Lão Nưu, ngươi nhìn kia tổ chim. Ngày này, Đỗ Huyền cùng Đại Hắc Nưu tiến vào ngọn núi hiểm trở bên trong, song song tại một chỗ rừng rậm, hương cối cây trước mặt dừng bước. Nhấp nhìn mắt, cây cao đến trăm trượng, tại đầu cành bên trên, còn xây dựng một cái kim quang chói mắt tổ chim. Bò họ. Đại Hắc Nưu bị hoa mắt, vàng óng ánh, đến trị bao nhiêu tiền, có thể mua nhiều ít nhỏ châu cái à? Chúng ta xa xa nhìn một chút là được rồi, đi Lão Nưu. Bốc Huyền lôi kéo mê tiền Đại Hắc Nưu, tiếp tục đi tây phương. Cái này Ô Sảo, Bốc Huyền đương nhiên biết là Ô Sảo thiền sư trụ sở. Về phần hắn thân phận kia, kiếp trước nào đó diễn đàn bên trên rất có tranh luận, có nói là Kim Ô Lục Ác, cũng có nói là Nhân Đăng, bất quá ngược lại bất kể là ai, vẫn là ở cách xa xa tốt. Ngày kế tiếp, ba vân tung hành, giống như là thương khung dẫm gió, tiêu sái tự nhiên. Một người một châu quyết định phi hành, đi về phía tây trên đường nguy hiểm, bay cao điểm, tránh ở trong mây mới là chính đạo. Sau 3 ngày, trăng non. Hôm nay tình báo, phía tây nam 200 dặm bên ngoài, có một sợi tam muội thần phòng, lâu năm không tiêu tan, trong gió thần cát, có thể tán tâm hồn người, là cựu cựu tán hồn hồ lô bên trong thần cát còn sót lại. Lão Nưu, bảo bối này Nưu bức a. Đại sát khí. Bốc Huyền hai mắt sáng lên, tán hồn cát đỏ, đây chính là ngày xưa Hồng Vân lão tổ bảo bối hồ lô bên trong thần cát. Viễn cổ thời đại bảo bối, vậy nhưng lợi hại đâu? Đi, ta lặng lẽ đi qua, đừng bị trên núi yêu quái phát hiện, mẹ nó hoàng phong quái ta nhưng đánh không lại. Bỏ họ. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu nhanh chóng xuyên thẳng qua tại tầng mây, đến tình báo vị trí, thấy là phụ cận không người, lúc này mới chú ý cẩn thận rơi xuống mây. Trung quanh tràn đầy phong trần, bọn hắn một cái khóa chặt tại phía trước nhỏ gọi rồng bên trong, tiên vị cảm giác tự nhiên sinh ra. Vẹn vẹn một sợi tam muội thần phong, đều có uy lực như thế. Đồng thời, Bốc Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chỉ có một sợi, nếu là lại nhiều điểm, hai ta liền phải đừng chạy. Lão Nưu, lấy a, dùng hộp gỗ lắp đặt, chúng ta liền phải tới Lưu Sa Hạ. Chương 44, tâm hỏa, lửa táo. Chương 44, tâm hỏa, lửa táo. Bò họ. Đại Hắc Nưu kêu một tiếng, linh lực tràn vào trong vòi rồng, chậm rãi dẫn dắt, cuối cùng lấy ngự vật năng lực, đem một gốc nhỏ thần cắt lấy ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, túi càn khôn bên trong nhảy ra một cái tứ phương hộp gỗ, mở ra chứa đựng thần cắt. Về phần cái này ta muội thần phong Bốc Huyền thấy này, trong mắt tiếc hận không thôi. Đây chính là hầu ca đều có thể bị mê mắt thần thông. Đi đi, lại nhìn một hồi liền lên đố kỵ. Bốc Huyền lắc đầu cười khổ nói. Bò họ. Đại Hắc Nưu phi tốc phi nước đại, là dẫn đầu châu, chạy thật nhanh, Bốc Huyền bị hắn bỏ lại đằng sau. Sau 3 tháng, Bốc Huyền trong tay bưng lấy 3 cái hạt táo, ngồi xổm giữa khu rừng, bên tai có nước chảy khuấy động không thôi thanh âm. Thật là xui xẻo, 3 tháng, một tháng nhặt một cái hỏa táo hạch. Bò họ Đại Hắc Nưu đầu cọ sát Bốc Huyền. Bất quá còn tốt, chúng ta cuối cùng là tới. Lão Nưu, chúng ta lập tức liền có thể đi Trường An. Bò họ. Bò họ. Bò họ. Bò họ. Đại Hắc Nưu kích động giơ chân, rốt cục muốn đi Trường An sao? Một người một trâu theo trong rừng tung ra. Đầy mặt trời mới mọc. Phía trước, bia đá lập tức, một đầu vông mang sông lớn, cuốn lên sóng nước. Đây chính là Lưu Sa Hạ. Bốc Huyền chống nạnh cười to, trải qua gian nan vất vả, ba vân mà đến. Bò họ. Đại Hắc Nưu bước chân đi đến bia đá bên cạnh, nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh, như bức như vậy à. 800 Lưu Sa Hạ, 3000 nhược thủy sâu, lông lông phiêu không dậy nổi, hoa lao định đáy nặng. Nước này, nghe nói thần vị khó khăn, chạm thử liền phải bỏ mệnh, ngày xưa trời sợ, hỗn độn bên trong có nước chảy ngược, chính là cái này nhược thủy, kém chút bao phủ hồng hoang. Lão Nưu đừng hoảng hốt, nơi này nước nhiều nhất chính là phiên bản đơn giản hóa nhược thủy. Bốc Huyền đối nhược thủy hiểu rõ còn tốt, này nước nổi danh, thế gian nhất nước tinh khiết, có thể hiệu lệnh bản thủy, nhưng mà thuần túy tới cực hạn, chính là nhất cực hạn độc dược, một khi nhiễm liền sẽ bị triệt để phân giải tịnh hóa. Nhưng dưới mắt, nước này nhìn xem là không thuần. Bốc Huyền bình tĩnh tự nhiên, phu cận xoay người, dùng tay múc một bụng nước. Không có vấn đề gì, chỉ là có chút trọng, có chút hấp lực, nhưng so với nhất nguyên trọng thủy muốn kém xa. Lấy nước túi chứa tràn đầy một cái túi, Bốc Huyền mang theo Đại Hắc Nưu, cũng không quay đầu lại hướng đường cũ trở về. Đi về phía tây đường hắn có thể bị không được, vẫn là chờ đường tăng chính mình tới chịu tội a. Một người một châu nên ngang rời đi, tung mây ngắm trăng, ngồi xem nhân gian, chính như là bọn hắn nhẹ nhàng tới, lại nhẹ nhàng đi, vung một phất ống tay áo, chỉ đem đi một tháng mây. Nửa năm sau, mây không ngừng lại. Hệ thống soát 6 cái tình báo, đều là yêu đan, Đại Hắc Nưu lừa nhìn. Thanh Phong Quan, nhàn trở về một chuyến, 3 cái hỏa táo hạch bị trùng tại Linh Nguyên Phong. Lão Nưu, cho bản tọa hộ pháp. Dưới cây liễu, Bốc Huyền vị tòa bộ đoàn, thần thả chú thiên. Bò họ. Đại Hắc Nưu nằm tại ngọn cây, bốn phía nhìn về nơi xa. Một giọt phóng ánh sáng long lanh nước mắt cùng một ngụm nhược thủy bị Bốc Huyền lần lượt tan vào. Hai loại tinh thuần khí tức tại Bốc Huyền trong linh đài đụng vào nhau, nhưng rất nhanh, thật nhanh, tinh hà lưu chuyển, nhật nguyệt không dung tha, hai loại khí tức theo thời gian trôi qua bắt đầu lẫn nhau suy yếu, dung hợp. Cuối cùng một sợi trong suốt bạch sắc hỏa diễm, theo thời thế mà sinh. Bốc Huyền vung tay lên, thiên địa biến sắc, trong suốt vô dáng. Toàn bộ linh nguyên phong đều bị sóng nhiệt tan mòn. Đại Hắc Nưu run một cái, theo trên cây rớt xuống, nhìn xem Bốc Huyền lòng bàn tay hỏa diễm, trong lòng vô hạn e ngại. Bò họ. Đại Hắc Nưu quát to một tiếng. Kinh khởi Bốc Huyền, Lão Nưu, trải qua bao lâu? Bạch sắc hỏa diễm bị thu hồi linh đài, làm Bốc Huyền đứng người lên, trên người quần áo đã hóa thành bụi bặm. Hắn toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, mùi thối rỗ rành, kém chút cho Bốc Huyền chính mình làm nôn mửa, vẫn là bóp tịnh thân pháp, lúc này mới thở nổi. Bò họ. Bò họ. Đại Hắc Nưu tách ra xuống bàn chân, có chút tính không rõ. Lại cho mượn Bốc Huyền một bàn tay, lúc này mới cười kêu một tiếng. 10 năm. Bốc Huyền sợ ngây người, cái này cần bỏ lỡ nhiều ít cơ duyên a. lập tức lại kịp phản ứng, nơi này là Hồng Hoang, Lao Ngưu, thế giới này không giảng đạo lý a. 10 năm đã không lâu lắm, phàm nhân không có bao nhiêu 10 năm, nhưng bọn hắn lại là thọ nguyên rất nhiều. Quan chủ, ngài xuất quan. Đúng lúc này, Thanh Vũ mang trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ chạy tới. "Ân, nhỏ Thanh Vũ, thật là lại có cái gì tu luyện không hiểu sự tình." Bốc Huyền Thu Tư làm cười nói. "Không có quan chủ, chính là ngài phân phó chúng ta chiếu khán hỏa táo hạch nảy mầm." "Nảy mầm?" "Lao Ngưu." "Bỏ họ." Một người một châu liếc nhau, phóng tới tiên ruộng. Tiên ruộng phía trên sương mù mưa mông lung, thổ nhưỡng vì nhiêu. Ba cái gần sát không khoảng cách xa, đang có ba cây tiểu một mầm cao chót vót sinh trưởng. Nó sinh trưởng tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, cao 8 thước cây cối liền thẳng tắp mà lên. Trên đó lá xanh mới hoa, quả nhị ban đầu liền, ngửi một chút, nhàn nhạt hương hoa, va bảo, thiêu đốt bàn tay, không giống phàm tục vật. Lao Ngưu, phía trên này khí tức, có điểm giống Bất Lao Tuyền bên trong tạo hóa khí tức, chính là yếu một chút. Bốc Huyền cảm thụ được dạng này khí tức, thật giống như bỏ họ. Đại Hắc Ngưu theo túi càn khôn bên trong lấy ra một hạt đan dược, chính là kia Kim Chỉ Trưởng lão tăng thọ đan dược. Đúng, liền cái này. Bốc Huyền cười nói, hỏa táo, sợ là thọ tinh ăn cái chủ loại kia hỏa táo. Quan chủ, đệ tử còn chưa nói xong đâu, cái này cây táo tựa như là vừa rồi bị hỏa khí dẫn động. Thanh Vũ cùng đi qua, không có Bốc Huyền cùng Đại Hắc Ngưu tốc độ, chạy ra sức. Hỏa khí Bốc Huyền đưa tay một đạo tâm hỏa đánh vào hỏa táo trên cây. Một cái mắt, hỏa táo cây nhấp nhoáng hừng mang, mà tâm hỏa hỏa khí giống như bị ăn hết đồng dạng, tan vào hỏa táo cây bên trong. Hỏa táo cây lắc lư lên, trong lúc lơ đãng một cái táo đỏ rớt xuống, đập vào Bốc Huyền trên đầu. Bốc Huyền nhặt lên hỏa táo, đánh giá một phen. Tạo hóa chi khí nồng đậm, chính là hàng thật giá thật tăng thọ chi vật, mặc dù tăng thọ không nhiều. Nhỏ Thanh Vũ, hỏa táo cho ngươi ăn. Bốc Huyền đem hỏa táo đưa cho Thanh Vũ nói, hắn cùng Đại Hắc Nưu thọ nguyên rất nhiều, không kém cái này một chút điểm. Còn có đan dược này, đợi lát nữa cho Thanh Tuyết bọn hắn đưa đi. Đa tạ quan chủ. Thanh Vũ tiếp nhận đan dược hỏa táo, trơ mắt nhìn xem Bốc Huyền lại thúc hai hạt hỏa táo cũng không rơi xuống, một mực treo ở ngọn cây. Tốt, các ngươi chuyên tâm tu luyện. Bốc Huyền điểm nhẹ đầu, lưu lại một đạo tâm hỏa hỏa trùng, căn dặn Thanh Vũ nhớ kỹ đúng hạn nuôi nấng hỏa táo cây, lập tức liền cùng Đại Hắc Nưu rời đi Thanh Phong Quan. Tâm hỏa chuyện, có tăng thọ hỏa táo tại Thanh Phong Quan, lo gì Thanh Phong Quan không tỉnh hành. Lão Nưu, bỏ họ. Xuất phát, Trường An. Bỏ họ. Mấy ngày sau, Lão Nưu, hiện tại đại đường hẳn là Lý Thế Dân đưa ra. Thật sự là đáng tiếc, không nhìn thấy Huyền Vũ môn đối móc. Ba vân mà đi, Bốc Huyền đáng tiếc nói. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu ánh mắt hơi sáng, ý gì? Chính là cái này không quan trọng. Lão Nưu ngươi nhìn, vậy có phải hay không Trường An? Bốc Huyền chân đạp hư không, ngón tay chỉ về đằng trước như hùng sư giống như cự thành. Chương 45, Trường An. Chương 45, Trường An. Thành trì uy nghiêm, người qua lại con đường nối liền không dứt. Thành nội đai đỏ phong phú, từng tòa cao lớn lầu các ở trong thành đứng sướng sướng, phồn hoa vô cùng. Cũng là Trường An một mảnh nguyệt, vạn hộ đảo áo âm thanh. Lão Nưu trực tiếp đi vào, sau đó tìm Tiểu Hồ cùng Hà Mây. Mẹ nó, quản cái dám quá sợ. Bốc Huyền ý khí phong phát nói, rốt cục không cần bị binh sĩ ngăn cản, vẫn là biết bay tốt. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu con ngươi mánh trợn, đây chính là Trường An sao? Đèn đuốc sáng trưng, bách tính an cư lạc nghiệp, lui tới hải ngoại phiên quốc, hoa lệ chi vật rất nhiều, nghiêm nhiên một bức vạn bang triều bái chi cảnh. Không đang chú ý hẻm nhỏ hẻm, thừa dịp lúc ban đêm sắc, không có người nào, một người một trâu rơi xuống đám mây. Bên hai phức tạp thanh âm lập tức vang vọng. Có thư sinh mấy người, đồng hành chân đạp bước chân thư thả, khí chất phi phàm. Cũng có câu lan giả rích mưa đêm âm thanh, tỉ bà tấu dây cung. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nghi hoặc nhìn chằm chằm Bốc Huyền, muốn đến thì đến thôi, ta lại không thiếu tiền. Câu lan trước cửa, Bốc Huyền nghe vậy sửng sốt một chút, khiển trách âm thanh lắc đầu nói, Lao Nưu, ngươi biết cái gì? Đi vào là vì nghe hát, ta tại cửa ra vào vừa đứng, không tốn tiền liền đem khúc nghe xong. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu sửng sốt một chút, tựa như là đạo lý này. Đi đi đi, cái này đổi phong bại tục địa phương không có gì để mắt, buổi tối hôm nay nhất định có hai tà quả ngon để ăn. Một người một trâu tại đầu đường cắn quét, gặp phải ăn ngon, liền mua được nếm thử. Gặp phải thú vị, cũng biết dừng bước lại quan sát. Trong bất chi bất giác, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu tan vào khói lửa nhân gian, dạy người lưu luyến. Đi đến một nhà trước sạp, trưng bày rất nhiều mục điêu, Bốc Huyền xem xét liền trợn tròn mắt. Cái này không hầu ca mục điêu sao? Bỏ họ. Đại Hắc Nưu cũng choáng, cái này giống như không phải ngươi làm. Nhìn xem bên đường hài đồng, vụ mặt lẻ tẻ đi tới, trong tay nắm chặt mục điêu, trên mặt là cao hứng nét mặt tươi cười. Bốc Huyền nhẹ gật đầu, cũng cười theo, quan tâm đến nó làm gì ai làm, ngược lại không có ta làm để mắt. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu gật gật đầu, lại cọ sát Bốc Huyền, coi trọng một cái khác quầy hàng. Bày ra bày biện mấy cái đèn sen. Chủ quán cũng tại gào to giao hàng, thả sông đèn sạp hàng đối diện, chính là một đầu không lớn không nhỏ trường hạ, rất nhiều bách tính ngồi xổm ở bờ sông, trong tay bưng lấy một cái đèn hoa sen, chậm rãi đặt ở trong sông, nhường theo nước mà chảy. Trong sông đèn đuốc rạng rỡ, rất đẹp, rất ấm áp. Đi Lão Nưu, hai ta cũng thả. Bốc Huyền tìm tòi tầm 10 mai tiền đồng, nhét vào trước sạp. Khách quan, sông đèn có thể vẽ tranh. Chủ quán cười ha hả nói, tay nhấc nhấc chút nào bút, dính chút mực, dùng nước bọt một liếm, đầu lưỡi hắc hăng ngậm. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu liếc nhau. Liên họa ta cùng Lão Nưu a. Được rồi. Hai ngọn sông đèn đặt ở trong sông, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu thân ảnh, tại đèn bên trong sáng ngời nhất, cứ việc vào nhóm đèn bên trong, vẫn như cũ đặc biệt như cũ. Lão Nưu, ngươi nói hai ta nếu là không thể tụ tiền, vậy nhưng làm thế nào? Đi tại trên cầu, nhìn khắp nhà nhà đốt đèn. Bò Hò Đại Hắc Nưu lắc đầu, không biết rõ. Thế gian quá nhiều chuyện không chắc chắn, lão thôn trưởng cũng đã nói, chúng ta nha, khẳng định là có phúc.
Bò Hò,
đen cảnh rất đẹp, sắc thực như là tối nay không ngủ. Ngày kế tiếp, Bốc Huyền đổi lại vài thô áo, sáng sớm liền lôi kéo Đại Hắc Nưu bốn phía tìm người hỏi thăm về Kim Sắt Tự. Đối với Đường Tăng, Bốc Huyền vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút, mặc dù đối với hắn không có nhiều hảo cảm. Bất quá ít ra Đường Tăng không có uy hiếp, chỉ cần không thương tổn hắn, kia Tây Phương Phật Tổ nhóm cũng sẽ không quản cái gì. Kim Sắt Tự có chút hẻo lánh, đường núi gập ghềnh, miếu thờ không mới, tính không được phú quý. Các tăng nhân mặc phổ biến tăng y liễu, lễ bái Phật Tổ. Gió buổi sáng cũng mát, một tên hòa thượng dậy thật sớm, tại bên ngoài chùa dưới cây ngồi xuống tham thiền. Một người một trâu lên núi, liền ở ngoài miếu, nhìn thấy hòa thượng. Còn không có vào miếu, liền bị hòa thượng ngôn ngữ ngăn lại, "Thí chủ, vẫn chưa tới dâng hương thời gian." "Ta không lên hương." Bước Huyền tới gần hòa thượng kia, đánh giá một cái. "Kia thí chủ là tới làm gì?" "Tìm ngươi, Đường Huyền Trang ngươi biết sao?" Bước Huyền có chút hăng hái nói. Lúc này, hòa thượng đã đứng dậy thở dài, "Bần tăng Đường Huyền Trang, vị thí chủ này, không biết tìm bần tăng chuyện gì."
"Không có việc gì, ta tản bộ."
Bước Huyền cười cười, nắm đại Hắc Nưu Hạ Sơn. "Lão Nưu, hòa thượng này không có ta dáng rất xoái, nhu nhu nhược nhược, một trận gió liền thổi ngã." Giữa sơn núi, Bốc Huyền cười hì hì nói, "Đường Tam Tạng đều có thể mê đám kia yêu quái không rời nổi bước chân, muốn là chính hắn đi, kia không được một chuyến đi về phía tây, trở về cùng mấy cái nàng dâu."
"Bò Hò Bò Hò."
Đại Hắc Nưu hai chân đạp một cái, đứng lên, tú xuống 108 khối cơ bắp, vẫn là chúng ta trắng. "Bất quá có chuyện muốn nói, ăn Đường Tam Thịt, có thể trường sinh bất lão a."
"Bò Hò."
Đại Hắc Nưu lập tức liền vui vẻ. "Bất quá tiếp lấy, lại lắc đầu, tiên thú có thể không ăn thịt người."
"Ha ha."
Bốc Huyền vỗ vỗ Đại Hắc Nưu đầu. Dư Quang thoáng nhìn sau lưng. Lúc này, đang có một cái tiểu hòa thượng trốn ở phía sau cây, hai mắt trừng lão đại, đầy mắt đều là không thể tin, An Huyền Trang sư đệ thịt, có thể trường sinh bất lão. Hòa thượng còn muốn lại nhìn một chút Bốc Huyền, lại phát hiện không có Bốc Huyền thân ảnh. Mà ở giữa không trung, một người một bò đá bước trên mây tầng, từ từ đi xa.
"Thiên nhân."
Câu nói này tính chân thực, tại cùng còn trong lòng lại tăng lên mấy phần. Trở về Trường An trên đường, Bốc Huyền quan sát mây hạ. Khoảng cách cửa thành không xa, đang có một chiếc xe lửa chạy chậm rãi. Xe lửa bên trên, một cái đạo sĩ thân ảnh hấp dẫn Bốc Huyền chú ý, người này rõ ràng năm gần ngoài 30 bộ dáng, có thể sinh cơ lại không dư thừa 5 năm, mà tại đạo nhân đỉnh đầu còn có hắc khí bốn lượng, giống như là nhiễm cái gì ô uế nghiệp lực.
"Lão Nưu, ngươi nhìn người kia, trên đầu hắc khí quấn quanh, sợ là không còn sống lâu nữa."
"Bò Hò."
Đại Hắc Nưu theo nhìn lại, thật đúng là,
người này là phàm nhân, chờ sẽ cùng theo hắn, nhìn xem người này chuyện ra sao."
Bốc Huyền yếu ớt nói rằng.
"Bò Hò."
Đại Hắc Nưu gật đầu, ba vân tăng tốc, cùng Bốc Huyền dẫn đầu tiến vào trong thành. Đi không bao lâu, ngay tại một con đường bên cạnh, nhìn thấy đạo nhân kia. Đạo nhân ngồi trên ghế, phía trước bày sàn gỗ, trên đài có hương án, có đồng tiền, có mai rùa. Sàn gỗ bên trái, một cây cờ xí đứng nghiêm, theo gió chập chờn, thượng thư, thần toán tiên sinh viên thủ thành. Viên thủ thành, viên tiên cương thúc phụ, tính được ra mưa lúc, lượng mưa, tính được ra đánh cá vị trí.
"Lão Nưu, con hàng này là dự báo thời tiết ta."
Bốc Huyền đại hỉ, quả thực ngoài ý muốn, vậy mà sớm tại Trường An gặp vị này.
"Bò Hò."
"Bò Hò."
Đại Hắc Nưu lung lay đầu, không hiểu nhiều, đầu óc ông ông. Người này thần cơ diệu toán, còn có thể liếc mắt nhìn ra Kinh Hà Long Vương biến hóa bản sự. "Lão Nưu, ta đến nghĩ biện pháp học một ít cái kia xem bói bản sự à. Nếu là học xong, về sau mẹ nó xu lợi tránh hại, được nhiều mấy cái mạng a."
Bốc Huyền nhỏ giọng tại Đại Hắc Nưu bên tai nói.
"Bò Hò."
Lúc này Đại Hắc Nưu nghe hiểu, kích động phun lên hơi thở, "Xem bói tốt, xem bói phải học."
Chương 46, bái sư.
Chương 46, bái sư.
Thiếu niên kia cùng châu,
ngay tại Bốc Huyền bên cạnh bồi hồi, suy nghĩ sâu xa như thế nào học hắn bản sự lúc, bỗng nhiên xem bói sạp hàng trước hô lên một tiếng gào to.
"Bò Hò."
Đại Hắc Nưu nhìn quanh bốn phía, cũng không khác châu a đừng xem, chính là để cho các ngươi.
"Tới tới."
Viên thủ thành kêu gọi tay, ra hiệu Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu đi qua.
"Lão tiên sinh, thế nào?"
Bốc Huyền nắm Đại Hắc Nưu bước nhanh về phía trước, nhiệt tình hỏi.
"Trang, tiếp tục giả bộ."
Viên thủ thành vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Bốc Huyền. Trong mắt hắn, giống như Bốc Huyền hiện tại chính là để trần như thế, quần lót cái gì sắc nhi đều có thể bị nhìn xuyên.
"Ngươi tính tới?"
Bốc Huyền nhướng mày, người này tức thị nhu bức, quả thực là thần tiên thủ đoạn.
Viên thủ thành nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, "Lúc trước ngoài thành chính là các ngươi đang rình coi bần đạo. Trải qua tính khẽ đến, hắc, là đúng dịp, hai người các ngươi lại cùng bần đạo có sư đồ duyên phận."
Viên thủ thành nói xong, đỉnh đầu nghiệp lực cùng ô uế rõ ràng lại tăng thêm một chút, kịp phản ứng, hắn bận bịu đập đánh xuống miệng của mình, miệng túi.
"Lại tiết thiên cơ."
"Nói thầm thôi, Bò Hò."
Quan thoáng nhìn Bốc Huyền, cười hỏi, "Tiểu ca nhi, các ngươi suy nghĩ một chút, muốn hay không bái sư?"
"Bái, nhất định phải bái."
"Lão Nưu."
"Bò Hò."
Một người một châu cơ hồ cùng một thời gian, bịch một tiếng quỳ lạy trên mặt đất, đập mạnh ba cái khấu đầu, đem mặt đất đập ra mấy cái lỗ lớn.
"Đi, đi, liền không làm rườm rà lễ tiết."
Viên thủ thành khoát tay một cái nói, khoe miệng giật một cái, nhìn cho đất này đập, đừng đợi lát nữa nha dịch qua người tới bắt.
"Đồ nhi, thu con đi."
Viên thủ thành đứng dậy, nắm lấy cờ xí.
"Sớm như vậy?"
Bốc Huyền hơi sững sờ, lúc này mới vừa bảy quẩy bán hàng a không còn sớm, ta đây coi là quẻ không phải loại người, một ngày ba treo tiết lộ thiên cơ còn giảm thọ, nhiều tính được, sợ là các ngươi vừa bài sư, vần đạo liền bị Diêm Vương ra sai người đến mời.
Viên thủ thành giải thích nói, ánh mắt lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ.
Bốc Huyền nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, vội vàng thu thập quầy hàng, cùng Đại Hắc Nưu một người một cái kỹ năng kiện, về phía tây đầu đi đến. Nói như vậy, sư phụ ngài cái này một thân hắc khí, chính là tiết lộ thiên cơ duyên cớ.
Đúng vậy, cho nên đây cũng là vi sư muốn thu các ngươi duyên cớ, bói toán một đạo duyên tại thượng cổ chi quẻ, có tiên thiên bắc quái, hậu thiên bắc quái, bói toán tinh thần nhật nguyệt, sông núi giang hải, thần tiên phúc họa, nhân gian đi hướng. Hai người các ngươi cùng vi sư học quẻ, nhớ lấy, thiên cơ có thể đo, tiết phải thận trọng. Trên đường sư đồ hàn huyên thật lâu, đi rất xa, thỉnh thoảng Đại Hắc Nưu xen vào một câu, cũng bị Viên Thủ Thành kiên nhẫn giải đáp, giống như thật có thể nghe hiểu Đại Hắc Nưu lời nói. Đi vào đi, đây là chúng ta nhà. Đi ra Trường An, ngoài thành ngoài 30 dặm có một tòa đạo quán này hoang vắng, chính là cung phụng Bắc Cực Tử Vi đại đế tự thần. Sư phụ, gần nhất cũng không trời mưa a? Bốc Huyền nhìn chằm chằm giáo bước tiến lên ngưỡng cửa Viên Thủ Thành hỏi. Miếu hoang sự tình, cầu hết một nhóm, Bốc Huyền thực sự không muốn đi vào. Cái này, vi sư nhìn một cái. Viên Thủ Thành thấy thế, đi ra đạo quán, ngẩng đầu nhìn trời, đầu ngón tay luân phiên bấm nốt ngón tay, theo sao trời lấp loé, hắn cười lắc đầu. Trong vòng nửa tháng, không có mưa. Nửa tháng sau đi, cũng là có trận hư mưa, ha ha, đều là mệnh a. Không có mưa là được. Bốc Huyền cười to nói, trong lòng khó chịu giảm mạnh, nhìn về phía Đại Hắc Nưu, Long Nưu, mau bảo. Bỏ họ. Lần đầu trong miếu đổ nát qua đêm, đống lửa giấy lên, Bốc Huyền thuần thục theo túi càn khôn bên trong lấy một khối thịt nạc, dùng trúc kiếm chuyển lên, nướng lên. Mấy chiếc bánh lớn cuốn lên thơm ngào ngạt thịt nướng, cắn một cái miệng đầy chảy mỡ. Đây là tiên tiên bắc quái, cùng hậu tiên bắc quái, các ngươi trông nhìn, nếu là không hiểu, cứ hỏi vi sư. Viên Thủ Thành từ trong ngực lấy hai quyển khắc thư quyển, đưa cho Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu. Đa tạ sư phụ. Bỏ họ. Bọn hắn tiếp nhận sau như nhặt được chí bảo, một người một quyển, tại ánh lửa hạ tập trung tinh thần, bắt đầu đọc qua nghiên tập lên. Toàn vẹn không biết giờ phút này miếu thờ bên ngoài đang có hai tên hòa thượng y mắng đi tới. Hòa thượng bụng đói tê vàng, bụng buồn trồn, đến gần đống lửa liền hướng Viên Thủ Thành chắp tay thở dài nói, vị đạo trưởng này, bần tăng đến đây hóa duyên, không biết đạo trưởng có thể hay không bố thí chút cơm chay. Xin cơm liền nói xin cơm, không phải nói cái gì hóa duyên. Dối trá. Viên Thủ Thành cười lạnh nói. Lúc này, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu cũng bị Viên Thủ Thành thanh âm kinh động đến. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kia hai tên hòa thượng không phải người bên ngoài, trong đó một vị chính là kia Đường Huyền Trang. Thí chủ, lại gặp mặt. Đường Huyền Trang cười nhẹ nhàng đối với Bốc Huyền thở dài. Đồ nhi, ngươi biết. Viên Thủ Thành nhìn qua Bốc Huyền, trên mặt nhiều một tia nghi hoặc. Nhận biết, lúc trước nghe ta nhà ca ca nói qua, Đại Đường Kim Sơn tự có một vị cao tăng, pháp hiệu Huyền Trang, chính là mười thế người tốt, trước đây không lâu mới đi Kim Sơn tự tản bộ, xem như gặp mặt một lần. Bốc Huyền gật đầu giải thích nói. Nhận biết an vị a, chỗ này vừa vặn còn có một trương bánh nướng. Viên Thủ Thành nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, bất quá ngựa khí vẫn là không hiểu khó chịu. Đem bánh nướng đưa cho Đường Huyền Trang. Tới tay đẩy ra, liền cùng trong môn sư huynh điểm lửa mà ăn. Vị thí chủ này, vì sao đối hòa thượng có như thế lớn ác ý? Ăn hai cái bánh nướng, Đường Huyền Trang nhìn qua Viên Thủ Thành, không hiểu hỏi. Ác ý? Hừ, bất quá là không quen nhìn người Phật môn dối trá mà thôi. Viên Thủ Thành thanh sắc câu lệ, xem thường lướt qua. Ngươi, cái kia tại Đường Huyền Trang bên cạnh hòa thượng lập tức nổi giận, bất quá cũng chỉ là nổi giận một chút. Lời này nói như thế nào lên? Đường Huyền Trang mặt sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ có chút tức giận. Ha ha, ngươi Phật môn ở vào Tây Phương, mới đầu còn không có Phật môn. Lúc ấy nhân tộc nghèo khổ, ăn không được thịt, chỉ có thể ăn chay, ăn không được làm, chỉ có thể xin cơm, lại vẫn diễn hóa một bộ khổ tu phương pháp. Đem nghèo nói thành cái gì ăn chay là không sát sinh, xin cơm không nói xin cơm, khiếu hóa duyên, thật sự là dối trá đến cực điểm. Lão Nưu, khí thế có chút cháy bỏng a. Nghe Viên Thủ Thành bên thai không dứt lời nói, Bốc Huyền lôi kéo Đại Hắc Nưu tựa ở một hối, ăn lên dưa. Một đêm xuống tới, Đường Huyền Trang bị biện thương tích đầy mình, suýt nữa tâm tính nổ tung. Liên Bốc Huyền cũng không nhịn được cảm thán, đây chính là thế tử chi tranh sao? Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Huyền Trang bị sư huynh nâng đi ra đạo quán. Nhìn qua hai tên hòa thượng thân ảnh chật vật, Bốc Huyền nhàn nhạt cười. Hồng Hoang Tây Phương tự La Hầu nổ nát địa mạch, hoàn toàn chính xác cằn cỗi, chim bay qua cũng không nguyện ý kéo một đống, sợ không bay ra được chết đói. Bất quá nên nói hay không, không hổ là có thể đem Kinh Hà Long Vương nói quỳ xuống đất cầu cứu Viên Thủ Thành, khẩu tài thật tốt. Sư phụ, bây giờ coi như khỏe không? Tính, không xem bói, thế nào rượu thì tiền. Sư đồ hai người một châu, khiêng quầy bày, đi tới giữa đường. Một cái tứ phía tận quan chi, Viên Thủ Thành vân ve hồ thu cười cười, đêm nay có cá chép bằng ăn. Tiếng nói vừa dứt, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy một cái ngư dân hướng quẻ bảy đi tới. Tiên sinh, quẻ có đúng hay không? Ngư dân ôm lưới đánh cá, trên đầu đổ mồ hôi, vừa mới đánh mấy chữ mạng, kết quả một con cá đều không có, lại tiếp tục như thế, sớm muộn muốn bị chết đói. Chương 47, quẻ cá lão, xuất sắc. Chương 47, quẻ cá lão, xuất sắc. Chuẩn, không cho phép không cần tiền. Viên Thủ Thành dần dần miệng méo, ngư dân là muốn hỏi Kinh Hà vị kia có cá a. Đúng đúng đúng. Ngư dân gật đầu liên tục, cái này đều tính hiện ra, xem ra cái này thầy bói là có bản lĩnh. Ngư dân lại lấy Kinh Hà màn liễu là vị, đi Kinh Hà lấy đông nam 30 bước tung lưới, đi Kinh Hà phía bắc 220 bước thả câu. Thu hoạch về sau, mang một đầu kim sắc cá chép cho bần đạo, coi như ngươi kia quẻ tiền. Viên Thủ Thành chân thành nói, lộ ra tràn đầy tự tin. Thật. Ngư dân nghe vậy cười không ngậm mồm vào được, đội ôm lấy lưới đánh cá chạy đi xa. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu trưởng lớn nhu nhãn, thật quỷ quái như thế. Sư phụ, cái này quẻ thật là Hỏa Phong đỉnh quái. Bốc Huyền tự khắc trong sách vỡ mà qua, tìm tới quẻ tượng. Hỏa phong đỉnh quái, ngư nhân đến lợi, điểm lành liên tục. Không tệ, lấy kinh hà là bản, màn liêu chi bắc, kim sinh thủy, phía nam tung lưới, nước lên sông vị, tôm cá từ trước đến nay. Vậy cái này hỏa phong đâu? Bốc Huyền gãi gãi đầu, chuyên chú hỏi. Viên thủ thành cười khẽ lắc đầu, đồ nhi, một khả năng nhóm lửa. Lời này vừa nói ra, Bốc Huyền trong nháy mắt minh ngộ, liễu mặc dù một, trồng tại bờ sông lại thuần âm, hết lần này tới lần khác cái này màn liễu là chết cây, một tự có thể nhóm lửa. Hắn tại quầy hàng cầm lên một cái bắt quái bản, kinh ngạc nói, đông nam phương hướng là tốn quẻ, chủ gió tượng, gió trợ thế lửa tự nhiên cường thịnh. Trẻ con là dễ dạy. Viên thủ thành vỗ vỗ Bốc Huyền đầu, một tay vây râu, cười vui vẻ. Bò họ. Đại Hắc Như vẻ mặt xuất thần nhìn chằm chằm Bốc Huyền, Huyền Viên nói gì thế? Sư phụ. Bốc Huyền cười hì hì nhìn xem ngư dân rời đi phương hướng. Viên thủ thành nhẹ gật đầu, đi thôi, một đầu cá chép vàng cũng không đủ ăn. Lao Nưu, đi, câu cá đi. Bò họ. Bốc Huyền nắm Đại Hắc Như một đường phi nước đại, đi vào kinh hà bên bờ. Màn liêu khô héo, cây bên trong sinh cơ lại không. Phương Tiêm mới xem bói ngư dân còn tại tung lưới thả giỏ trúc, một người một trâu đã chạy đến bắc nhị 130 bước, đem châm nhỏ bẻ con queo, lấy kim khâu buộc chặt, đem trúc kiếm buộc rắn rắn chắc chắc. Bốc Huyền ra sức ném ra ngoài một cây, vẫn chưa tới hai cái hô hấp, trong nước liền lên gợn sóng, trúc kiếm cũng xuất hiện một đạo không quan trọng lực đạo. Thoáng vừa nhấc, một đầu 30 cân tả hữu cá lớn liền bị chảnh lên mở. Lao Nưu, ta chiêu này, câu cá lao sợ là cả một đời đều làm sẽ không. Bốc Huyền chắp tay nhìn trời, cất tiếng cười to, thiên không sinh ta quẻ cá lão, câu nói vạn cổ như đêm dài. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu kích động run lên, dùng đầu đỉnh đỉnh Bốc Huyền, nên ta chơi. Cùng Đại Hắc Nưu thay phiền đến, mấy lần hạ câu, nhiều lần bên trong cá lớn, không giành quân lần trước, càng lịch thiên vẫn là con cá này câu bên trên là trống không, kinh hà dưới đáy cá tựa như phát ngốc như thế mất mạng. Cuối cùng thật sự là nhiều lắm, thả hơn phân nửa, còn sót lại cá lớn đều để lại cho ngư dân. Mà Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu thì một người một trâu mang theo một đầu hoạt bát bay trở về Trường An đầu đường. Lão Nưu, cái này bói toán chi đạo cùng ta có duyên, bất quá chúng ta sư phụ, ta hiện tại lại cảm thấy không phải cái gì phàm nhân. Trở về trên đường, Bốc Huyền càng là nghĩ lại, càng là tê cả da đầu. Tiên Thiên bắt quái, chính là Thiên Hoàng Phục Hy sáng tạo, có thể cái này một vị thầy bói, đến tột cùng là từ chỗ nào học được Tiên Thiên cùng Hậu Thiên bắt quái. Bò họ, bò họ. Đừng nói ngươi, ta nhìn cũng là phàm nhân, không cảm giác được sư phụ tu vi, có thể đây mới là có vấn đề lớn a. Bò họ. Bởi vì chúng ta tu vi không cao, liền giống với nói, hai ta nhìn Hầu Ca, ngươi biết Hầu Ca là cái gì tu vi sao? Bò họ Đại Hắc Như lắc đầu. Bất quá cũng hẳn là chuyện tốt, bất kể có phải hay không là ẩn giấu đi thân phận, cùng lắm thì chúng ta liền thêm một cái bối cảnh, ổn tráng không lỗ. Bốc Huyền ngược không thèm để ý, chỉ cần đối bọn hắn không có uy hiếp là được. Trở về, thu hoạch như thế nào? Xa xa, Viên Thủ Thành liền nhìn thấy một người một trâu mang theo cá lớn. Sư phụ, đêm nay ăn cá nướng. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu nhỏ chạy tới, phát hiện Viên Thủ Thành đỉnh đầu hắc tuyến suối quẩy lại tăng lên một kia, lập tức trên mặt có chút lo lắng. Cũng là phát giác một người một trâu cảm xúc, Viên Thủ Thành không thèm để ý giống như cười cười, không có việc gì, vừa rồi miệng không có nắm lại khe hở, không để ý lại tiết lộ thiên cơ trở lại đạo quan đổ nát, thời gian cũng dần dần bình ổn. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu cẩn thận học tập, mỗi ngày đều sẽ câu cá thêm đồ ăn, ngẫu nhiên cũng đánh mấy bình rượu ngon, cùng Viên Thủ Thành cùng uống say bí tỉ. Đạo quan đổ nát thời gian cũng như là thường thường, Đường Huyền Trang đều sẽ tới cùng Viên Thủ Thành biện luận. Quái Viên Thủ Thành không sợ người khác làm phiền, nhiều lần chửi mẹ, chủ đánh một cái đạo tâm thông thấu. Thoáng chớp mắt, đã tới nửa tháng sau, cũng là mới một tháng. Bốc Huyền đối với Tiên Thiên bắt quái còn có thật nhiều chỗ không rõ, nhưng Hậu Thiên bắt quái trên cơ bản đã toàn bộ hiểu rõ, ngay cả Viên Thủ Thành cũng giáo không thể dạy. Rạng sáng sắc trời còn chưa có sáng lên, bây giờ đã tới cuối thu, gió mát quất vào mặt, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu tự xem đỉnh ngắm nhìn bầu trời, kia là một đạo bảng. Hôm nay tình báo, Trường An Bắc 3000 dặm, Lạc Thạch thôn, có một họ giả tên ăn mày, có tiền tất nhiên cược, trong tay có một cái xúc sắc, chính là ngày xưa Bắc Hải Huyền Quy Xương Thạch tạo thành, cùng thiên đạo chỗ liền, có thể đo họa phúc chi vận. Phụ tặng tình báo, ngày mai Trường An mưa lớn, xuất hành mang rủ giấy. Đi Lão Nưu, tranh thủ tại trong vài canh giờ trở lại. Bốc Huyền rất tùy ý nói. Lần này tình báo cơ duyên tuy là cùng Su Cắt Tị Hung có liên quan, nhưng hắn đã học có thành tựu, không nói chuyện tương lai tận nhìn, nhưng cũng là có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Bò họ. Đại Hắc Nưu hề vải đạp chết thẳng cẳng chân, nhẹ nhàng đạp trên ngói bể, giống như nhẹ như phi yến. Một người một trâu chân trái giẫm chân phải, xoắn ốc phi thiên, ba vân hướng bắc. Mà tại ba vân chi đồ, Bốc Huyền cũng tại kiên nhẫn cho Đại Hắc Nưu giảng giải quẻ tượng. Trong đó có gió vị, ba vân tung gió, như tại thương khung khinh công tiến lên, tốc độ nhanh không biên giới. Gần khoảng một canh giờ, dấu ở hai bên trong sơn cốc, nước sơn đen không ánh sáng yên lặng thôn trang, xuất hiện ở một người một nưu nhắn hạ. Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu thần niệm ngoại phóng, càn quét tại toàn bộ thôn xóm. Mấy hơi thở sau, một người một trâu niết miệng lộ ra một cái nụ cười bị ổi, tìm tới. Bò họ. Thôn Nam, cũ nát phòng đất đã khó mà chống đỡ mưa gió, biến tràn ngập nguy hiểm. Nhưng đối với tên ăn mày mà nói, vẫn như cũng là ấm áp nơi ở nút. Lúc này, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu ngay tại ngoài phòng, còn có thể nghe thấy bên trong không ngừng lay động xúc sắc, hô lớn nhỏ thanh âm. Thanh âm này khi thì kích động, khi thì bề bài. Lão Nưu, đánh bạc hại người rất nặng a. Bốc Huyền cảm khái nói, từ xưa đánh bạc ít có thể thắng, cửa nát nhà tan cũng duyên về phần này. Bò họ. Đại Hắc Nưu ánh mắt phát ra một đạo đôi mắt sáng, thế tất cùng đánh bạc không đội trời chung. Trước đem hắn mê đi, đợi chút nữa lấy xúc sắc. Bò họ. Đại Hắc Nưu theo bàn chân đánh ra một vệt ánh sáng đoàn, trực tiếp đập vào giả tên ăn mày mi tâm. Cơ hồ là trong nháy mắt, tên ăn mày kia liền nặng nề ngủ say, bước huyền đi vào một cái qua lại, trong tay đầu liền có thêm mai hắc như máu mặc xúc sắc. Chương 48, cố nhân gặp nhau không quen biết, Kính Hà Long Vương gây chuyện. Chương 48, cố nhân gặp nhau không quen biết, Kính Hà Long Vương gây chuyện. Xúc sắc có lớn nhỏ điểm số. Ném bên trên một phát, điểm số phận diệu không, nghiên cứu nhỏ thời gian qua một lát, bọn hắn cho ra một cái kết luận. Điểm số càng lớn thì số phận càng thịnh, mà điểm số càng nhỏ thì giải thích rõ số phận không tốt. Long Nưu, đi. Bước huyền đem lòng bàn tay xúc sắc ném cho Đại Hắc Nưu, bò lên trên tầng mây. Bò họ. Đại Hắc Nưu theo sát, xúc sắc cũng bị hắn nhét vào túi càn khôn bên trong. Một người một trâu trở về Trường An bên ngoài đạo quan đổ nát lúc, sắc trời cũng mới hơi lên từ khí, xa không đến bảy quẩy bán hàng làm việc thời gian. Một người một trâu tại xem đỉnh tu hành, cho đến bình minh, mới bị viên thủ thành hô lên, kéo đi bảy quẩy bán hàng xem bói. Bất quá lần này, xem bói tiên sinh lại là thành Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu. Viên thủ thành khó được cũng trộn mấy phần nhàn. Lúc đầu Bốc Huyền là cự tuyệt, nhưng viên thủ thành cũng nói, ngẫu nhiên tiết lộ hai lần tiên cơ, không ảnh hưởng toàn cục. Lão Nưu, sư phụ đều nói như vậy, kia ta còn nói gì? Tính liền xong rồi. Quẻ trước sạc, Bốc Huyền đổi thân sạch sẽ y phục, cùng Đại Hắc Nưu ổn thỏa minh tưởng, cao thâm mặt chắc. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu vô vô Bốc Huyền, nhếch miệng kêu lên, lúc trước bảy quẩy bán hàng cảm giác trở về. Không có mất một lúc, ngư dân ôm lưới đánh cá dò chúc đến. Bất quá khi hắn nhìn thấy chỉ có Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu ở chỗ này, không thấy viên thủ thành thân ảnh, ngư dân vẻ mặt cổ quái hỏi, tiểu tiên sinh, viên tiên sinh bây giờ thế nào không đến? Là ngươi a láo gia tử? Bốc Huyền ngẩng đầu, quen thuộc khuôn mặt, lại nhiều hơn mấy phần giàn mua. Ta sư phụ nói để cho ta thay hắn tính một ngày. Bất quá ta nói lão gia tử ngươi cũng thật là cao tuổi rồi, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút tốt bao nhiêu. Bốc Huyền hòa khí khuyên, liều mạng như vậy bắt cá lão, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Rõ ràng trước mấy ngày cá tiền đều đủ hắn kiếm tiền. Nghỉ không được a, ngư dân thở dài lắc đầu cười khổ nói, trong nhà một đám lớn người đều chờ đợi ăn uống, tiểu nhi tử lại muốn kết hôn thân, xính lễ cũng không bỏ ra nổi đến. Bốc Huyền nghe vậy gật đầu, hai mắt nhắm lại, dùng đồng tiền bốc một quẻ, có. Lần này ngay tại cửa sông, có trạch khuấy động chỗ thả lưới, hôm nay không thích hợp thả câu, lão gia tử, ngươi đi đi. Hắc hắc, kia đa tạ tiểu tiên sinh, chậm chút cá chép vàng cho người thêm đưa tới. Đến quẻ ngư dân, nhanh chóng ôm lưới đánh cá đi xa. Lão Nưu, lão nhân này miệng không chặt chẽ a. Mà trông lấy ngư dân bóng lưng Bốc Huyền, cũng chật chật thở dài. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu gian quẻ bảy, nghiên cứu một chút, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bỏ họ. Bỏ họ. Bỏ họ. Bỏ họ hôm nay đầm nước khuấy động, quẻ tượng vị trí còn mang có mấy phần long khí trùng thiên chi vận, cùng tài vận tan hết chi tượng. Bây giờ chính là lão gia tử kia một lần cuối cùng bắt cá. Bốc Huyền nhướng mày, nói cách khác Kinh Hà Long Vương một tới. Lão Nưu, sư phụ là muốn cho chúng ta có nổi a. Bốc Huyền tỉnh ngộ, trách không được bây giờ viên thủ thành mong muốn tranh thủ thời gian. Bỏ họ. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu một cái giật mình, vậy làm thế nào, ta có chạy hay không? Chạy cũng là không cần chạy, hai anh em ta có kim cô đồng, cái đồ chơi này cái nào Long Vương không biết. Còn nữa nói, đây chính là đại đường, hắn Kinh Hà Long Vương dám đảm đường đường phố độc thủ, thiên đình đều phải cho hắn toàn bộ trăm đạo cực hình. Bốc Huyền bình tĩnh như nước, chân ăn một chút Đại Hắc Nưu, tiếp tục nuôi lên thần. Lúc đến buổi trưa, ngay tại Bốc Huyền chuẩn bị tạm thời thu quán đi tìm chút đồ ăn lúc, mí mắt trái hơi nhảy, Bốc Huyền bấm ngón tay tính toán, cười cười, hình như có cố nhân đến. Bò họ. Đại Hắc Nưu không hiểu gãi đầu một cái. Chỉ thấy phía trước lối rẽ đầu đường, đột nhiên một người trung niên nam tử theo góc rẽ đi ra, cùng một mạo mỹ giai nhân làm bạn. Bò họ. Đại Hắc Nưu giật mình, là Tiểu Trương. Lão Nưu, Tiểu Trương trưởng thành a. Bốc Huyền vui mừng nhìn về phía trước nam tử, giai nhân. Trương Vân Phi dường như phát hiện Bốc Huyền nhìn chăm chú, hướng quẻ bảy nhìn qua, sửng sốt một chút. Mây Lang, thế nào? Bên cạnh giai nhân phát hiện Trương Vân Phi ngốc trệ một chút, không hiểu hỏi. Không có việc gì Hoàn Nhi, chính là cảm thấy kia quẻ bảy người có chút quen mắt. Trương Vân Phi chỉ đoán mệnh bảy hàng. Thầy bói viên thủ thành. Lý Hoàn ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy cờ xí chữ lớn, siêu siêu mèo mèo. Mây Lang, chúng ta đi tính một quẻ. Lý Hoàn nắm Trương Vân Phi, từng bước đi tới. Trước sạc, Trương Vân Phi đánh giá một cái Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu, mở miệng hỏi, viên tiên sinh, cái này quẻ chuẩn sao? Không cho phép không cần tiền. Bốc Huyền lạnh nhạt đáp. Vậy coi như tính Mây Lang năm nay qua cử trôi chảy a. Lý Hoàn quỷ linh tinh cười quái dị nói. Tốt. Bốc Huyền nhẹ gật đầu, lấy đồng tiền hai tay hợp nâng, lay động một phen, bảy quẻ, hiểu quẻ. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một cái tuấn lãng nam tử theo đầu đường đi tới Trương Vân Phi sau lưng. Bốc Huyền ngưng thần nhìn một cái, lại nhìn quẻ tượng, lại là nhiều thủy trạch chi tượng. Sáu hào quẻ lộ ra, trạch thủy khốn. Quẻ có trạch, là khốn quẻ, đại hung, năm nay khoa cử, tiểu lang quân sợ là sẽ không thuận lợi. Bốc Huyền hiểu nói, cái này Trương Vân Phi năm nay khoa cử là không đùa. Nghe vậy, Trương Vân Phi đám lấy cái chán. Lý Hoàng trên mặt cũng nhiều nói không thích, Mây Lang, chúng ta đi. Đừng nghe cái này thối coi bói nói mỏ. Lôi kéo Trương Vân Phi, hùng hùng hổ hổ rời đi quẻ bảy. Bò họ Đại Hắc Nưu xuất thần nhìn chằm chằm hai người bóng lưng, tâm tình phức tạp, tiểu Trương thế nào không nhận bọn hắn đâu. Bốc Huyền thấy này, cũng là ôm lấy Đại Hắc Nưu đầu, vớt vớt, Long Nưu, tiểu Trương phàm phu tục tử, có thể có mấy cái 10 năm. Lần trước hắn rời đi, đến bây giờ đều bao lâu? Trước đó cũng đã nói, tiểu Trương có tiểu Trương sinh hoạt, chúng ta cũng có đường của chúng ta muốn đi. Bò họ. Đại Hắc Nưu gật đầu, nhếch miệng cười. Đúng lúc này, lúc trước tại Trương Vân Phi sau lưng nam tử đi tới, cao ngạo quan sát một người một châu, thật lâu chưa từng mở miệng. Nam tử một thân bạch bào, tay cầm quạt nan, dung mạo cũng so với xuất chúng, được xưng tụng là một mỹ nam tử. Tiên sinh đến lúc này, đầm nước phun trào, vừa rồi khốn quẻ, cùng tiên sinh có đại nhân quả a. Bốc Huyền nhìn ra đến người thân phận, thấy lâu không nói lời nào, liền trước tiên mở miệng nói. Nam tử trước sạp ngồi xuống, khuôn mặt không thích hỏi, ngươi chính là Viên Thủ Thành? Không phải, Viên Thủ Thành là gia sư. Bốc Huyền lắc đầu nói, đã nhìn ra, cái này long là mặt chết, càng xem càng cảm thấy thiếu đánh. Nói như vậy, hôm nay Kinh Hà đánh cá ngư dân, chính là ngươi cho bức quẻ. Kinh Hà Long Vương mặt mũi tràn đầy xương lạnh nói, như người trước mắt này là phạm nhân cũng còn miễn, nhiều nhất là không biết trời cao đất rộng. Có thể tu sĩ này thân phận, biết được có sơn thần Long Vương, cũng dám dạy người đánh cá. Thật cho hắn Long Vương làm bỏ sát. Trong lúc lơ đãng, Kinh Hà Long Vương bộc lộ một tia sắc ý, khiến Bốc Huyền toàn thân run lên. Là ta, tiên sinh nếu là có quẻ có thể coi là, còn mời nói thẳng. Bốc Huyền đầu đổ mồ hôi lạnh, tay giò xét trong ngực, đã mò tới cây kia tú hoa châm. Đại Hắc Nưu cũng cẩn thận trừng mắt người tới, bỏ họ. Têu một tiếng, chỉ cần hắn dám khi dễ Bốc Huyền, Đại Hắc Nưu liền dám đụng hắn, đem chính mình đâm chết cũng dám. Xem bói, nếu là quẻ tượng không cho phép, lại nên làm như thế nào? Kinh Hà Long Vương khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Không cho phép không cần tiền. Bốc Huyền nghĩ nói rằng, lúc đầu chính là như vậy, mặc dù cái này long là đến gây chuyện. Ha ha, Kinh Hà Long Vương thật bị chọc giận quá mà cười lên, có được long cung hắn, còn kém cái này ba dưa hai táo. Phanh. Long Vương bàn tay đột nhiên đập vào bảy trên bàn, lưu lại một đạo thật sâu thủ ấn, không cho phép sạp hàng cho ngươi đập, sau đó các ngươi sư đồ cũng đã không thể cấp đoán mệnh. Chương 49, mưa quẻ, diễn đều không diễn. Chương 49, mưa quẻ, diễn đều không diễn. A, cái này Bốc Huyền đội vàng nhìn một vòng quanh mình, người ta đều muốn nện gian hàng, vẫn như cũng không thấy Viên Thủ Thành thân ảnh, ta mẹ nó, ngươi thật đúng là tốt sư phụ a, ngươi hỏi chính là, nếu là không cho phép, ngươi tùy ý nện. Tốt. Kinh Hà Long Vương quạt nan bố kêu lên. Lập tức đứng dậy, bước chân thư thả đi đến hai bước, bỗng nhiên quay người, mang trên mặt tràn đầy tự tin cùng kinh miệt, vậy ngươi liền tính toán ngày mai thời tiết như thế nào? Thật sự là thời tiết. Bốc Huyền trong lòng oán thầm nói, cái này Kinh Hà Long Vương thật sự là khó thoát một kiếp. Lao Nưu, mời Lư Hương. Bốc Huyền vung tay lên, bày trên bàn đồ vật trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu trước tiên liền từ túi càn khôn lấy ra Lư Hương, nhóm lửa ba cây mùi thơm ngát lễ bái, kính hỏi Thương Thiên nói. Sáu cái đồng tiền bị Bốc Huyền nhét vào mai rùa bên trong, lay động hai phiên đổ ra hiệu quẻ, mây qua đỉnh núi, sương mù bên trên ly sao. Muốn hỏi đầm nước, chuẩn tại minh triều. Minh Thiên Thần lúc bài mây, giờ tị sẽ đánh, giờ ngọ mưa xuống, giờ mùi mưa cạnh, đến nước ba thước ba tấc số 048 điểm. Vị tiên sinh này, số trời đã đo, tiền quẻ 48 lượng hoàng kim, ngày mai mưa cạnh thanh toán, không cho phép không cần tiền. Bốc Huyền khẽ mỉm cười nói, trong lòng khó chịu quét sạch sành sanh, ngược lại là đầu sắp chết long. Nói có đầu có đuôi, ngày mai nếu là thời tiết không đúng, ngoại trừ sạp hàng cho ngươi đập, ta còn muốn gõ rơi ngươi ba cái răng, đến lúc đó nhìn ngươi nói chuyện có thể hay không lọt gió. Kinh Hà Long Vương khinh thường lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi Trường An thành. Làm Kinh Hà Long Vương thân ảnh hoàn toàn biến mất, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức, bỏ họ. Đại Hắc Nưu một cái manh nưu xung tràng, đụng ngã lăn quẩy bảy, giống như là phát điên châu bệnh. Khinh người quá đáng. Lão Nưu, tên chó chết này khinh người quá đáng a. Bốc Huyền hùng hùng hổ hổ, mài đao xoèn xoẹt, lại tức hồn hển. Còn muốn gõ lao tử răng. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nghẹn khó chịu, hơi thở thở hổn hển mạnh phun, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, chơi hắn. Vậy không được Lão Nưu. Bốc Huyền thận trọng nói, ánh mắt lại khôi phục thanh tịnh. Bỏ họ. Trời không lại a. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nằm dạt trên mặt đất, ủy khuất vô cùng. Bất quá chúng ta mặc dù chơi không lại hắn, nhưng là chờ hắn chết đầu thai, thành pháp nhân, hoặc là cái gì xuất sinh, có thể làm hắn đời sau. Bỏ họ. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nghe vậy, trong mắt lóe tinh tinh, khí thế lập tức lại tăng lên, chơi hắn 18 đời. Đời này thủ, hắn đừng hy vọng luân hồi liền có thể rửa sạch. Đến lúc đó chúng ta không riêng đánh gãy chân hắn, còn muốn cày hắn kiếp sau một phần. Ngươi quên ta học thật là xem bói. Tính mẹ nó đời sau là ai, quả thực không nên quá dễ dàng. Bốc Huyền hàn quang lóe lên, chán nổi gân xanh lên. Đến lúc đó ta muốn gõ hắn đầy miệng răng, xem hắn thổi như bức để loạn không hở. Kinh Hà Long Cung, Long Vương vừa mới hồi cung, liền hướng mình mấy cái các con kể rõ bây giờ quẻ bảy sự tình. Nhất là ngày mai mưa xuống quẻ tượng nói ra, khoảnh khắc dẫn tới Long Cung đám người cười vang. Sau khi Thiên Đình Ngọc Đế Thánh chỉ bị tiên thần hạ giới truyền đạt, bọn hắn cũng không cười nổi nữa. Kinh Hà Long Vương càng là một cái lão đảo mới ngã xuống đất, đầy mắt không thể tin, cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái luyện thần phản hư nhân tộc, làm sao có thể biết được Ngọc Đế ý chỉ? Một giới Long Vương đánh cược muốn bại bởi một người tộc sâu kiến, gọi hắn mặt mũi hương cái nào thả? Càng mấu chốt là như dạng này người tài ba tại Trường An không đi, vậy hắn Kinh Hà bên trong thủy tộc không biết còn muốn bị hại chết nhiều ít ra cái gọi là cùng cực tất nhiên giàu. Ngay tại chúng Long nỗi sầu nghèo khổ mạc trên lúc, Tiểu Đá Long lúc này nhảy ra ngoài, phụ vương, ta có một kế. Ngày kế tiếp, ban đầu qua giờ tị, trầm muộn tiếng sấm đã biến mất, nước mưa hào hào hạ tuôn ra, theo đạo quan đổ nát đỉnh trong động chảy xuôi. Đồ Nhi, người khách nhân kia, sợ là trả không nổi tiền quẻ. Viên Thủ Thành vây dâu cười nói, liếc qua sau lưng rách tung tóe, còn có sừng đụng dấu vết cái bàn, nhíu nhíu mày, các ngươi xác định đây là khách nhân kia đập nát? Tiếng nói vừa dứt, tại đạo quán nơi hẻo lánh tránh mưa, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu liền là gật đầu, không sai. Bỏ họ. Ai Viên Thủ Thành buồn khổ lắc đầu, các ngươi a, từ phía sau trên mặt đất nhặt lên một thanh dù giấy, chống ra đi ra miếu hoang, đi thôi, khách nhân kia muốn gõ hàm răng của ngươi. Bốc Huyền nghe vậy con ngươi co rụt lại, lúc này đem kim cô đồng chộp vào trong lòng bàn tay. Cùng đại hắc nhu thi triển tị thủy quyết, nhìn xem nước mưa rơi không đến Bốc Huyền cùng đại hắc nhu trên thân, quả thực tiện sát viên thủ thành, biết pháp thuật thật tốt. Bốc Huyền nghe xong, cũng chỉ là hướng viên thủ thành cười cười, lão đang còn đặt kia trang không biết pháp thuật, cái này tiên thiên bắt quái mẹ nó đều trên lệnh cho ngọc đế quần cộc tử cái gì sắc nhi tính hiện ra. Làm hai người một châu đổi tới nguyên bản bảy quẻ bảy địa phương lúc, mưa đã đình chỉ, không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng. Kinh Hà Long Vương toàn thân áo trắng, đã xin đợi đã lâu, không kịp chờ đợi mong muốn nện Bốc Huyền rằng, đem hắn sư đồ đổi ra Trường An. Các ngươi chuyện này đối với nói bừa yêu nhân. Nhìn thấy Bốc Huyền cùng đại hắc nhu, trước tiên Kinh Hà Long Vương liền chửi ầm lên, lại sau lưng rất nhiều Trường An bách tính vây xem mà đến. Còn dám tới này tung tin đồn nhảm nghi ngờ chúng, ta hiện tại liền đem các ngươi răng đập nát, ném ra Trường An đi. Càng là biểu hiện có nhiều phẫn nộ, muốn bao nhiêu phẫn nộ. Bất quá phẫn nộ bên trong, một chút xíu chột dạ là không cách nào che giấu. Tay trái đã nhanh phải bắt được Bốc Huyền, hữu quyền sắp tới. Nhưng mà một giây sau, ngay tại Bốc Huyền chắp tay bên trong, một cây kim châm tại phía sau nhanh chóng biến hóa, thành một cây côn đồng, nắm trong tay, đồng chỉ Kinh Hà Long Vương. Con mẹ nó chưa cho người mặt mũi. Kim cô đồng đâm tại Kinh Hà Long Vương trước mắt. Kinh Hà Long Vương lập tức nhận ra cái này đồng tử, Định Hải thần châm. Đông Hải Long cung bà bối, đại vũ trị thủy đồng tử, phàm là long tộc, liền không ai không biết hiểu. Kinh Hà Long Vương lập tức trên mặt trở nên khó coi, ngươi vì sao lại có bảo bối này? Kinh Hà Long Vương, chính ngươi phạm vào tội chết, còn dám ở chỗ này dương ai? Viên thủ thành sắc mặt nghiêm túc tiến lên hai bước, nhấn xuống Bốc Huyền bạch đồng tử. Bốc Huyền sững sờ, diễn đều không diễn. Nặng ngàn cân đồng tử, còn có hắn Bốc Huyền sử hết hình, không nói ngàn vạn cân, tối thiểu cũng phải trăm vạn cân, ngươi cứ như vậy ấn xuống. Kinh Hà Long Vương, vây xem bách tính nghị luận ầm ĩ, lùi lại mấy bước, nhưng lại không người rời đi. Bình sinh khả năng cả một đời cũng không gặp được thần quỷ sự tình, bây giờ gặp, tự nhiên là muốn ở một bên ăn dưa. Mà có bách tính càng là coi là viên thủ thành tại tự biên tự diễn, lắc lư người xem bói. Kinh Hà Long Vương nghe vậy, rõ ràng bắt đầu luống cuống, hai cái này đều là cái gì thần nhân? Đồ đệ có Định Hải thần châm, sợ là cùng đại náo thiên cung vị kia có quan hệ, sư phụ có thể dạy dỗ tính được Ngọc Đế thánh chỉ bói toàn thuận. Ngươi vi phạm với Ngọc Đế thánh chỉ, chấm nửa canh giờ, giảm ba tấc lệ tám chút mưa số. Ngươi muốn ở đằng kia phá trên long đài khó tránh khỏi một đao. Viên thủ thành thanh sắc sắc bén nói. Lời này vừa nói ra, dường như có miệng trung lớn tại Kinh Hà Long Vương não hải gõ vàng, nhường hắn lập tức thân thể bắt đầu dừng không ngừng run rẩy. Cuối cùng trực tiếp tại trước mắt bao người, quỳ gối viên thủ thành dưới chân xin khoan dung nói, tiên sinh, nói bừa, vừa mới nói bừa ngươi. Tiên sinh là bản lĩnh hết sức cao cường chân nhân, còn mời tiên sinh cứu ta một mạng. Chương 50, Thủy Lục Pháp Hội. Chương 50, Thủy Lục Pháp Hội. Ngươi đã xử lý hạ đáng chết sự tình, ta có biện pháp nào? Viên thủ thành không vui vẻ nói. Cầu tiên sinh phát phát từ bi. Kinh Hà Long Vương eo thẳng tắp, dường như hạ quyết tâm, hàn mang trong mắt lóe lên, nếu như viên tiên sinh không chịu cứu ta, ta chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Viên thủ thành nghiêng mắt một cái, mang theo đạm mạc, lại liếc qua Bốc Huyền. Lúc này, Bốc Huyền đang cùng đại hắc nhu nhu thuận đứng ở phía sau, liền như là những cái kia Trường An bách tính đồng dạng, thành hiển nhiên quần chúng vây xem. Đồ nhi, hai người tới. Thế nào sư phụ? Nghe thấy viên thủ thành hô, Bốc Huyền cùng đại hắc nhu đi tới lục thân không nhận bộ pháp, như bước hống hống chậm rãi tới. Hiện tại không sao, viên thủ thành quay người, chen theo mi tâm nói, Kinh Hà Long Vương, ta cho ngươi chỉ đường sống, chỉ là có thể hay không hữu hiệu, bần đạo cũng không biết. Lời này vừa nói ra, Kinh Hà Long Vương thấy được đường lùi, vận điệu lại một giật đầu, kích động nói, mời tiên sinh chỉ giáo. Ngày mai giờ ngọ ba khắc, ngươi muốn bị cầm trí nhân tảo quan ngụy trinh nơi đó chịu hình. Ngươi cần vội đi đương kim hoàng thượng kia cầu tình, nếu là hoàng đế mở miệng vì ngươi biện hộ cho, cũng có thể miễn ngươi tội chết. Hôm nay thu quán rất sớm, cũng có thể nói căn bản cũng không có bày, tại hôm qua vóc bị đại hắc như phá hủy. Cách một ngày, Trương An thành bên trong liền truyền ra ngụy trinh trong ngộng trạm long tin tức. Về sau Lý Thế Dân hồn du địa phủ, sau đó mở rộng thủy lục pháp hội muốn siêu độ vong hồn, biết cùng Giang Lưu Nhi kết bái, ban tên Đường Huyền Trang, sau chịu Quan Âm Bồ Tát bán cả xa chỉ điểm, bắt đầu Tây Du. Bốc Huyền sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn về phía còn đang vùi đầu nghiên học đại hắc nhu hỏi, lão nhu, tiên tiên bắt quái học kiểu gì? Bỏ họ bỏ họ. Đại hắc nhu xông vào Bốc Huyền trong ngực, cọ sát, lộ ra một cái to lớn rồi cười. Tốt lão nhu. Bốc Huyền khen, vuốt vuốt đại hắc nhu đầu. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua đạo quán bên ngoài, có chút lo lắng, sư phụ cái này đều rời đi năm ngày, không thể là đường chạy a. Bỏ họ. Không biết rõ, chúng ta sư phụ rất thần bí, mặc kệ, ngủ một chút, tương lai một tuần quẻ tượng đều thích hợp đi ra ngoài, chúng ta cũng muốn đi đi bộ một chút. Đến lúc đó thủy lục pháp hội vừa mở, năm nhân dị sĩ đều muốn đến Trường An, nói không chính xác chúng ta còn có thể nhìn xem náo nhiệt. Bỏ họ một người một châu giúp vào một chỗ, đại mộng không nớt. Sau nửa đêm, một thân ảnh đi vào đạo quan đổ nát, không có bừng tỉnh Bốc Huyền cùng đại hắc nhu. Chỉ có tượng thần nhanh chóng chuồn bạch quang, cho bụi tân tán. Ngày kế tiếp, Bốc Huyền tỉnh ngủ chính là một quẻ, viên thủ thành an toàn vô cùng, nhưng quẻ tượng biểu hiện là đi xa không về. Xem như cùng tiện nghi sư phụ ăn ý lại tính toán một lần Kinh Hà Long Vương một phách, phát hiện cũng không luân hồi đầu thai, cảm giác đáng tiếc. Đi lão nhu. Bốc Huyền đứng tại Tử Vi đại đế trước tượng thần, thành kính bái ba bái. Bỏ họ. Không trở lại, đạo quán này ở đặc eo, hai anh em ta cũng muốn hưởng thụ sinh hoạt mới được. Một người một châu đi ra đạo quan đổ nát, giống như Bốc Huyền nói tới, cũng không trở về nữa. Trường An thành nam, Hạnh Hoa lâu hạ. Bốc Huyền cùng đại hắc nhu từ đó đi ra. Tốn hao ba lượng kim, tại trong lầu ở hai ngày. đừng nói, lúc đầu coi là đạo quán ngủ cỏ khô đống liền đủ khó chịu, chưa từng nghĩ ngủ ở cái này trên giường, thì can đống cỏ khô còn muốn khó chịu. Lão Nưu, ngươi nhìn kia quán trà, cái này Trường An chuyện lý thú, tại trong quán trà nhức đầu nhiều đều có thể nghe thấy. Bốc Huyền là thèm trà, cũng không biết lúc nào quái ma bệnh. Bên cạnh chính là trà lâu. Lúc này trà lâu còn không có thuyết thư tiên sinh, nhưng náo nhiệt quan trọng. Bất luận sĩ nông công thường, vẫn là quân nha bên trong người, đều có tại trà lâu uống trà thời điểm. Bây giờ trà lâu cũng là có một cái chuyện lý thú, cũng là Trường An thành đại sự. Hóa Sinh tự cử hành một trận pháp hội. Các khách uống trà nghị luận không ngừng. Lão Nưu, ngươi cũng nếm thử, trà này uống nâng cao tinh thần, cùng châu đỏ dường như. Bốc Huyền thành phẩm nhất phẩm trà, không phải cái gì tốt trà, nhưng rất hưởng thụ loại này thanh nhàn. Bỏ họ, châu đỏ không phải mẫu. Bốc Huyền có thể tùy tiện trông thấy Đại Hắc Nưu khuôn mặt tươi cười, tốt ngươi Lão Nưu, bắt ta pha trò đúng không? Đi đi, ngươi nếu không uống, chúng ta liền đến Hóa Sinh tự đi. Một người một châu vứt xuống mấy cái tiền đồng, đi ra trà lâu. Hành tẩu tại đường phố, người đến người đi. Bốc Huyền vê tay nâng quẻ, phát hiện đầu đường có đạo nhân thân ảnh, đạo nhân kia cũng dường như thấy được Bốc Huyền. Cười nắm phất trần đi tới, làm bái chào, vốn cho rằng nước này lục pháp sẽ có hay không có đạo hữu đến đây, chưa từng nghĩ lại đã tới cao nhân. Đạo nhân một thân dáng vẻ thư sinh, tại sau lưng còn đi theo một vị tiểu đồng nhi, có chút hộ, giống như là thư đồng. Bần đạo thư miền tử, lấy văn khúc làm nói, vị lễ, vị văn, chính là Khai Dương Sơn chứng chân quân chi vị. Bốc Huyền khẽ giật mình, cười cười, gật gật đầu về bái chào, bần đạo Tôn Ngộ Không, tại Đông Hải Tiên Sơn chứng đạo. Tôn đạo hữu, đại hội sau thấy. Thư miền tử thu tay lại, quay người biến mất tại đầu đường. Đại hội sau, Bốc Huyền lông mày hơi gấp, tiếp tục vừa rồi chưa từng coi xong quẻ số. Một chút lúc thu tay lại, đạt được đáp án, nắm Đại Hắc Nưu, tiếp tục hướng Hóa Sinh tự phương hướng dậm chân. Lão Nưu, đại hội sau chính là hàng thật giá thật thủy lục pháp hội. Bỏ họ. Bốc Huyền vừa mới nói xong, Đại Hắc Nưu cũng nết miệng cười to, hắn còn không có tham gia qua lớn như thế đến hội. Hóa Sinh tự, phu cận có một giang hà, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu đạp giang hà mà đến, không lấp nước sóng, còn không tiến vào liền có thể nghe thấy kinh văn phản âm, theo âm thanh trong trẻo bên trong nhẹ ra. Bốc Huyền nghe được kia là Giang Lưu Nhi thanh âm. Dù sao cái này nói rông dài thanh âm hắn nhưng là nghe xong có non nửa nguyệt. Giữa không trung khói trắng cuốn quyển, chúng vang nhất tâm, Hóa Sinh tự bên ngoài, bị binh sĩ vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiếu niên tướng quân hăng hái, áo giáp bu sáng. Xa xa nhìn thấy Bốc Huyền một thân mực tàu đạo bảo, nắm một đầu đại hắc nưu, bộ pháp nhẹ nhàng, điểm giang hà chi thủy mà đến, không giống phàm nhân trạng. Đạo sĩ. Thiếu niên tướng quân trong miệng nỉ non. Trình tướng quân, ngài vừa rồi nói cái gì? Thiên tướng kinh ngạc phụ cận. Trình sứ mặc lắc đầu, không có gì. Vừa mới dứt lời, Trình sứ mặc trong mắt liền đánh một vòng trượt, ôm bụng một trận ai u, không được, buổi trưa ăn xấu bụng, Lao Phương, ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Nói xong cũng không quay đầu lại liền hướng giang hà bên cạnh chạy tới. Ai ai, mặc cho thiên tướng thế nào kêu gọi đều hô không cảm động. Lao Nưu, người đến. Là tiểu tử này. Bốc Huyền nhìn chằm chằm bờ sông, bấm ngón tay một hai, nhận ra người tới. Trình sứ mặc, vị này hôn thế ma vương trưởng tử. Đạo trưởng, đạo trưởng. Trình sứ mặc cơ tay, mấy lần muốn qua, nhưng giang hà khó khăn. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu kinh ngạc nhìn về phía bờ sông, người này thế nào còn không đi? Đoán chừng là cưỡng loại. Bốc Huyền liếc mắt quanh mình, tự nhiên sẽ hiểu Trình sứ mặc ý đồ đến. Loại này thần thần quỷ quỷ sự tình, đích thật là làm cho người mê muội, tiên duyên càng là như vậy. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu gật gật đầu, cũng đứng lên phất phất tay. Bốc Huyền thấy thế, vẻ mặt sững sờ, vỗ vỗ Đại Hắc Nưu đầu, "Lão Nưu, ngươi đây là muốn tiến hắn tiên duyên à?" Chương 51, tán tu đoàn kết. Chương 51, tán tu đoàn kết. Bỏ họ. Bỏ họ. Đại Hắc Nưu nghi ngờ nói, "Ta cũng không cho a." Ngươi nhìn kia cưỡng loại tiểu tử, gặp ngươi ngoắc vui thành gì? Đoán chừng không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Bốc Huyền giải thích nói, cũng nhìn thấy Trình sứ mặc đã ngồi ở bờ sông ngoan thạch bên trên, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn chằm chằm Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu, hắc hắc cười ngây ngô. Mắt thấy trong chùa kinh văn chuẩn bị kết thúc, sát trời chuyển tối, thật không có ý định đi. Bò họ. Bò họ Đại Hắc Nưu móng đụng đụng Bốc Huyền, nhường hắn thấy chút việc đời. Bốc Huyền như có điều suy nghĩ nói, ngược cũng không phải không được, chờ cuối cùng cho hắn đập choáng, coi như gặp nhau hữu duyên, tiện hắn một trận tiên độ a. Bò họ. Đại Hắc Nưu vô cùng vui vẻ. Bên bờ tiểu tử rất hợp khẩu vị của hắn, chết cứng chết cứng. Khô khan kinh văn chậm rãi từ bên tai biến mất, thiên có lẽ là cũng chán nghe rồi, chưa phát giác ở giữa đẩy cao giả mạc. Dùng thân niệm cảm ứng, chùa trong miếu hòa thượng đã tán đi hoặc căn giấc. Mấy đạo quang mang như ảnh, theo thương cung, theo giang hà, theo lòng đất, cũng như chạy bộ căn tấc, tránh nhập Hóa Sinh tự, tự giữa không trùng, thuật pháp đúc thành một đạo sân khấu. Lão Nưu, bò họ. Một người một châu ngầm hiểu, tung sang sông sông, rơi vào bên bờ. Bốc Huyền nhấc tay vồ một cái, đem Trình sứ mặc nhấc đến trên vân sơn, vài tiếng kêu to về sau, ổn rơi giữa đài. Tiểu tướng quân, ở đây không cần thiết mở miệng. Bốc Huyền dặn dò. Cùng Đại Hắc Nưu vây quanh quanh mình, phong vân dày đặc, sương trắng che nguyệt, sáu nơi hồng kỳ huyền lập, trận pháp dạng dỡ đem sân khấu trốn đi, hiện lên trong suốt hình dạng. Cái này, đây đều là tiên nhân. Trình sứ mặc đánh giá gần mười mấy đạo nhân, con ngươi đột nhiên lớn, bấm một cái chính mình, đau nhức, không phải là mộng. Hắn nói chuyện rất cẩn thận, rõ ràng là đem Bốc Huyền lời nói nghe lọt được, nhưng không có toàn tiến. Tôn đạo hữu, đã lâu không gặp. Thư Huyền tử vẫn như cũ mang theo tiểu đồng nhi đi tới, vô ý thức cũng chăm chú nhìn thêm Trình sứ mặc, bất quá cũng không tuân nói. Thư đạo hữu, Tôn Mô còn không biết nước này lục pháp hội muốn thế nào cử hành. Bốc Huyền chắc tay nói, mặc dù có thể xem bói biết được, nhưng Bốc Huyền vẫn là không muốn khắp nơi ỉ lại quẻ nói. Viên thủ thành trước khi đi từng nói qua, quẻ có chuẩn xấu, không thể tận làm quen thuộc. Dù sao cũng là quy thiên cơ phương pháp, coi như không tiết lộ, vậy cũng dễ dàng gặp phản vệ. Nay cũng không có gì, cùng các vị đạo hữu tề tụ đại hội, gây nên ba điểm. Thư huyền tử tay vô giao phiến, nhẹ nhàng hất lên, nếu như công tử văn nhã, mạch bên trên hoa khai. Cái này điểm thứ nhất đi, là vì pháp. Chúng ta toàn không phải chính thống đại giáo, tu hành không dễ, đạo pháp không trọn vẹn, tuy nói đạo thống không thể khinh truyền, nhưng lần này chỉ làm thi triển, nếu là bị đạo hữu khác học được, cũng không phải chính mình tiết đạo thống chi tội, cùng vì người khác một loại cơ duyên thẻ bút. Bố huyền nhỏ giọng thầm thì nói, thật đúng là có chút ý tứ, đạo thống không thể khinh truyền, chơi như vậy, cũng có thể trao đổi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Bò hò đại hắc như cũng sợ ngây người, đã ma quyền sát trưởng, thỏa thuê mãn nguyện, lấy ngộ tính của bọn họ, đây không phải là tay cầm đem bóp. Cái này điểm thứ hai cũng là vì tu luyện, được cho giao dịch hội, đem không cần chi bảo lẫn nhau giao dịch, đối với tu hành rất có ích lợi đi. Thư huyền tử cười ha hà nói, lập tức mắt sắc lạnh lẽo, về phần cái này một điểm cuối cùng, là vì bọn ta đạo môn bên trong người tranh một khẩu khí. Kia phàm nhân chi tăng cũng nghĩ siêu độ vong hồn, không khỏi hòa thiên hạ cười chê. Không sai. Lúc này, top 5 top 3 đạo nhân, các hình khác nhau, theo thư huyền tử sau lưng đi tới, đồng loạt thở dài thi lễ. Bố huyền thấy này, cũng tranh thủ thời gian đáp lễ. Ngày xưa đạo tổ lão quân hóa hồ thành Phật, không ngờ cái này Phật môn, thử. Đúng là có tranh đạo thống chi tâm. Ban ngày kia Quan Thế Âm Bồ Tát đến đây, khuyên can đại đường hoàng đế chênh lệnh một phàm tăng Tây Thiên thỉnh kinh độ ta phương đông. Cái này điểm thứ 3, liền là chúng ta siêu độ vong hồn, hảo hảo ở tại địa phủ đánh một trận hắn Phật môn ra mặt. Thì ra là thế, là tán tu đoàn kết. Bố huyền hơi gật đầu, xem như minh bạch nước này lục pháp hội. Sau lưng, đại hắc như cũng thở hổn hển, Phật môn vậy mà muốn theo chúng ta tranh đạo thống. Các vị đạo hữu, diệu pháp thần thông, ai muốn tới trước? Theo một cái đại hồ tử đạo nhân miệng bên trong hô lên. Vân đạo đến. Lúc này liền có một đạo nhân tiến lên trước hai bước. Bàn tay một sắn, một bính cương đao theo trong tay áo xuất hiện, đạo nhân kia dùng ngự vật phương pháp, dẫn cương đao đột nhiên ở đầu vai chặt xuống. Thử. Huyết quang bắn ra bốn phía. Nói người thân thể lập tức phân giải thành hai nửa. Ngay tại lúc một giây sau, kia hai nửa nhục thân đang lấy tốc độ cực nhanh biến hóa, cuối cùng một phân thành hai. Đây là bần đạo dưới cơ duyên xảo hợp học được thần thông phân thân. Đạo nhân hai thân thể một miệng đủ nói. Vây xem đám người cũng nhao nhao gọi rượu, nhưng phần lớn chỉ là nhìn tịch mịch. Vân đạo hiểu. Đúng lúc này, một cái áo bào xám đạo nhân theo đám người đi ra, trong mắt ghi hết được tự tin. Các vị đạo hữu, bần đạo Sa Ly Tử. Sa Ly Tử đạo hữu đại tài, đại trí tuệ. Người chung quanh thấy này, cũng nhao nhao biểu thị lấy lòng, như vậy ngộ tính, lại một cái khai ngộ. Chỉ thấy Sa Ly Tử hiện học hiện mại, sáng tay áo rút kiếm, cái cổ bên trên lập tức một đao. Máu tươi dâng trào, thân thể một phân thành hai. Sa Ly Tử không còn có tỉnh qua. Ta mẹ nó. Bố huyền thấy choáng, quá tàn bạo. Bò họ. Đại Hắc Nưu tiến lên hai bước, dùng chân đụng Sa Ly Tử đạo nhân, chết thật. Trong mắt phong mang tất lộ, nhìn chằm Sa Ly Tử túi càn khôn, cuồn bốc lên kim tinh. Sa Ly Tử đạo hữu túi càn khôn chờ pháp hội kết thúc, chúng ta cùng chia chi. Thư huyền tử thương tiếc thở dài. Thiện đám người đủ chắc tay, đưa Sa Ly Tử thăng thiên. Cái này trình sứ mặc giòn rén, trốn ở Đại Hắc Nưu sau lưng, cảnh tượng này có chút đáng sợ, cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. A kế tiếp, vận đạo cũng bộc lộ tài năng. Thư huyền tử tiến lên hai bước, ánh mắt sáng ngời có thần, hơi nhếch khóe môi lên, mang theo vô cùng tự tin. Đưa tay một chút dưới mặt đất mâm tròn. Lập tức, một vệt kim quang sáng chói, mâm tròn đột nhiên xảy ra biến hóa, từ thạch chuyển kim quang chói mắt, vô cùng lóa mắt. Trong sách tự có nhan như ngọc, ta cái này trong đá, nhan như ngọc cũng không nhỏ. Ta đi. Bố huyền kinh hãi, cái này sửa đã thành vàng thần thông quá lợi hại, học xong về sau rốt cuộc không cần lo lắng thiếu tiền. Bò họ. Đại Hắc Nưu cũng hưng phấn kêu to hai tiếng, cái này tốt. Trình sứ mặc giống nhau trừng lớn hai mắt, đây mới là chân tiên pháp a. Hay lắm, thư đạo hữu thần thông thật là lớn tài. Đám người nâng lễ nói, đằng sau lại có mấy cái đạo nhân thi triển thần thông diệu pháp, nhưng cũng liền chỉ địa tác cương cùng định thân thêm chút hữu dụng. Bố huyền cùng Đại Hắc Nưu lặng lặng nhìn xem, lấy thần nghiệm quan sát, không ngừng nghiên cứu. Cuối cùng đại hồ tử thi triển độ địa, cũng là khiến Bố huyền mở rộng tầm mắt. Tôn đạo hữu, chỉ còn lại ngươi. Thư huyền tử cùng một đám đạo nhân nhìn qua Bố huyền, vẻ mặt tràn ngập chờ mong, có thể có một đầu luyện thần phản hư châu nước, nghĩ đến thần thông cũng sẽ không chênh lệch ở đâu. Nêu xấu. Bố huyền gật đầu nói. Trình sứ mặc vẻ mặt thành thật đánh giá Bố huyền, chờ mong vị này hắn coi trọng nhất tiên nhân đến cùng có bản lĩnh gì. Trước mắt bao người, Bố huyền nhấc tay khẽ vẫy, một đạo pháp lực đánh vào mái vòm. Hô phong. Chương 52, Mộng Du Tiên Đạo. Chương 52, Mộng Du Tiên Đạo. Lời vừa nói ra, lập tức một cỗ hắc khí theo Bố huyền trong tay tràn vào thiên địa, hắc khí trong nháy mắt liền khổng lồ, hình thành gào thét, bao phủ tại phương viên trong vòng mấy trăm dặm. Quanh mình đều là tiếng gió hú, nhưng cũng không phòng ốc đổ sụp, cây cối lắc lư cắt đứt. Bởi vì là trên trời cao chỗ làm, Trường An bên trong bách tính cùng hóa sinh tự tăng lữ cũng chỉ là nghe được thanh âm, đi ra ngoài xem xét, lại không có gì lạ dị cảnh quan. Dạng này một tay thần thông, cũng vẫn là Bố huyền đã thu lực, nếu không phạm vi chỉ có thể càng rộng. Công phạt thần thông. Mâm tròn bên trên, ở đây đạo nhân có một cái tính một cái, đều là yên lặng, không đành lòng bỏ lỡ linh hội thần thông duyên phận, nhao nhao xếp bằng ngồi dưới đất, thủ tâm thần, hóa chu thiên. Tương tôn thần niệm đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là vô thượng chân tiên giống như khí thế. Lao Nưu, tới ngươi. Bố huyền thu pháp lui lại, tay áo bay lên, lộ ra mấy phần tiên khí nhi. Cảnh tượng một lần yên lặng. Bò họ. Nhưng thấy Đại Hắc Nưu tiến lên hai bước, một tiếng châu giống sông phá mây đen, dẫn động ngàn vạn mây hướng. Ào ào ào. Tí tách mưa to bầu buồn mà tới, chỗ làm rõ ràng là thần thông, hoán vũ. Giờ phút này, ở đây đạo nhân trên mặt đều có thể nhìn thấy tuyệt thế giống như rung động, một con trâu lại cũng sẽ như thế lớn thần thông. Tôn đạo hữu thần pháp diệu đạo, thật không hổ là Đông Hải chân quân. Thư Huyền Tử theo trong tham ngộ tỉnh lại, hơi tiếc nuối nói, quả nhiên loại này thần thông không phải tùy ý đến người đều có thể học được. Tôn đạo hữu thật sự là phúc duyên thâm hậu. Đại Hồ Tử đạo nhân chậm rãi tới, có mấy phần ý lấy lòng. Dường như bước huyền dạng này hiểu được như thế thần thông người, cho dù phía sau không có gì lão quái vật sư phụ, đó cũng là đứng đấy long tộc chỗ dựa. Tu luyện đến nay người, đều là tâm trí như hồ, tất nhiên là biết được loại người này chỉ có thể giao hảo, vạn không dám đắc tội. Sau đó đám người một trận nâng lễ, cũng hướng Đại Hắc Nưu thở dài mấy lần, công bố thật có lỗi, vừa rồi không nhận ra Nưu đạo hữu. Các vị đạo hữu quá khen rồi. Bước huyền mỉm cười nói rằng, vừa rồi lộ một tay, cũng là để bọn hắn không chắc chính mình. Dù sao tâm phòng bị người không thể không, nếu thật là có cái gì giết người mà bảo, cướp đoạt thần thông diệu pháp hoạt động, cũng phải cân nhắc một chút chính mình phải chăng có thể chịu đựng nổi một cái giá lớn. Bò họ. Đại Hắc Nưu cũng đứng lên chắc tay, buồn cười mà thú vị. Lập tức ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn Bốc Huyền. Bốc Huyền tới liếc nhau, cũng lộ ra nụ cười bị uội, một người một châu ngầm hiểu, người bên ngoài thần thông, bọn hắn hiểu hai cái. Kế tiếp, chính là chúng ta giao dịch. Thư Huyền Tử đạo nhân từ tốn nói, lần này liền do Vân đạo tới trước. Đang khi nói chuyện, đột nhiên thông suốt, Thư Huyền Tử trong tay một phương bảo hạp bị mở ra. Thoáng chốc, một chương tự thiếp theo bảo trong hộp xông ra, giữa không trung hiện ra. Đây là kiếm ý thiếp, lại là quân tử thiếp. Quân tử thiệt kiếm, này thiếp là năm đó tần triều thời kỳ, ta đạo ra kiếm thánh chỗ sách, lưu truyền đến nay, đáng tiếc là, từ xưa đến nay lại cũng không có người có thể nội trong đó ý cảnh. Các vị đạo hữu lại nhìn qua. Thư Huyền Tử nói lễ lên tay, là mời. Đám người đủ nhìn tự thiếp. Thượng thư chữ có phiên nhược kinh hồng, huyền như du long chi ý, sắc bén phong hàn, thật sự là chữ tốt, nhưng lại không người có thể thấy rõ trong đó ý cảnh. Chữ này mà tại Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu trong mắt, tự thiếp sinh linh hiện ra như thật, phía trên chữ ngược lại thành tiểu nhân, mỗi nhìn một chỗ múa bút bút mực, đều là một loại ý cảnh thể hiện. Tôn đạo hữu, thật là tự thiếp có gì chỗ không ổn? Thư Huyền Tử phát giác Bốc Huyền dị dạng, hơi có kinh ngạc hỏi. Thế thì không có. Bần đạo chính là thấy chữ này phong mang có độ, mà ẩn núi non sông ngòi chi khí, nhất thời mê mẩn mà thôi. Kịp phản ứng, Bốc Huyền lắc đầu nói, chữ đúng là chữ tốt, so bần đạo bình sinh thấy đều muốn tuấn rơi, thật đáng tiếc, viết người ý cảnh, chúng ta khó mà lĩnh hội. Đại Hồ Tử đạo nhân bật cười nói, thứ này thưởng thức thì dừng, nhưng phải dùng tu hành chi vật trao đổi, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, bị người coi như hai đồ đần đối đãi. Tại mọi người dò xét vài lần, không người chủ động mở miệng, Thư Huyền Tử chuẩn bị thu hồi kiếm ý tiếp lúc, Bốc Huyền nhưng từ túi càn khôn bên trong dính một giọt nhất nguyên trọng thủy tại tay. Thư đạo hữu, bần đạo đi ra gấp cũng không mang theo bảo vật gì, chữ này ta xác thực ưa thích, ngươi nhìn vật này khả năng đổi lấy. Nghe vậy, Thư Huyền Tử thần niệm dò xét một chút giọt nước, lúc này nhận ra bảo vật. Đổi. Hắn cười lớn một tiếng, hồ lô biến hóa mà ra, nhẹ nhàng một chiều, một giọt bóng ánh sáng long lanh giọt nước liền tiến vào hồ lô miệng, bị Thư Huyền Tử thu nhập trong túi, trên mặt là khó nén vui sướng. Ở đây chúng đạo nhân thấy này, cũng nhao nhao ghé mắt, bất quá cũng không có nhận ra Bốc Huyền chỗ cầm chi vật. Mấy lần hỏi hướng Thư Huyền Tử, cũng bị lắc đầu từ chối, các ngươi đoán a? Kém chút bị đánh. Kiếm ý thiết bị Bốc Huyền thu nhập túi càn khôn bên trong, tự thiếp này xác thực bất phàm, có loại tự nhiên mà thành chi ý, gần như là đạo. Cuộc mua bán này, Bốc Huyền là kiếm lời. Đằng sau lại nhìn mấy cái bảo vật, phần lớn là binh khí, phúc lộc, không có cái gì quá mức hiếm lạ chi bảo, Bốc Huyền cũng không có tiếp tục tham dự đổi bảo. Đến bây giờ, ánh trăng bắt đầu lên cao, ban đầu dương tử khí đem lộ ra. Đến thời khắc này, chính là bắt đầu thủy lục pháp hội mục đích thực sự. Chúng đạo nhân nhao nhao ngồi xếp bằng, các hiện thần thông, là siêu độ trường an vong hồn. Trong lúc nhất thời, có thanh nhạc dẫn đường, hát đưa luân hồi, hiện hiện tiên khí bắt âm, huyền chuyển dễ nghe. Có niệm kinh tụng pháp, chữ như trung vang, rung động tiên địa. Cũng có thỉnh thần mà đến, trên lệnh quỷ quan mệnh nhọc, cuối cùng đưa phụng hương tiền. Phất trần lắc lư, rút quỷ thấp ba, bị ép nhập đi cửu u thật là mộng ảo huyền bí, thí dụ như bắt tiên quá hải, làm cho người mở rộng tầm mắt. Bốc Huyền còn là lần đầu tiên tiếp xúc siêu độ vong hồn phương pháp, hắn lần này tới thật đúng là không có ra bên trên cái gì lực. Ngược lại là Trình Sứ Mặc, lúc này thật sự là kiến thức các vị tiên gia cao nhân. Nhưng loại sự tình này, chính là hắn ra ngoài nói, cũng khó sẽ có mấy người tin tưởng. Khi sắc trời sáng lên, mâm tròn đã tiêu tán, hóa sinh tự tất cả trở về bình tĩnh, nhưng lại so sánh ra nói cùng Phật khác nhau. Không phải là ngoài miệng nói một chút, mà là rõ ràng tại làm. Trương An, Hoàng Thành Căn, Lão Trình gia. Trình Sứ Mặc theo trong hôn mê tỉnh lại, giống như là làm rất dài một giấc mộng. Nhưng hắn không tin, đây cũng không phải là làm mộng. Trước tiên liền đi tìm phụ thân, tuyên bố muốn bỏ võ theo văn, bị treo lên đánh 3 ngày 3 đêm. Nửa tháng sau, một quyển mộng du tiên đạo chống rông xuất thế, tại đại đường bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Sông duyên tình cạn, biết cùng tiên cốc sau cơn mưa, phàm tăng trung tâm bên ngoài. Mấy chiêu tay, đổi một đại mộng, đến quy thiên nhan, thần thông diệu đạo, huyền chi huyền, phân thân đoạn thể, nghe đạo mà kết thúc, sửa đá thành vàng, thư sinh một mạch, có quân tử, thiên nga chi so sánh, như ngọc cùng nhau trèo. Tiên hô phong, châu hoan vũ, như dân có học, tiếp thiên hạ bỏ lỡ mưa thuận. Bảo quyền sách gián, giọt nước có thể đổi, thần binh lợi khí, phù lục thần thanh. Siêu độ vong hồn, ca dao đàn vui, tám khí cùng vang lên, phó luân hồi, há không nói, tiên đạo huyền thuật, tháng trải qua có mấy. Hóa sinh tự, sao mà sai quá thay. Tiểu tử này, hẳn là bị cha hắn đánh a. Bố Huyền cười ha hả nói, tay bắt thư quyển, cùng Đại Hắc Nưu đủ đi, Trường An con đường thanh minh, dần dần từng bước đi đến.
Chương 53, Lưu Thúc, ngươi trở về.
Chương 53, Lưu Thúc, ngươi trở về.
Lão Nưu, kế tiếp, ta quy hoạch một chút tương lai.
Sau 3 ngày, Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu Tị Thủy Quyết trực tiếp khóa kín, ẩn thân trong đầm nước, tự trong nước xây dựng một chỗ hang động. Bố Huyền hít sâu một hơi nói, Đường Huyền Trang đã xuất phát, Hầu Ca lập tức liền muốn hiện ra.
Bỏ họ, bỏ họ.
Đại Hắc Nưu nghiêm túc ngồi, lắng nghe Bố Huyền an bài. Đầu tiên, chúng ta phải đem kiếm ý tiếp hiểu rõ, thứ này ngươi cũng nhìn thấy, vô cùng bất phàm.
Bỏ họ.
Sau đó chính là thần thông, Thủy Lục Pháp Hội bên trên, ta nhớ kỹ hai đạo thần thông.
Bỏ họ.
Đại Hắc Nưu quát to một tiếng, ta cũng giống vậy. Quả nhiên, hai ta đều là học được hai cái thần thông. Bố Huyền khẽ miệng nghiêng một cái, mắt nổi đom đóm, nộ tính thật không phải là dùng để trưng cho đẹp.
Lão Nưu, mau nói ngươi học chính là cái nào hai cái? Có hay không sửa đã thành vàng?
Bỏ họ.
Đại Hắc Nưu hết thân thể nhoáng một cái, chui vào trong đất.
Bàn chân một chút, đi ngang qua con cá nhỏ lập tức không cách nào động đậy.
Lần này, Bố Huyền trực tiếp liền bị làm một bước, hai ta học được đều là giống nhau phúc.
Phúc.
Một người một Nưu mãnh nôn một ngụm máu tươi, song song bị tức bất tỉnh đầu.
Lại sau khi tỉnh lại, ôm cùng một chỗ khóc giống lên, cái này bọn hắn trực tiếp bỏ lỡ 100 triệu.
Lão Nưu bỏ họ sửa đá thành vàng, đây chính là sửa đá thành vàng a.
Ta cho là ngươi khẳng định sẽ học.
Bỏ họ,
bỏ họ,
bỏ họ.
Bỏ họ Đại Hắc Nưu cũng nghĩ như vậy.
Một người một châu vài ngày mới bất đau đến.
Bất quá phân thân cho mình chém chết, là thật nghèo rất mồng tơi a, phân đến cuối cùng, liền cái này một chút có năm hoa cỏ.
Bố Huyền ánh mắt biến trịnh trọng.
Về sau gặp nguy hiểm thần thông, nhất định không thể trực tiếp học, tối thiểu nhất phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị.
Chuyện này cũng cho chúng ta gõ cảnh báo, mẹ nó, tu luyện thần thông cũng là có thể luyện người chết.
Bỏ họ.
Đại Hắc Nưu mãnh kinh, về sau thần thông không thể tùy tiện luyện.
Nơi đây đầm nước thanh tịnh, nếu có tiên gia đạo nhân theo đám mây bay qua, còn có thể trông thấy một người một châu ôm một trường tự thiếp, luyện kiếm cung có một khắc ngừng.
Sau 3 tháng, hệ thống tình báo đã bị một người một châu ngắn ngủi tính xem nhẹ.
Chỉ là yêu đan, căn bản không thể ngăn cản bọn hắn trở thành tuyệt thế kiếm tiên, châu bước chân.
Mà đến nỗi nay, kiếm ý thiếp bên trong chữ viết đã mơ hồ, một người một châu trong lúc giơ tay nhấc chân có ý cảnh lưu chuyển.
Ý cảnh như thế này không là thuần túy kiếm ý, hắn là vạn vật chi ý, đầy trời sắc ý, canh kim kiên quyết, chiến hỏa cuồng ý loại này ý, vốn nên thuộc về phàm nhân vũ phu, tướng quân. Nhưng nhiều loại đạo ý, lại khiến đủ loại biến bất phàm.
Bước hiện tại đầm nước bên ngoài múa một bộ kiếm, hành vân nước chảy, biến hóa khó lường, giống như là tại trong lồng ngực nuôi thở ra một hơi.
Nuôi một ngụm một khi bộc phát, gọi tiên nhân đều phải quỳ lạy, gọi địch thủ sợ hãi tâm khí.
Đi Lão Nưu.
Dừng lại trong giây lát, nắm giữ hệ thống tình báo, liền đã định trước bọn hắn là lâm nhân.
Bất quá Hầu Ca muốn đi ra, mặc kệ nói cái gì, hắn cùng Đại Hắc Nưu cũng lẽ ra nên trở về chúc mừng.
Mà chuyến này trở về, ngoại trừ Hầu Ca, Bước Huyền cũng nghĩ xác minh một cái phỏng đoán.
Lưu Ba Khâm, bọn hắn Lưu Thúc sẽ không trở về.
Lại 3 tháng, thiên trầm xuống, bắt đầu trở nên lạnh.
Bước Huyền cùng Đại Hắc Nưu theo đám mây hạ nhìn, đã có thể trông thấy Đường Huyền Trang thân ảnh.
Mấy cái binh sĩ hộ vệ, Đường Huyền Trang ngồi cưỡi bạch mã mỏi mệt không chịu nổi, dường như một ngọn gió thổi qua đến, đều có thể đem hắn thổi bệnh nặng một trận.
Lúc này, bọn hắn đã tới gần song xoa lĩnh.
Bước Huyền không có làm dừng lại thêm, cùng Đại Hắc Nưu hạ xuống đám mây, một cái thổ độ thuật, chui vào sân dã.
Thân niệm dò xét, thật đúng là cho Bước Huyền cùng Đại Hắc Nưu phát hiện một chỗ nhà hộ.
Đây là một nhà gỗ phòng, phòng ốc cũ kỹ, cổng cái chốt lấy một cái đại hắc chó, một người một châu vẹn vẹn thần niệm nhìn xem. Đều cảm giác cái này chó đen trên thân không có gì sánh kịp cảm giác các bách,
dường như có thể thôn nhật ăn nguyện, thủy thiên diệt địa.
Trong phòng, một cái hiền hòa thân ảnh, còn tại vất vả cần cù may quần áo, trên tay mấy đạo vết chai, còn như lúc trước bộ dáng.
Lão Nưu, là cụ bà.
Bố Huyền kinh hỉ nói, suy đoán ra Lưu Thúc thân phận, nhưng đối với cụ bà tồn tại, Bố Huyền vẫn là có rất nhiều nghi vấn.
Bò họ,
bò họ.
Đại Hắc Nưu hướng nhà gỗ phương hướng chạy nhanh.
Bố Huyền mặt người cũng gấp đuổi tới.
Khi hắn đến nhà gỗ bên ngoài, liền thấy một trâu một chó đang đối đầu kêu to, giống như không ai phục ai.
Gâu gâu,
bò họ,
bò họ.
Bố Huyền kinh ngạc nhìn chằm chằm nhà gỗ, không có mấy cái hô hấp công phu, trong phòng cửa bị đẩy ra, cụ bà từ đó đi tới, ai nha?
Cụ bà, là ta.
Bố Huyền một cái bước xa vào tới.
Đại Hắc Nưu nết nết miệng, một cái manh nưu nhảy vọt, cũng theo chó đen đỉnh đầu nhảy qua đi, lần lượt đứng ở lao phụ trước người.
Gâu gâu,
chó đen chó sủa không ngừng, mấy lần muốn xông lại cắn người, lại bị một sợi dây thừng trói chặt lại khó mà tránh thoát.
Các ngươi là ai?
Ken.
Theo lão phụ nhân nghi vấn mở miệng, Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu trong lòng trùng lớn như núi vang vọng, cùng nhau khẽ giật mình.
Cụ bà, là ta à?
Bố Huyền, Huyền Ca Nhi, ngài không nhận biết chúng ta?
Nó là Đại Hắc.
Đại Hắc Nưu a.
Bố Huyền tâm tình phức tạp, có chút gấp.
Bò họ.
Bò họ Đại Hắc Nưu dùng châu đầu cọ lấy lão phụ nhân, cảm xúc xa xút, thất thần nhìn xem Bố Huyền, thế nào đem chúng ta quên?
Các ngươi?
Lão thân không nhớ nổi.
Lão phụ nhân mấy lần vò cái đầu, cũng nghĩ không ra trong trí nhớ có thiếu niên ở trước mắt cùng châu.
Đúng lúc này, một đại hán theo hàng rào trúc bên ngoài đi tới.
Trông thấy Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu, cũng là sửng sở.
Tiếp lấy hướng lão phu nhân dịu dàng hét, "Mẫu thân, ta trở về."
"Có ta."
Lão phu nhân đi tới, trong ánh mắt đều là yêu chiều.
"Lưu Thúc, ngươi trở về."
"Bò họ."
Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu cười nói,
"Tiểu Huyền, Đại Hắc, các ngươi trưởng thành."
Lưu Bá Khâm về lấy mỉm cười.
Đêm hôm ấy, Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu cho Lưu Bá Khâm cùng cụ bà giảng rất nhiều chuyện,
nhưng nhiều nhất còn là lúc trước tại lượng giới thôn sự tình. Nhưng lão phu nhân vẫn không có nửa điểm ký ức. Thật giống như phủ du như thế, không phải người cũ, nhưng vẫn như cũng là trong trí nhớ, cái kia dịu dàng lão sư. Bốc Huyền hỏi Lưu Ba Khâm, nhưng cũng không có đạt được đáp án, ngược lại nhường Lưu Thúc Tâm trầm xuống một trận. Thật sâu đêm tối, ánh trăng sơn thiên, trong viện bên cây, hai người một trâu một chó ngồi trên mặt đất, uống vào Trường An rượu ngon, có chuyện nói không hết. Lưu Thúc nói, lần này chỉ đợi 3 ngày. Bốc Huyền cũng bốc một quẻ, 3 ngày này chính là đường tăng đến nơi này thời gian. Giống nhau, cũng bốc một quẻ lão phu nhân sự tình. Kết quả hiểu rõ, có thể tính được ra Ngọc Đế mưa xuống, đương nhiên sẽ không chiếm được đáp án. Cụ bà phạm vào thiên điều, tội chết khó thoát, bây giờ biến thành phạm nhân 10 năm một luân hồi. Lúc trước Hắc Bạch vô thường, chính là tiếp dẫn cụ bà luân hồi mà đến. Lưu Thúc một thủ, chính là mấy vạn năm. Cụ bà chính là giao cơ, Lưu Thúc là nhị lang thần, chó đen dĩ nhiên chính là khiếu thiên quyển. Sau 3 ngày, song xoa lĩnh bên trong, một trận hổ khiếu, vài câu kêu rên, biểu thị cáo biệt. Chương 54, rời núi. Chương 54, rời núi. Tiểu Huyền, Đại Hắc, các ngươi trong nhà đợi. Gió thu thổi xuống lá rụng, tiểu viện nhiều lần hoảng, lúc này, Lưu Bá Khâm dặn dò, đã đeo cánh cung tiễn, tay cầm cương đao đi ra ngoài. Biết Lưu Thúc. Bốc Huyền cười đáp, nhìn về phía sau lưng cụ bà lòng mang lo lắng. Yên tâm đi cụ bà, Lưu Thúc lợi hại đâu. Bốc Huyền an ủi một câu, đỡ lên lão phu nhân liền trở về buồng trong. Hiện tại gió mát, lão phu nhân nhục thể phàm thai, khẳng định là không thể nhường phong hàn xâm thể. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Lưu Bá Khâm lần nữa trở về, đầu vai đã khiêng một cái lộng lẫy mãnh hổ, đủ có trưởng thành hán tử lớn nhỏ. Mà tại phía sau hắn, Đường Huyền Trang theo sát, còn không có thông thả lại sức, thú rất tổn thất nặng nề. Một đầu mãnh hổ đều khủng bố như thế, nhưng bảo hộ tùy tùng của hắn binh sĩ đều mệnh tang hổ khẩu, đi xa Tây Thiên, một người lại nên đi như thế nào xuống dưới. Mẫu thân, Tiểu Huyền, ta trở về. Lưu Bá Khâm đi vào trong nội viện hét. Bốc Huyền cùng lão phu nhân nghe thấy thanh âm, từ trong nhà đi ra. Trước tiên, Đường Huyền Trang liền cùng Bốc Huyền đối mặt một cái. Đường Huyền Trang vẻ mặt mang theo kinh ngạc, cũng có ngạc nhiên mừng rỡ, thí chủ, ngươi sao lại ở đây? Các ngươi nhận biết? Lưu Bá Khâm hơi híp mắt lại, nhìn xem Đường Huyền Trang thất thố, chưa phát giác ở giữa buồn cười. Bò hò bò hò. Đại Hắc Nưu lúc này cũng tới trước hai bước, hướng về phía Đường Huyền Trang liếc mắt, mắng to nói nhiều quỷ, mấy lần hại hắn tại đạo quan đổ nát bên trong ngủ không ngon giấc. Tính nhận biết. Bốc Huyền gật gật đầu, nắm Đại Hắc Nưu liền ngồi ở dưới cây. Bàn tay không ngừng tại chó đen trên thân ma sát, lột sủng vật như thế vớt lông. Trong lòng âm thầm mừng thầm, Đường Đường thôn Nhật Thần Quân, ở chỗ này bị một cái không phải tiên thiếu niên sở loạn, sợ là nói ra cũng sẽ không có người tin a. Ngay cả Đại Hắc Nưu cũng cùng người như thế, đứng người lên, mấy lần móng đặt ở Đại Hắc cậu thân bên trên, bị một hồi chó sủa hú đến, ủy khuất ba ba đem đầu vùi vào Bốc Huyền trong ngực. Trong phòng, Lưu Thúc cụ bà cùng Đường Tam Tạm nói chuyện mấy canh giờ. Cuối cùng đi ra, được cho biết về phía tây cách đó không xa, có một tòa ngũ chỉ sơn, trong núi đè ép một cái thần thông quảng đại thạch hầu. Đường Tam Tạm có phần cảm thấy hứng thú, từ nơi sâu xa dường như có cái gì chỉ dẫn khiến cho hắn muốn qua nhìn một cái. Tiểu Huyền, Đại Hắc, các ngươi mang cao tăng đi thôi. Lưu Bá Khâm càng nghĩ, hướng Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu dặn dò nói. Vậy các ngươi, Bốc Huyền vẻ mặt khẽ giật mình, lời mới vừa nói ra miệng, liền bị Lưu Bá Khâm cắt ngang. Chúng ta còn có việc, về sau chắc chắn sẽ có cơ gặp được. Kia hầu tử chờ các ngươi rất lâu. Tốt, Lưu Thúc trân trọng, cụ bà cũng trân trọng. Bốc Huyền nghĩ đến hầu ca, vội vàng gật đầu. Tiểu Huyền đáp lại. Lão phu nhân vung phất ống tay áo. Bò hò, bò hò, bò hò. Đại Hắc Nưu đứng lên chắp tay, thừa dịp Lưu Bá Khâm còn tại, dùng móng sờ soạn một cái đại hắc chó, chiếm được tiện nghi nhếch miệng, vắt chân lên, cổ hướng ngoài viện chạy tới. Đại Hắc chó tạm biệt đường đầu, phát ra một tiếng gọi, cũng đứng lên, hết thân thể. Trong núi đường có đi, Đường Tam Tạng bây giờ chỉ còn lại một cái bao quần áo nhỏ, cùng một thất bạch mã. Có đến vài lần Đường Tam Tạng cưỡi ngựa, bị Đại Hắc Nưu khí thế rung động, bạch mã bước lên, ngã Đường Tam Tạng mấy dao. Bò hò. Bò hò Đại Hắc Nưu thỉnh thoảng cho vui, cái này con lửa chọc hắn thật đáng ghét. Ngũ Chỉ Sơn vẫn là quen thuộc gấp, cơ hồ không thay đổi gì qua. Chỉ là lần này Bốc Huyền lại đến, trong núi bạn còn lưu lại một chút xương trắng cũng toàn bộ tan hết, giống như là biết muốn kết thúc. Hầu ca. Bò hò. Bò hò. Chân núi, một người một trâu hô to phóng tới Tôn Ngộ Không, hai tay chống nạnh, chắp tay cười to. Hầu ca rốt cục hết khổ, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu chân tâm mừng thay cho hắn. Tiểu Huyền, Đại Hắc Nưu. Tôn Ngộ Không cũng là ngạc nhiên mừng rỡ phất tay, đạm mạc lánh mâu nhiều một chút qua mang, nhất là gặp lại tình ý sâu. Hai người thế nào trở về? Bất quá khi Tôn Ngộ Không trông thấy một người một trâu phía sau, có một cái cưỡi bạch mã hòa thượng đến đây, trong lòng đột nhiên run lên. Ta lão Tôn có thể hiện ra. Sư phụ, sư phụ. Tôn Ngộ Không lớn tiếng chào hỏi nói. Chỉ chốc lát sau, Đường Tam Tạm chậm ung dung đến dưới núi, đối với Bốc Huyền làm vật thế. Thí chủ, người chạy cũng quá nhanh. Lập tức ánh mắt thoáng nhìn Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng sửng sốt một chút, thần hầu, mới là ngươi gọi bẩn tăng. Đúng đúng đúng, ta lão Tôn phụ Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, chờ đợi ở đây tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, bảo đảm hắn một đường Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tôn Ngộ Không như gà con mổ thóc gật đầu, hắn quá nghĩ ra tới, sư phụ, nhanh cứu ta lão Tôn ra đi à. Quan Âm Bồ Tát Đường Tam Tạng gật đầu tụng A Di Đà Phật, trên mặt mày tỏa sáng, ý cười tràn đầy. Đã là Bồ Tát chỉ điểm, ta tự nhiên thu ngươi làm đồ. Nhưng tiếp lấy, Đường Tam Tạng chần chờ một chút, thật là bẩn tăng không có dịu đụng, như thế nào mới có thể cứu ngươi đi ra đâu? Không nhọc sư phụ phí sức, chỉ cần sư phụ lên núi. Tôn Ngộ Không vừa mở miệng giải thích, liền liếc nhìn Bốc Huyền, "Tiểu Huyền, ngươi mang theo sư phụ bay đi lên." "Tốt." Bốc Huyền gật gật đầu, nắm lên đường tam tạng, bàn chân đập mạnh, đột nhiên nổi phong vân. Chỉ là hai cái hô hấp công phu, cái này ngũ chỉ sơn đỉnh, Phật gián trước mặt chính là bốc huyền cùng đường tam tạng chạy không. Đường tam tạng phát ra hai tiếng kêu to, như thế bay, còn như thế cao, hắn vẫn là lần đầu thể nghiệm, sợ hãi là thật tâm. Thí chủ, cao như vậy, trực tiếp bốc sao? Bốc là không được. Bốc huyền suy nghĩ một chút nói, nguyên tắc bên trong, tựa như là lễ bái sau, cung thỉnh Như Lai Phật tổ bốc Phật gián. Bất quá ngươi cũng có thể thử một chút, phía dưới có mây, còn không được ngươi. A Di Đà Phật. Đường tam tạng gật gật đầu, chắp tay trước ngực cúi đầu, thăm dò tính đi hai bước. Bàn tay chạm đến ở đằng kia phạn văn kim thiếp phía trên. Một giây sau, cái kia kim sắc Phật thiếp như cùng một đóa tơ liễu, giữa không trung chập chờn bay xa. Sư phụ, tiểu huyền, các ngươi lui xa một chút. Chân núi, Tôn Ngộ Không thanh âm phong khoáng chí khí, lộ ra mãnh liệt hưng phấn, khuấy động trong núi. Bốc huyền thân pháp khẽ động, cầm lên đường tam tạng dây lát xa hơn 10 dặm, về hô, hầu ca, tốt. Và anh. Chỉ trong nháy mắt, ngũ chỉ sơn bắt đầu rung động, lớn bắt đầu ầm ầm, thiên địa vì đó thất sắc, lôi minh chấn thiên. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng dậy, một tay nâng lên ngũ chỉ sơn, toàn thân khí thế tiết ra ngoài, cọp lông tay dùng sức một nắm. Bình một tiếng, cả tòa ngũ chỉ sơn liền tựa như một khối bánh gạ tổ đồng dạng, bị bóp nhiếm nát. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Như con ngươi co rụt lại, bị kinh tới, động tĩnh lớn như vậy, một cái tay liền bóp nát ngũ chỉ sơn, vận biểu hướng Tôn Ngộ Không lễ bái, tiên khỉ ngư bước, tiên khỉ chúc phúc. Dãy núi như dẫm trên đất bằng, bụi bằng ngập trời, bốc huyền mang đường tam tạng rơi xuống đám mây, lại bị đường tam tạng một lần thở dài, gọi lên tiên gia, biết bay cũng là thần tiên thủ đoạn. Mà ở trong bụi bặm, Tôn Ngộ Không toàn thân không có tốt quần áo, nhưng lại hiện ra thuần chân nhất nét mặt tươi cười. Hắn chạy tới, trước tiên tìm Bốc Huyền muốn kiện sạch sẽ áo bào, lập tức một cái cân đầu lộn vòng vào phụ cận suối sông bên trong. Làm Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu mang theo đường tam tạng đến suối bờ sông lúc, Tôn Ngộ Không đã đổi lại áo bào đen. Mặc dù hơi có vẻ rộng lớn, nhưng cũng có loại không thể nói vừa người. Toàn thân trên dưới lông tóc trải qua tẩy cấu cũng biến thành cực kỳ sạch sẽ, dưới ánh mặt trời, kim quang sáng lạ. "Tiểu Huyền, tiểu gì? Hắc hắc, có thể vừa người không?" Tôn Ngộ Không tại Bốc Huyền trước mặt dạo qua một vòng. Chương 55, Pháp sư, quyết định ngày ngươi tuyển. Chương 55, Pháp sư, quyết định ngày ngươi tuyển. Soái, hầu ca mặc gì đều là đẹp trai. Bốc Huyền tán dương. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không vui vẻ vui, rất là hưởng thụ, ngươi tiểu tử này, sạch nhặt lời hữu ích nói. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu lúc này cũng kích động lao đến, đối với Tôn Ngộ Không niết niết miệng. Một người một trâu một khỉ cười cười nói nói. Sư phụ, đa tạ sư phụ cứu ta đi ra. Tôn Ngộ Không chạy chậm tới đường tam tạng trước người bốn bái nói, chân tâm thật ý không cần phải khách khí. Đường tam tạng dịu lên Tôn Ngộ Không, nói nhảm nói, bần tăng còn không biết thần hầu tính danh. Ta họ Tôn, đại danh gọi là Tôn Ngộ Không, sư phụ gọi ta Ngộ Không chính là thần hầu danh xưng, quá xinh phân, hắc hắc. Tôn Ngộ Không đoạt nắm đường tam tạng bạch mã, toàn thân trên dưới tán phát khí thế, không giây phút nào khiến bạch mã nơm nớp lo sợ. Cũng là lúc trước thiên đình lúc Tôn Ngộ Không từng làm qua bật mã ôn quản hạt thiên đình thiên mã, thẳng đến bây giờ trên thân mơ hồ tán phát quan uy còn này tồn tại. Tôn Ngộ Không đường tam tạng lẩm bẩm hai câu, gật gật đầu, tốt, về sau liền cứ gọi ngươi Ngộ Không. Ngộ Không, cho vi sư nói một chút người thế nào bị ép dưới chân núi đi. Về phía tây mà đi, là lưỡng giới thôn. Tôn Ngộ Không cũng nghĩ nhìn một cái Bốc Huyền đã từng sinh hoạt địa phương, một đường tây thiên thỉnh kinh, nói thế nào cũng phải tại thỉnh kinh trước đó đem sau lương sự tình an bài thỏa đáng. Còn phải đi một chuyến thiên đình, dù sao đáp ứng ban đầu Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu muốn đi thiên đình cho bọn họ cầu đến hai cái bàn đảo. Trên đường đi, Tôn Ngộ Không giảng thật lâu, bất quá đường tam tạng lại là càng nghe càng cảm thấy giật mình. Đoạt Long Cung, đánh địa phủ, ngại quan nhỏ ngược, tự lập Tề Thiên Đại Thánh, sau bị chiêu ăn, bàn đảo viên ăn trộm. Đâu xuất cung không hỏi mà lấy, từng cọc một vật nào cũng là mất đầu sai lầm. Không qua lại sự tình theo gió, 500 năm chân áp cũng là trưởng trị đủ. Hầu ca, tới. Đây chính là chúng ta thôn. Lưỡng giới thôn miệng, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu dẫm tại trên cầu, rất có áo gấm về quê cảm giác. Tại bọn hắn phía trước chính là thôn xóm. Chỉ là lúc này thôn ở trong lại ít đi rất nhiều hoan thanh thiếu ngữ, ngay cả đầu thôn những cái kia nhóm đàn bà con gái nát miệng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lão Nưu, Bốc Huyền trong nháy mắt nhíu mày, vọt vào thôn. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu sắc mặt kinh hãi, người đâu? Trong thôn nhiều người như vậy thế nào đều không thấy. Một người một châu tìm một vòng, cuối cùng tại thần niệm bao phủ phía dưới, sửng sốt một người đều không có phát giác. Tiểu Huyền, Đại Hắc, Tôn Ngộ Không phát hiện không hợp lý, cùng đường tam tạng cùng đi đến. Lão Nưu, quẻ, đối, xem bói. Kịp phản ứng, một người một châu tay cầm đồng tiền, đội bút một quẻ. Lập tức, một người một châu đủ nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, dọn đi rồi. Bỏ họ. Trong thôn các hương thân dọn nhà, lưỡng giới thôn dù sao giấu tại khe suối trong khe. Xuất hành cái gì khó tránh khỏi không tiện. Chỉ là như vậy đến một lần, lưỡng giới thôn chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Hầu ca, không có chuyện gì. Bốc Huyền cười nói. Phía trước dẫn đường, trước sau đi dạo một vòng thôn. Đi vào thanh chuyên hôi ngoa phòng, đã mọc đầy rêu xanh, trước cửa một gốc cây đào vẫn như cũ là quả lớn từng đống. Bốc Huyền đem đào bên cạnh cây thổ nhưỡng đào lên, hột đào còn không có nảy mầm, bị Bốc Huyền thu vào túi càn khôn bên trong. Lấy chìa khóa đẩy cửa, mạng nện bệnh, sân nhỏ đã rất bẩn, cho đến tại Bốc Huyền bóp mấy cái tịch thân, mới đưa phòng dọn dẹp gọn gàng. Giờ phút này, sắc trời đã tối. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng thương nghị một phen, quyết định ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, muốn đi xử lý một chút chuyện khác. Đêm nay, Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân bay mất, lưu lại Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu bảo hộ Đường Tam Tạng. Bất quá khi đó thần đi vào giờ tí, lưỡng giới thôn ngoài có một hồi tiếng vó ngựa vang lên. Một đám sơn phỉ cường đạo truy lấy ánh lửa, đem bút huyền phòng trò vây quanh chặt chẽ. Ngủ say đường tam tạng bị ngoại đầu động tĩnh bừng tỉnh, trong viện ngựa tiếng gáy không ngừng, vài bóng người tại giường trong giấy phản chiếu, trong tay còn cầm thanh đao cổ. Bỏ họ. Đại hắc như quát to một tiếng, bàn chân giẫm đạp, vậy mà tại nhà còn gặp phải thổ phỉ. Pháp sư, ngươi thấy thế nào? Bút huyền hỏi hướng đường tam tạng, mang trên mặt nồng đậm nghi ngờ. Cái gì? Đường tam tạng khó hiểu nói. Thí chủ đem bọn hắn đánh lui chính là, vì sao muốn hỏi bần tăng? Đánh lui? Chúng ta cái này đánh lui, đến lúc đó bọn hắn rời đi, lại đi thai họa người khác, có tính không chúng ta hậu quả xấu. Bốc Huyền đứng dậy, theo túi càn khôn bên trong rút ra một thanh trúc kiếm, trong mắt canh quang bắn ra bốn phía. Pháp sư có biết đại đường luật pháp, bách tính như gặp thổ phỉ cường đạo, đem nó giết chi, có tội không? Cái này, bần tăng không biết. Đường tam tạng chấm lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói, như hỏi Phật pháp, hắn còn có thể trả lời, nhưng hỏi luật pháp, cái này thật khó ở hắn. Ngã Phật từ bi, sơn phỉ mệnh cũng là mệnh, thí chủ có thể đánh lui, hoặc đưa quan cũng tốt. Đưa quan bọn hắn có hay không đường sống? Bốc Huyền xoay người lại, hai mắt hơi khép nói, đường tam tạng thật sự là đường tam tạng, đủ thuần, con đường tiếp theo hầu ca cần phải bị lao tội. Quan phủ có thể hay không chạm bọn hắn bầy thổ phỉ này cương đạo? Nếu là chém, có tính không bởi vì ngươi ta đưa quan nguyên nhân. Nói đến đây, cổng cửa gỗ đã bắt đầu vận động, khóa gấp chốt cửa đang bị người mạnh mẽ va chạm. Bốc Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, đem quyết định bức cho đường tam tạng, đường pháp sư, ngươi nói là giết bọn hắn xong hết mọi chuyện, vẫn là ngươi độ hóa bọn hắn, lại hoặc là thả bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục hại người khác, quyết định này ngươi tuyển. Nói đến đây, Bốc Huyền theo túi càn khôn bên trong lấy một viên thuốc, đặt ở đường tam tạng trước người, đây là tăng lực đan, có thể khiến người nắm giữ một hộ chi lực. Đối phó mấy cái thổ phỉ tay cầm đem bóp, pháp sư Tây Thiên Thỉnh Kinh đường sáng nguy hiểm, đan dược này cũng là bần đạo đưa pháp sư cơ duyên, pháp sư như quyết định, cứ việc tự mình động thủ. Ta cùng Đại Hắc Nưu liền không nhúng tay vào, dù sao có chút nhân quả, là chúng ta không chọc nổi. Đại môn đã bị đá băng, sáu cái thổ phỉ đã tiến tiểu viện. Trong phòng ánh đèn tươi sáng, cầm đầu đại hán vung đao một chỉ, lúc này liền có hai cái thổ phỉ dùng thân thể phá tan buồng trong cửa gỗ. Bất quá giờ phút này, Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu đã thi triển thổ độn thuật chui vào dưới mặt đất, đang dùng thần niệm quan sát đến trong phòng động tĩnh. Dưới mặt đất thổ nhưỡng bị một vệt ánh sáng màng cách ly, Bốc Huyền cùng Đại Hắc Nưu lần này không có bị thổ nhưỡng dính thân cảm giác khó chịu. Lão Nưu, ngươi đoán xem đường tạm tạm có thể hay không đại khai sát giới? Bốc Huyền lộ ra mỉm cười thản nhiên. Bò Hò Đại Hắc Nưu chuẩn bị bấm niệm pháp quyết xem bói, lúc này bị Bốc Huyền ngừng, không thể ra lận. Bò Hò. Đại Hắc Nưu một cái giật mình, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vấn đề có chút khó. Người gặp phải nguy hiểm bị buộc tới tuyệt lộ, là sẽ phản kích, ai cũng không ngoại lệ. Bốc Huyền thì thào nói rằng, đường tam tạng sẽ độc thủ. Đại ca, là tên hòa thượng, còn có một tấc bạch mã. Sáu cái thổ phỉ lần lượt thong dong càng qua cửa. Cầm đầu thổ phỉ sau khi nghe thấy nhẹ gật đầu, lãnh mâu liếc nhìn một vòng, không thèm để ý chút nào nói, người giết, ngựa lưu lại, lại lật qua có cái gì bạn. Lời này vừa nói ra, đường tam tạng là thật luôn uống. Vội vàng theo trong bao quần áo lấy ra một vật hiện ra, mồ hôi đầm đìa nói, vị này đại vương, nếu là muốn tiền tài bẩn tăng nơi này còn có bạch kim ý đi. Đại vương nhận lấy sau, còn mời thả bẩn tăng một đầu sinh lộ. Không muốn lấy độ tan ra hiểu thổ phỉ cường đạo, chỉ có tự vệ chi ngôn. Nhưng mà thốt ra lời này xuất khẩu, trong phòng sáu cái thổ phỉ đều bị chọc cười, có thậm chí phình bụng cười to không ngừng, ai u, không được, đau bụng. Cầm đầu cường đạo càng là nước mắt đều mau ra đây, hồ đồ, giết ngươi, bảo bối này giống nhau là ta. Chương 56, người tới. Đi bàn đảo viên hái quả. Chương 56, người tới. Đi bàn đảo viên hái quả. Đại đao đã nâng lên, chúng thổ phỉ mỗi đi một bước, đều giống như lấy mạng tiếng chuông. Đại vương, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, không cần thiết nhiều tạo tội nghiệp. Đập, đập. Đại vương, tiểu tăng chỉ là người qua đường, còn xin bỏ qua cho tiểu tăng. Đập. Hưu. Ngay tại thông suốt miệng đại đao đem phải rơi vào đường tam tạng trên đầu lúc, trong lòng bàn tay đan dược cuối cùng vẫn bị ăn vô bụng. Một nháy mắt, một trận sôi trào mãnh liệt khí thế theo đường tam tạng trên thân bộc phát, tứ tán ra. Chỉ thấy giờ phút này, đường tam tạng toàn thân nổi gân xanh, cơ bắp bí phát, đầy người cả xa bị trong lúc vô tình xé nát. Đại đao đã rơi vào đường tam tạng trên thân, bị đau cảm giác tích đến, kia đan dược chỉ tăng lực nói, căn bản không tăng phòng. Đường tam tạng oa một tiếng, vô ý thức trong tay Phật trượng liền rơi đập tại chùm thổ phỉ trên thân. Phanh. Một hổ chi lực trực tiếp đem chùm thổ phỉ đánh bay ra ngoài, đệm trong phòng trên mặt có gỗ, sống sờ sờ đập chết. Thấy một màn này, đường tam tạng một cái ngây người, hắn giết người. Mà đối diện năm cái thổ phỉ cường đạo cũng kinh hô một hô, đại ca. Lập tức chửi rủa đường tam tạng nói, ngươi cái này tặc hòa thượng, ta đại ca bất quá là ăn cướp một chút bạc, như hại một chút tính mệnh, ngươi có thể nào đem hắn đánh chết tươi? Dứt bỏ sự thật không nói, người xuất ra lòng dạ từ bi, mệnh của ngươi là mệnh, ta đại ca mệnh cũng không phải là mệnh. Ngươi tính là gì tăng nhân? Các minh đệ cùng tiến lên, giết cái này tặc hòa thượng, báo thù cho đại ca. Năm cái tặc phỉ lần lượt chém giết tới. Đường Tam Tạng thấy này cảm thấy vừa loạn, mấy lần quyền đấm cước đá, năm tên phỉ đổ lại không có nửa điểm khí tức. Vì sao muốn bức bần tăng? Vì sao muốn bức bần tăng? Phanh phanh phanh. Đường Tam Tạng cưỡi tại chùm thổ phỉ trên thân tả hữu khai cùng, mỗi vung vẩy một quyền, xương tay chốt đều mang yên máu đỏ tươi, mà phỉ đổ đầu từ lâu máu thịt bé bét. Bất quá đánh lấy, Đường Tam Tạng đúng là nước nợ khóc lên, khóc gọi là bị quất. Bần tăng đại khai sát giới, như thế nào còn có thể Tây Thiên Tình Kinh? Dưới mặt đất 10 mét chỗ sâu. Long Nưu, được ra ngoài, nếu không hòa thượng này liền phải chảy máu đến chết. Bốc Huyền khẽ miệng lộ ra cười nhạt, thần niệm thu hồi, mở hai mắt ra. "Bỏ họ." Đại Hắc Nưu chăm chú gật gật đầu, tiên khí sư phụ không thể có sự tình. Một người một châu từ dưới đất toát ra đầu, đừng nói, thổ độn thuật thật tốt dùng, khó trách ban đầu ở TV nhìn phong thần lúc, bên trong thổ hành tôn như bức như vậy. Trước tiên, Bốc Huyền liền từ túi càn khôn bên trong lấy ra hồi xuân đan, ngón tay búng một cái, đưa vào đường tam tạng miệng bên trong. "Pháp sư vì dân trừ hại, chớ muốn khóc." Bốc Huyền an ủi, "Thật không phải ngại phiền." "Đúng, không phải ngại phiền." Các ngươi đường tam tạng thấy Bốc Huyền trở về, ủy khuất càng lớn, đau lòng không thôi, khóc tan nát cõi lòng, bần tăng mở sắc giới, Tây Thiên Thỉnh Kinh không đi được, làm sao có thể không khóc. Pháp sư nghĩ quá nhiều, Phật Đà có Từ Bi Bồ Tát, càng có trợn mắt Kim Cương La Hán. Giết một ác nhân cứu trăm vị người tốt, pháp sư sát sinh không được sinh, há không nghe công đức nhập thể. Nói gì không thể Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bốc Huyền không có cái gọi là cười nói. "Bỏ họ, bỏ họ." Đại Hắc Nưu cũng chăm chú quên bảo, réo lên không ngừng. "Thật." Nghe thấy lời ấy, Đường Tam Tạm đã ngừng lại nước nở, theo chùm tổ phỉ thân bên trên xuống tới, toàn thân thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Cẩn thận nghĩ một hồi, Phật môn thật là có trợn mắt kim cương. Đương nhiên, chỉ cần trong lòng có Phật, không làm ác đa dạng, thiện tâm yêu làm việc tốt, người người đều là Phật đà. Câu nói kia nói thế nào? Phật vốn không cùng nhau, lấy mỗi người một vẻ vì đó cùng nhau, bởi vì chúng sinh sinh Phật tướng tâm mà có Phật tướng, cho nên người người là Phật. Nhìn xem Bốc Huyền bình tĩnh khuôn mặt, Đường Tam Tạng nghe được Phật tự kết thúc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cơ bắp căng cứng, toàn thân run rẩy tới không cách nào tự kiểm chế. Câu này Phật nói, thành như Bát Khai Vân Vũ thấy thanh thiên, giết một người mà cứu trăm người, là vì việc thiện, luật pháp đều không có xúc phạm, há có thể nói Phật tướng có chứa. Đường Tam Tạng nhìn ngoài cửa sổ, như là hỗn độn giống như hắc ám, hắn hít sâu một hơi, hai tay khép lại, thở dài thi lễ. Xoay người lại, trong lồng ngực đã ủ một ngụm huyết khí, một ngụm tên là Phật huyết khí. Thí chủ trong lòng có Phật. Thiên đình, Cửu Trọng Thiên, Linh Tiêu Bảo Điện. Hai nhóm tiên thần xếp hàng, trang mục uy nghiêm. Trông thấy Thiên binh thiên tướng chặn đường lấy Tôn Ngộ Không, còn bị Tôn Ngộ Không sinh sinh xông vào đại điện, thượng vị Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt ôn hòa, phát ra một tiếng cười khẽ, "Tôn Ngộ Không, ngươi không đi bảo đảm Đường Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh, thế nào? Là không nỡ kia Tề Thiên Đại Thánh vị trí?" Lúc này, Thiên binh thiên tướng thấy Ngọc Đế lên tiếng, cũng liền không có lại ngăn cản, không người cúi đầu, lui xuống. "Hắc hắc." Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười cười. "Ngọc Đế lão gia tử, ta lão Tôn đây không phải nhớ ngươi sao? Mới vừa ra tới, liền trước tiên tới cho lão gia tử trò chuyện." "Ân." Ngọc Đế khẽ nhíu mày, hầu tử khẳng định không có nghẹn tốt cái rắm. Dưới đáy Na Cha Tam thái tử cũng là che miệng kém chút cười ra tiếng. Hầu tử lần này hiểu lễ phép. Thái Bạch Kim Tinh lão tiên làm phụ tóc mai cười nói. Ngọc Đế tức giận liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy nhìn về phía Tôn Ngộ Không, rất cảm thấy thú vị, nói tiếp: "Cái này, hắc hắc, thuận tiện tìm đến lão gia tử đòi hỏi hai cái bàn đào ăn một chút." "Bàn đào?" Ngọc Đế nghe vậy sững sờ, lắc đầu lạnh nhạt nói: "Không có, không có quen thuộc, không cho, ngươi còn không có ăn đủ a." Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không cũng không vui, trực tiếp nằm trên mặt đất đuổi nghịch lên vô lại: "Ngọc Đế lao nhi, ngươi nếu là không cho ta lão Tôn bàn đào, ta lão Tôn liền không đi. Kia Đường Tam Tạng ai nguyện ý đi bảo vệ ai đi, ngược lại ta lão Tôn một ngày lấy không được bàn đào, liền một ngày ở tại ngươi chỗ này." Tiếng nói vừa dứt, hai nhóm tiên thần đều bị đùa cười không khép miệng. Ngọc Đế cũng tại vê dâu lắc đầu, hầu đầu thật là một cái vô lại. Câu ngươi thời điểm gọi lao gia tử, một phát hiện không đúng chính là Ngọc Đế lao nhi. "Ngươi cái này hầu đầu, thật sự là vô pháp vô thiên." Ngọc Đế một tiếng trách móc: "Người tới." Linh Tiêu Bảo Điện bên ngoài, lúc này liền đi vào hai cái thiên tướng lớn bái. Bất quá mọi người ở đây coi là muốn đem cái này hầu đầu đuổi ra ngoài lúc, Ngọc Đế lại cười nói: "Đi bàn đảo biên, hái bên trên hai cái bàn đảo đưa tới." "Muốn quen thuộc." Tôn Ngộ Không một cái xoay người đứng lên, trùng thiên tướng đạo. Tôn Ngộ Không lập tức vui vẻ, hướng Ngọc Đế chắp tay, đà tạ lao gia tử. "Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, không có chỗ tốt liền sẽ không nói chuyện." Ngọc Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt bao người, Tôn Ngộ Không cùng hai nhóm thần tiên nhóm xưng huynh gọi đệ, Ngọc Đế cũng chỉ là cười không nói. "Na Cha, ta lão Tôn hạ giới có hai cái đệ đệ, đợi bọn hắn phi thăng lên đến, ngươi nhưng phải chiếu cố một chút." "Hầu tử yên tâm." "Lôi lão huynh, độ kiếp thời điểm ngươi nhìn một chút, cũng đừng cho ta lão Tôn đệ đệ trẻ hỏng." "Lão quan, ngươi cái này hồ lô bên trong kim đan cũng vân cho lão Tôn hai viên, không cho." "Lấy ra a ngươi." Tôn Ngộ Không cấp tử kim hồ lô, mạnh mẽ đổ hai cái kim đan nhận lấy, mới bằng lòng trả lại thái thượng lão quân. Bị thái thượng lão quân mấy lần lắc đầu cười khổ, chửi rủa con khỉ ngang ngược. Bất quá nửa nén hương công phu, hai cái bàn đảo được bưng lên đại điện, gọi Tôn Ngộ Không thu vào ống tay áo. Chuyện xong xuôi, lúc này mới chắp tay lời nói cáo tử. Đang lúc Tôn Ngộ Không dưới chân sinh mây, Ngọc Đế cũng là khoát tay áo, mau cút mau cút. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không để ý chút nào khoát tay áo, "Ngọc Đế lao nhi, lần sau ta lão Tôn trở lại nhìn ngươi." Chương 57, vẫn là sư phụ mang theo để mắt. Chương 57, vẫn là sư phụ mang theo để mắt. Linh Tiêu Bảo Điện, một mảnh yên lặng. Rất nhiều tiên thần đều hâm mộ lưu luyến, cái này hầu đầu thật sự là được sủng ái, nhìn một cái Ngọc Đế lao quân đều cho hắn sủng thành gì. "Hầu đầu, ha ha." Dương Tiễn đã lâu cười ra tiếng. Thiên đình hướng sẽ tiếp tục triển khai. Đúng lúc này, một đạo chí cao thân ảnh chống rông xuất hiện tại Linh Tiêu Bảo Điện bên trong. Người kia toàn thân che kín sao trời bí lực, mỗi một lần đi lại đều như là lấp lóe đồng dạng lóa mắt. Gặp qua Tử Vi đại đế, chúng tiên thần đủ là chắp tay. "Tử Vi đạo hữu, ngươi tới chậm, hầu đầu đã hạ giới đi." Ngọc Đế tử tốn nói, "Lão tiểu tử, bình thường cũng không gặp ngươi như thế ân cần." "Đa tạ bệ hạ, đa tạ lão quân." Tử Vi đại đế hành lễ nói, lập tức trốn đi thật xa. Lưỡng Giới thôn, thời gian qua đi nửa tháng. Thí chủ, Ngộ Không khi nào mới có thể trở về? Đường Tam Tạng các loại đã không kiên nhẫn được nữa, lần trước ra ngoài bờ sông rửa mặt, trên đường trở về nhặt được một cái hoa mao tử. Bố Huyền lặng lặng nhìn xem, trong lòng có chút bối rối, Quan Âm Bồ Tát liền tại phụ cận. Cũng may mắn hắn xúi dục Đường Tam Tạng giết người, giết cũng không phải là người, mà là cái gọi là sáu cái lục tặng. Pháp sư đợi chút nữa, nhường Lao Nưu tính một quẻ nhìn xem. Bố Huyền xuất ra 6 cái tiền đồng, ném cho Đại Hắc Nưu. Nhưng thấy Đại Hắc Nưu ngự vật điều khiển, lách cách, tiền đồng rơi xuống đất, Đại Hắc Nưu liền chăm chú hiểu lên quẻ. Bò hò bò hò. Đột nhiên, Đại Hắc Nưu một tiếng châu giống, xông ra sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn ra xa. Trở về. Bố Huyền cũng cười nói, cùng Đường Tam Tạng đồng loạt đi ra sân nhỏ. Chỉ thấy mây trên đầu, một cái như con quay kim khỉ đang đảo bộ nhào, thân ảnh tại dần dần tới gần. Tiểu Huyền, Đại Hắc, sư phụ, ta lão tôn trở về. Tiểu Huyền, Đại Hắc, đây là bản đảo cùng kim đan. Tôn Ngộ Không rơi xuống, trước tiên liền đem hai cái tử văn bản đảo đưa tới Bốc Huyền trong tay. Hai hạt kim đan, càng là chói lóa mắt, tản ra đồng đậm đan hương. Bốc Huyền tiếp nhận một sát na kia, đều cảm giác tự thân tu vi gông cùng xiềng xích muốn bị xung phá. Hầu ca cầu trở về đồ vật, chỉ muốn ăn, tuyệt đối có thể thành tiên, có lẽ cao hơn. Kim đan là mấy vòng, Bốc Huyền không biết rõ, nhưng cho dù là nhất chuyển, vậy cũng đối ứng nhân tiên. Cảnh giới tu hành phân chia, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Cũng có bên trên cổ chi đạo, theo hầu xuất chúng người, xuất thế chính là kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên. Hôn nguyên con đường không có người, đại la là bắt đầu, chuẩn thánh là hôn nguyên kim tiên, thánh nhân là hôn nguyên đại la kim tiên. Nhưng nói trắng ra là cũng chỉ có tiền bối, tiểu hữu, lão hữu, sâu kiến bốn cảnh. Mà hầu ca mang về tử văn bản đạo là 9000 năm, an có thể đồng thọ cùng trời đất. 3000 năm thành tiên, 6000 năm trường sinh bất lão. Hầu ca, tạ ơn. Bố Huyền chân tâm cảm kích nói, cái này thọ nguyên tại bọn hắn mà nói, thật là không có hạn chế. Bò họ, bò họ. Đại Hắc Nưu cọ lấy Tôn Ngộ Không, ánh mắt đều cong ra ngửa nhà. Bàn đào tạo hóa, Bố Huyền cùng hắn nói qua, vô cùng chân quý, như thế nghịch thiên đồ vật, nếu là không có tiết khí, bọn hắn đừng nói ăn, chính là nhìn đều không thể nào thấy được, chỉ có thể nhặt một chút không ai muốn hồ đạo. Hắc, các ngươi cái này hai tiểu tử, cùng ta lão Tôn còn khách khí. Tôn Ngộ Không luốt luốt Bố Huyền cùng Đại Hắc Nưu đầu, các ngươi là ta lão Tôn đệ đệ, chúng ta là người trong nhà. Đúng, người trong nhà. Bố Huyền gật gật đầu cười nói, "Bò họ, bò họ." Đại Hắc Nưu vui chơi nhảy, đã bắt đầu chảy nước miếng. "Ngộ Không, vậy vi sư mà đúng lúc này, một mực trầm mặc Đường Tam Tạng cũng mở miệng, đỏ mặt, quái ngượng ngùng. Thường qua Bố Huyền tăng lực đan, nhường Đường Tam Tạng lần thứ nhất cảm giác thực lực tầm quan trọng. Một đường Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhiều mài nhiều khó khăn, không có thực lực bản thân vẫn là trong lòng hoang mang rối loạn. "Sư phụ, thật không có, nếu không lần sau lại đi thiên đỉnh, ta lão Tôn cho ngươi cũng cầu một phần." Tôn Ngộ Không nghi hoặc mà nhìn xem Đường Tam Tạng, thế nào chính mình đi ra ngoài một chuyến, hòa thượng này biến là lạ. Tốt. Đường Tam Tạng gật gật đầu. Lời nói xoay chuyển nhìn về phía Bốc Huyền hỏi, "Thí chủ, kia đan dược còn gì nữa không?" "A, cái này." Bốc Huyền thêm chút chần chờ gật đầu, "Có, ngươi muốn loại nào?" Đem túi càn khôn bên trong đan dược lấy ra, lang ra đầy đất. Độc đan, tình đan, trị liệu đan, tăng lực đan, các loại cổ quái kỳ lạ dược hiệu đan dược đều bị đánh dấu tinh tường, gần chừng 30 bình, là Bốc Huyền lúc trước học tập luyện đan lúc luyện chế. "Thí chủ, cái túi này." Đường Tăng trông mong nhìn chằm chằm túi càn khôn. "Cái đồ chơi này tốt. Có cái đồ chơi này, về sau bao phục cái gì cũng không cần người bên ngoài tới bắt. Túi càn khôn, pháp sư mong muốn cũng có thể cho ngươi một cái, bình thường trang một vài thứ không có vấn đề gì." "Đúng rồi hầu ca." Bốc Huyền nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đem một cái túi càn khôn đưa tới. "Đi về phía tây trên đường có nhiều bất tiện, nơi này có chút bằng bạc, các ngươi đi tây phương cũng có thể dùng làm chuẩn bị, hoặc đổi chút đồ ăn." Nghĩ đến coi như Phật môn Bồ Tát rất không cho phép, ngẫu nhiên hầu ca rời đi Đường Tam Tạng, cũng có thể đi thành trấn bên trong mua vài món đồ. Tôn Ngộ Không tiếp ở lòng bàn tay, thân niệm tỉ bòi, khá lắm, chọn vẹn một cái dương vàng, mấy dương bạc đồng tiền, còn có bình bình lọ lọ, thư họa mà bảo, thật sự là giàu chảy mỡ. "Tiểu Huyền, ngươi vẫn là thổ địa chủ." "Tốt, ta lão Tôn nhận." Tôn Ngộ Không gật gật đầu, vật thế tục hoàn toàn chính xác cần. Dù sao còn muốn nếm thử quả ớt mì sợi. Mặc dù có thể biến hóa bằng bạc, nhưng giả trung quy là giả, trái lương tâm sự tình, hầu ca không làm. "Ngộ Không." Đường Tam Tạng còn muốn từ chối, người xuất gia không thể bị tiền tài trói buộc, nhưng bị Bốc Huyền kéo đến thả đan dược địa phương bắt đầu chọn lựa. Cũng là thánh tăng không hổ là thánh tăng, loại nào đan dược đều lấy ba hạt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trị liệu sử dụng càng là trực tiếp lấy một cái bình. Về sau, Bốc Huyền lại nhắc lên nhường hầu ca chú ý giữa bọn hắn nước định. Đem kim đan sắp xếp gọn, bàn đào cất kỹ, lập tức mang theo Đại Hắc Nưu, liền nhắm hướng đông phương mà đi. Bất Lao Tuyền Hạt Sen không có mấy năm, Đông Hải bảo vật cũng sẽ muốn được tay. Thanh Phong Quan chưa an bài thỏa đáng, tối thiểu nhất hiện tại còn không phải bọn hắn phi thăng thiên đỉnh thời cơ tốt nhất. Mà tại chiều tây mà đi đường tăng sư đồ, vẫn như cũ cưỡi bạch mã, ngẫu nhiên mệt mỏi, Đường Tam Tạng liền xuống ngựa lực khiêng bạch mã chạy, quả thực cho Tôn Ngộ Không giật mình cũng được. "Ngộ Không, cái mũ này đưa ngươi." Tới gần Quan Âm Thiền Viện, sư đồ hai người hơi mệt chút, tới gần dòng suối nhỏ nghỉ ngơi. Đường Tam Tạng theo bao phục lấy ra một đỉnh hoa mao tử, đưa về phía Tôn Ngộ Không. "Nô, cho ta lão Tôn." Tôn Ngộ Không chạy chậm tới Đường Tam Tạng trước người, đoạt lấy hoa mao tử, quan sát tỉ mỉ một hai, trong ánh mắt lộ ra vui vẻ. Đường Tam Tạng chột dạ gật gật đầu. Mà Tôn Ngộ Không đánh giá một lần, đang chuẩn bị đội ở trên đầu, đột nhiên nghĩ đến Bốc Huyền trước khi đi nói ước định. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không ánh mắt đánh một vòng, che miệng cười hắc hắc, nhanh như thiểm điện, nhanh tay đem Hoa Mao Tử đeo ở đường Tam Tạng đỉnh đầu Táng Dương, vẫn là sư phụ mang theo để mắt.